Chương 115 giới nỉ dạ đệ nhất chương 115 giới nỉ dạ đệ nhất thanh niên bộ rủ tổ đi vào hổ cả văn phòng. Khi hắn đẩy khai một lúc, phát hiện trong phòng vẹn vẹn có 3 người, Naruto, Sasuke cùng với Shikamaru. Naruto nguyên bản đang ngồi trước bàn làm việc xử lý sự vụ, nghe được cửa bị đẩy ra âm thanh, ngẩng đầu lên. Khi thấy đứng ở cửa thanh niên bộ rủ tổ lúc, trong mắt của hắn thoáng qua một tia kinh hỉ cùng lo lắng, cấp tốc đứng dậy tiến ra đón. Naruto cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới thanh niên bộ rủ tổ, ánh mắt bên trong toát ra không che giấu được lo nghĩ, nhẹ giọng hỏi, "Cuối cùng trở về, không có bị thương chứ?" Thanh niên bộ rủ tổ cảm nhận được phụ thân quan tâm, trong lòng ấm áp, mỉm cười đáp lại nói, "Lão bà, ta tốt đây, một điểm thương cũng không có, chính là bụng có chút đói." Naruto nghe xong lời này, trong lòng treo tảng đá cuối cùng rơi xuống, trên mặt cũng hiện ra nụ cười vui mừng, ôn nhu nói, "Vậy là tốt rồi, trở về liền tốt. Sự tình tiến triển được như thế nào?" "Vẫn thuận lợi chứ?" Thanh niên bộ rủ tổ khẽ gật đầu một cái, giọng nói nhẹ nhàng hồi đáp, "Ừm, hết thảy đều rất thuận lợi, không có gặp phải cái gì đại phiền toái." Lúc này, thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt chuyển hướng một bên Shikamaru, mỉm cười hướng hắn chào hỏi. Shikamaru thúc thúc. Shikamaru mặt mỉm cười mà nhìn trước mắt đã lớn lên trưởng thành bộ rủ tổ, cảm khái nói, nếu như không phải nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẽ bọn hắn nói cho ta biết trận tướng, giống xuyên qua quá khứ tương lai dạng này không thể tưởng tượng nổi sự tình, thật đúng là rất khó để cho người ta lập tức liền tin tưởng. A thanh niên bộ rủ tổ nhìn xem Shikamaru, trong mắt tràn đầy kinh ý, vừa cười vừa nói, lấy Shikamaru thúc thúc ngài thông minh tài trí, coi như chúng ta không nói cho ngài, sớm muộn có một ngày ngài cũng biết phát giác được manh mối. Huống hồ hành động lần này, chúng ta chính xác cần ngài đại lực tương trợ. Shikamaru sắc mặt lộ ra có chút quái dị, hơi nhíu lên lông mày, trầm mặc một lát sau mới chậm rãi hé miệng, nhẹ nói, liên quan tới chuyện này, ta đã từ nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ nơi đó nghe nói qua đại khái tình huống. Bất quá, trong này còn có một cái vấn đề mấu chốt cần cùng ngươi thật tốt xác nhận một chút. Nói xong, Shikamaru ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đứng trước mặt thanh niên bộ rủ tổ. Thanh niên bộ rủ tổ nghe được Shikamaru lời nói sau lập tức trả lời nói, ngài nói. Shikamaru cũng sẽ không do dự, vẻ mặt thành thật hỏi, như vậy, lấy ngươi thực lực trước mắt mà nói, nếu như cùng cái kia sổ sủ kỳ ý sĩ kỳ khách quan lượng mà nói, đến cùng ai mạnh ai yếu? Đây chính là quan hệ đến chúng ta hành động tiếp theo kế hoạch. Thanh niên bộ rủ tổ hơi suy tư một hồi, tiếp đó trầm ổn mở miệng hồi đáp, ân. Liên lấy giải gần tới nói a, cũng chính là sổ sủ kỳ ý sĩ kỳ vật chứa. Nếu như hắn bèn bèn ở vào giải gần loại hình thái đó phía dưới, ta có đầy đủ chắc chắn có thể dễ dàng đem hắn chém giết. Nhưng mà, nếu như hắn hoàn toàn khôi phục lại sổ sủ kỳ ý sĩ kỳ diện mạo vốn có, mặc dù ta muốn chiến thắng hắn cũng không phải một việc khó gì, chỉ có điều hao phí chút thời gian thôi. Hơn nữa, để cho ta cảm thấy lo lắng chỗ ở chỗ, vạn nhất trong quá trình chiến đấu để cho hắn tìm được cơ hội đào thoát đi, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Cho nên nhằm vào khả năng này, ta có một cái ý nghĩ, đó chính là trước tiên nghị trăm phương ngàn kế đi suy yếu hắn sức mạnh, lại tìm một thời cơ thích hợp đem hắn dẫn dụ tiến một cái đặc biệt thiết lập song trong không gian. Đã như thế, cho dù hắn muốn trốn chạy, cũng biết bởi vì chịu đến không gian hạn chế mà khó mà được như ý. Nghe được thanh niên bộ rủ tổ lời nói, Shikamaru không khỏi trừng lớn nho nhỏ con mắt, khẽ nhếch miệng lấy, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao, sững sờ ở tại chỗ. Một hồi lâu sau đó, Shikamaru mới hồi phục tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin hỏi, "Cái kia, lớn bao nhiêu?" Thanh niên bộ rủ tổ sờ sờ đầu ngượng ngùng hồi đáp, "Ta còn không có qua 17 tuổi sinh nhật đâu." Shikamaru nghe xong, trong lòng âm thầm kinh ngạc không thôi. Shikamaru nhịn không được trên dưới đánh giá đến người trẻ tuổi trước mắt này, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Trầm mặc sau một lát, Shikamaru thở một hơi thật dài, cảm khái nói, "Thật không hổ là nạ rủ tổ gia hỏa này nhi tử, đơn giản cùng cha ngươi giống nhau như lúc. Nhớ năm đó, cha ngươi cũng là tại khi 16 tuổi, liền đã trở thành giới nhị dạ hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất." Nói đến đây, Shikamaru trên mặt toát ra vẻ khâm phục chi ý cụ cụ, nhưng vào đúng lúc này, một bên một mực yên lặng không lên tiếng xạ sủ kẻ đột nhiên nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Cái này vài tiếng ho khan mặc dù không lớn, nhưng lại thành công hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ lực chú ý. Ba người nhao nhao đưa mắt về phía xạ sủ kẻ, không biết hắn hành động này muốn làm gì. Lúc này xạ sủ kẻ giả vờ nói mà không có biểu cảm gì nói, vẫn là nói chút chuyện đứng đắn quan trọng. Xạ sủ kẻ nhìn xem trước mặt thanh niên bộ rủ tổ, mở miệng dò hỏi, cùng á mã nhiều liên lạc tiến triển như thế nào? Nghe được xạ sủ kẻ tra hỏi, thanh niên bộ rủ tổ đáp lại nói, ta đã cùng hắn câu thông không sai biệt lắm. Dựa theo ước định, 3 ngày sau đó, A Mã Nhiều sẽ sử dụng phi thuyền đem sổ sủ kỳ ý sĩ kỳ một cái khác vật chứa, quả kỳ tiến hành thay đổi vị trí. Hơn nữa lộ tuyến của bọn hắn hội đồ kinh chúng ta cổ nổ hạ biên cảnh khu vực. Chỉ cần chúng ta có thể thành công mà trưởng khống lấy cái này mấu chốt vật chứa, như vậy muốn dẫn dụ sổ sủ kỳ ý sĩ kỳ mắc câu liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Shikamaru cau mày, tay phải nhẹ nhàng nuốt ve cằm của mình, như có điều suy nghĩ hỏi, như vậy, bọn hắn cái kia cả dạ tổ chức thành viên khác đâu? Thanh niên bộ rủ tổ khỏe miệng hơi hơi dâng lên, lộ ra nụ cười tự tin, nhẹ giọng bối đáp, phần lớn thành viên không cần phải lo lắng, A Mã Nhiều sẽ giải quyết, đến nỗi còn lại những tên kia, căn bản không đáng giá nhắc tới. Shikamaru nghe xong, thoáng thở dài một hơi, nhưng vẫn là có chút không yên lòng mà truy vấn, đến lúc đó cùng sổ sủ kỳ ý sĩ kỳ giao chiến lúc, chẳng lẽ cũng chỉ có 3 người các ngươi xuất mã sao? Này lại sẽ không quá mạo hiểm một chút? Thanh niên bộ rủ tổ nghe được vấn đề này, thần sắc ung dung bình tĩnh, tiếp đó chậm rãi mở miệng nói ra, kỳ thực, đối phó ý sĩ kỳ mà nói, ta một người liền dư xài, nhưng mà, lời còn chưa nói hết, liền bị đột nhiên chen lời vào nạ rủ tổ cắt đứt. Chỉ thấy nạ rủ tổ ngữ khí quả quyết nói, không được, chuyện này không thể từ một mình ngươi tới gánh chịu, ta nhất định phải đi. Thanh niên bộ rủ tổ đội vàng quay đầu, nói, là bà, thật sự không cần ngươi tự mình ra tay, tin tưởng ta, ta một người tuyệt đối có thể giải quyết. Nạ Dù Tô lại bất vi sở động, biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên Bộ Dù Tô, trịnh trọng kỳ sự nói, Bộ Dù Tô, ngươi không cần nói, lần này vô luận như thế nào ta đều nhất định muốn cùng ngươi cùng nhau đi tới chiến trường. Từng cái bên cạnh xạ sủ kẹ cũng nhàn nhạt mở miệng, đừng quên, còn có ta. Khi xưa hai cái giới lì dạ đệ nhất nhưng là một cái tổ hợp. Chương 116 phi lôi thần chương 116 phi lôi thần thanh niên Bộ Dù Tô thấy thế, hơi trầm ngâm một lát sau, chậm rãi mở miệng nói ra, tốt à. Hơi ngưng lại sau đó, thanh niên Bộ Dù Tô ngay sau đó nói bổ sung, bất quá, đến lúc đó hành động, các ngươi đều phải nghe theo chỉ huy của ta. Sasuke cùng Nạ Dù Tô nghe nói như thế, không khỏi liếc nhau. Nạ Dù Tô hơi nhíu lên lông mày, tức giận nói, hắc, ngươi tên tiểu tử thúi này, thế mà gọi chúng ta nghe lời ngươi, quả thực là đảo ngược tiên cương a. Sasuke lúc này cũng cười phụ hòa nói, không tệ, ta cùng Nạ Dù Tô cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi yếu đuối như vậy. Thanh niên Bộ Dù Tô nét miệng mỉm cười, không nhanh không chậm giải thích nói, ta cũng không phải ý tứ kia, dù sao ta đối với xuất sủ kỳ ý sĩ kỳ hiểu rõ chính xác so các ngươi càng nhiều hơn một chút. Nạ Dù Tô gặp tình hình này, đột nhiên nét miệng nở nụ cười, vỗ vỗ thanh niên Bộ Dù Tô bả vai nói, ha ha, đùa giỡn với ngươi đâu, nếu đã như thế vậy cứ dựa theo ngươi nói xử lý a. Nói xong còn hướng xạ sủ kẹ chớp chớp mắt. Xạ sủ kẹ thấy thế nhẹ nhàng gõ một chút, nở nụ cười không nói gì. Nhận được đại gia sau khi tán thành, thanh niên Bộ Dù Tô liền cùng xạ sủ kẹ, Nạ Dù Tô còn có sĩ cả ma ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu kỹ càng thương thảo tiếp xuống kế hoạch tác chiến. Thanh niên Bộ Dù Tô bài trước tiên đem chính mình biết hiểu, Akatsuki liên quan tới xuất sủ kỳ ý sĩ kỳ đủ loại năng lực, nhược điểm cùng với đặc biệt phong cách chiến đấu chờ tin tức dần dần giảng thuật đi ra. Shikamaru cùng Sasuke một cách hết sức chăm chú mà lắng nghe, hai người khi thì gật đầu tỏ ra là đã hiểu, khi thì lại nhíu mày lâm vào trầm tư. Mỗi khi thanh niên Bộ Dù Tô giảng đến chỗ mấu chốt lúc, Shikamaru đều biết không mất cơ hội cơ mà đưa ra một chút mười phần sắc bén lại độc đáo kiến giải, khiến cho toàn bộ kế hoạch tác chiến không ngừng hoàn thiện. Mà Sasuke cũng biết căn cứ tự thân kinh nghiệm cùng phán đoán, đưa ra một chút có tính kiến thiết đề nghị. Cùng nhau so phía dưới, Nạ Dù Tô thì có vẻ hơi đặc thù. Nạ Dù Tô mặc dù cũng đang chăm chú nghe, nhưng tổng hội tại thời điểm thích hợp chen vào vài câu lời nói dí dỏm hoặc đùa một chút, dùng cái này tới điều tiết hiện trường hơi có vẻ nghiêm túc bầu không khí, để cho đại gia có thể bảo trì tương đối tâm tình buông lỏng đi ứng đối sắp đến khiêu chiến. Shikama duỗi lưng một cái sau, dãy rùa có chút cái cổ cứng ngắc, chậm rãi nói, "Ừm, tốt, trước mắt đến xem, đại khái tình huống đã hiểu không sai biệt lắm." Shikama hơi nheo mắt lại, quét mắt một vòng mọi người xung quanh, tiếp lấy nói bổ sung, "Nhưng nói trở lại, kế hoạch chế định đến hoàn mỹ đến đâu, cuối cùng có thể hay không thuận lợi áp dụng, hay là muốn xem các ngươi trong thực chiến lâm trạng năng lực ứng biến." Dù sao trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, dù ai cũng không cách nào đoán trước một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Nói xong lời nói này, Shikama đưa mắt về phía đứng ở một bên thanh niên Bộ Dù Tô, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc, cảm khái nói, thật là khiến người ta không tưởng được à, không nghĩ tới liền đệ tứ đại nhân phi lôi thần chi thuật, ngươi thế mà cũng có thể nắm giữ. Nghe được Shikama tán thưởng, thanh niên Bộ Dù Tô trên mặt hiện ra một vòng khiêm tốn nụ cười, giải thích nói, kỳ thực, nghiêm ngặt tới nói, ta sử dụng phi lôi thần cùng ra trước kia sử dụng phi lôi thần vẫn tồn tại khác biệt rất lớn. Mặc dù cũng là lấy dịch chuyển không gian làm hạch tâm nguyên lý, nhưng ở cụ thể thi triển phương thức cùng kỹ xảo vận dụng lên, nhưng lại có khác biệt một trời một vực. Duy nhất giống nhau điểm có thể chính là tên. Đang khi nói chuyện, thanh niên Bộ Dù Tô quay đầu nhìn về phía Nạ Dù Tô, mở miệng thỉnh cầu nói, "La ba, có thể hay không để cho ta xem một chút ra ra lưu lại phi lôi thần của chủ? Ta nghĩ cẩn thận quan sát nghiên cứu một phen, từ trong hấp thu một chút kinh nghiệm giáo huấn, để bù đắp tự thân chỗ thiếu sót." Đối mặt thỉnh cầu của con trai, Nạ Dù Tô không chút do dự gật đầu đáp ứng, đồng thời mỉm cười đáp lại nói, "Cái này dĩ nhiên không có vấn đề." Lúc này, Shikama cũng tiếp lời gốc dạng, tiếp tục đối với thanh niên Bộ Dù Tô nói, phải biết, kể từ đệ nhị hổ ca đại nhân khai phát ra phi lôi thần cái này nhận thuật sau, đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ vị kia được vinh dự tia chớp vàng thiên tài nỉ dạ, cũng chính là gia gia của người đệ tứ đại nhân nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên ngoài, chưa từng có người có thể chân chính tinh thông thuật này. Bởi vậy có thể thấy được, muốn thông thạo nắm giữ phi lôi thần độ khó rốt cuộc lớn bao nhiêu. Bất quá đi nói đến đây, Shikama cố ý dừng lại một chút, sau đó nhìn thanh niên Bộ Dù Tô vẻ mặt thành thật nói, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Nạ Dù Tô nghe xong Shikamaru lời nói, không khỏi cười lên ha ha, tự hào chi tình lộ rõ trên mặt, ha ha, đó là đương nhiên, cũng không nhìn Bộ Dù Tô là con của ai. Sasuke nghe vậy cười cười không nói gì. Muốn nói ở khác chỗ Nạ Dù Tô có thể chính xác không phải rất đi, nhưng muốn nói là học tập nhận thuật phương diện này, Nạ Dù Tô tuyệt đối không kém. Lúc này, Nạ Dù Tô mặt mỉm cười nhìn xem trước mắt thanh niên Bộ Dù Tô, nhẹ giọng mở miệng nói ra, chúng ta đều nói thời gian dài như vậy rồi, có phải hay không đã sớm nói bụng. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Nạ Dù Tô vươn tay ra, nhẹ nhàng giữ chặt thanh niên Bộ Dù Tô cánh tay, nói, đi thôi, chúng ta mau về nhà đi ăn cơm, ta đoán mụ mụ ngươi lúc này chắc chắn đã đem thức ăn thơm phức đều chuẩn bị xong. Nói xong, Nạ Dù Tô liền không chút do dự lôi thanh niên Bộ Dù Tô hướng lấy ngoài cửa đi đến. Mà thanh niên Bộ Dù Tô thì một bên cất bước theo sát lấy Nạ Dù Tô bước chân, một bên nghiêng đầu lại, hướng về phía sau lưng xạ sủ kẻ cùng xì cả mặt lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt, đồng thời lễ phép hô, sư phụ, xì cả mặt thúc thúc, vậy ta trước tiên cùng lão ba trở về, gặp lại. Nghe được thanh niên Bộ Dù Tô tạm biệt âm thanh, xạ sủ kẻ cùng xì cả mặt không hẹn mà cùng gật đầu một cái, biểu thị đáp lại. Chờ Nạ Dù Tô hai cha con rời đi về sau, hiện trường chỉ còn lại có xạ sủ kẻ cùng xì cả mặt hai người. Lúc này, Xì cả mặt hơi nhíu lên lông mày, trên mặt hiện ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp thần sắc, chậm rãi mở miệng nói ra, từ bộ rủ tô biểu hiện đến xem, hắn chỗ trong cái kia thời không, chỉ sợ nạ rủ tổ tình huống không tốt lắm. A, một bên xạ sủ kẹ nghe xong lời này, đầu tiên là sức sở, có chút kinh ngạc nhìn về phía Xì cả mặt. Bất quá rất nhanh, hắn liền phản ứng lại cái này người nói chuyện chính là Xì cả mặt, lấy Xì cả mặt thông minh tài trí có thể đoán được những thứ này cũng tịnh không kỳ quái. Ngay sau đó, Xì cả mặt đưa ánh mắt về phía xạ sủ kẹ, chậm rãi mở miệng nói ra, đoán chừng chúng ta cũng không tốt gì. Xì cả mặt vừa nói, một bên nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng lo nghĩ. Xà xù kẹ hơi nhíu lên lông mày, nhàn nhạt đáp lại nói, vẫn là trước tiên đem trước mắt những phiền toái này sự tình cho xử lý thỏa đáng rồi nói sau. Nói xong, xà xù kẹ nhìn xem xì cả mặt tiếp tục nói, mấy ngày nay liền để nạ rủ tổ nhiều bồi bồi bộ rủ tổ à. Đến nỗi chuyện bên này, liền khổ cực ngươi. Xì cả mặt nghe xong, khoe miệng nổi lên vẻ cười khổ, nhẹ giọng hồi đáp, ta tâm lý nắm chắc. Nếu quả thật gặp phải ta ứng phó không được khó giải quyết vấn đề, ta sẽ đi tìm đệ lục hỗ trợ. Nghe nói như thế, xà xù kẹ ánh mắt hơi lóe lên một cái, hạ giọng tự lẩm bẩm, cả cả xì sao trầm mặc sau một lát, xà xù kẹ mới nói tiếp, đến lúc đó nhìn tình huống rồi nói sau à, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Xì cả mặt nghe vậy yên lặng gật đầu một cái, biểu thị minh bạch. Nói xong, xà xù kẹ liền về nhà đúc lại ủ chi hạ vinh quang đi. Chương 117 chặn được quả kỳ, chương 117 chặn được quả kỳ. Mặt trời chiều ngã về tây, dư huy chiếu xuống làng lá phố lớn ngõ nhỏ. Nạ dù tổ cùng thanh niên bổ dù tổ thân xuất hiện ở cửa nhà. Hai người nhẹ nhàng đẩy khai môn, trong phòng tràn ngập mê người đồ ăn hương khí. Quả nhiên, khí nạ tạ đã sớm đem bữa ăn tối phong phú chuẩn bị thỏa đáng, đang lặng lặng đứng tại bên cạnh bàn ăn chờ đợi bọn hắn trở về. Khi Hí Nạ Tạ nhìn thấy cùng nhau vào cửa thanh niên bộ rủ tổ lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nàng không tự chủ được mở miệng hô, bắt nhưng mà lời đến khỏe miệng lại đột nhiên dừng lại. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, Hí Nạ Tạ mỉm cười nhẹ nói, "Tử Vũ, ngươi trở về." Thanh niên bộ rủ tổ thấy thế cơ thể hơi khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở đủ cười. Trong lòng của hắn minh bạch, xem ra mụ mụ đã biết hiểu, Akatsuki, chính mình thân phận. Bất quá thanh niên bộ rủ tổ rất nhanh liền điều chỉnh xong cảm xúc, mỉm cười đáp lại nói, "Ân, ta trở về." Tiếp đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh nạ rủ tổ. Lúc này nạ rủ tổ phát giác được bầu không khí hơi khác thường, đội vàng giả vờ không có trông thấy một màn này, một bên trột dạ sờ lấy đầu, vừa cười nói, "Ha ha, thật xa liền ngửi được mùi thơm, hôm nay nhất định có rất nhiều ăn ngon a." Nói xong, hắn cấp tốc thở dài, bước nhanh rửa tay lên bàn, giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Thanh niên bộ rủ tổ nhìn qua phụ thân cái kia hơi có vẻ hài hước dáng vẻ, lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm thở dài. Nhưng thanh niên bộ rủ tổ đồng thời không nói thêm gì, chỉ là yên lặng đi đến bên cạnh cái ao rửa tay, sau đó lên bàn chuẩn bị ăn cơm. Thiếu niên bộ rủ tổ nhìn chằm chằm trước mặt cái kia ấm áp một màn. Nạ rủ tổ ý cười đầy mặt mà không ngừng đem mỹ vị món ngon kẹp đến thanh niên bộ rủ tổ trong chén, mà một bên Hỉ Nạ Tạ thì ôn nhu nhìn chăm chú lên hai cha con bọn họ, thỉnh thoảng còn nhẹ giọng căn dặn vài câu để cho thanh niên bộ rủ tổ nhiều ăn chút. Nhìn thấy cảnh tượng này, thiếu niên bộ rủ tổ trong lòng không khỏi dâng lên một cô hế ẩm cảm giác, nhịn không được lẩm bẩm đứng lên, "Ta nói, đến cùng hắn là con của các ngươi, vẫn là ta mới là a? Như thế nào cảm giác các ngươi đối với hắn so đối với ta còn muốn hảo đâu?" Mặc dù ngoài miệng oán giận như vậy, nhưng thiếu niên bộ rủ tổ ánh mắt lại vẫn luôn không hề rời đi qua trên bàn phong phú món ăn. Nói đi, chỉ thấy thiếu niên bộ rủ tổ cấp tốc rôi ra đũa, cũng hướng về thanh niên bộ rủ tổ trong chén kẹp một lớn đũa thức ăn, tiếp đó lộ ra một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, nũng nịu tựa như hỏi, "Tử Vũ, ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không dạy ta một chút tu hành? Nếu là có chỉ bảo của ngươi, thực lực của ta nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh." Thanh niên bộ rủ tổ cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình trong chén chồng chất đồ ăn như núi, lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên bộ rủ tổ, khẽ thở dài một hơi ngồi đáp, "Bộ rủ tổ, không phải ta không muốn bây giờ liền dạy ngươi, thật sự là mấy ngày nay ta còn có nhiệm vụ trọng yếu phải đi hoàn thành. Chờ thêm đoạn thời gian à, chỉ cần ta không làm gì, liền lập tức tới hướng dẫn cho ngươi tu hành, như thế nào?" Nghe nói như thế, vốn là còn có chút thất lạc thiếu niên bộ rủ tổ trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, hưng phấn đến kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên, lớn tiếng reo hò nói, "Quá tốt rồi. Vậy ta nhưng là chờ, Tử Vũ ngươi nhất định muốn nói lời giữ lời à?" Thanh niên bộ rủ tổ khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, nhẹ nói, "Có chuyện nói thẳng, nói được thì làm được." Câu nói này gánh chịu lấy không so ý nghĩa quan trọng. Thiếu niên bộ rủ tổ nghe nói như thế sau, đầu tiên là sức sở, lập tức nhịn không được cười ra tiếng, nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ đạo, "Ha ha, thật là ngu lời nói à. Đơn giản quá truy bì." Nạ rủ tổ nghe được thiếu niên bộ rủ tổ lời nói ngữ, không khỏi tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, giả vờ tức giận nói, "Tiểu tử thúi, ngươi biết cái gì?" Nhưng mà, ánh mắt bên trong lại để lộ ra một kia đối với nhi tử nhóm cưng chiều chi tình. Thanh niên bộ rủ tổ chỉ là bình tĩnh nhìn xem thiếu niên bộ rủ tổ, chậm rãi nói, "Đây là đệ thất đại nhân một mực kiên thủ nhân đạo." Thiếu niên bộ rủ tổ nghe được đệ thất đại nhân bốn chữ lúc, hơi ngẩn người một chút, trên mặt hiện ra thần tình nghi hoặc, không hiểu hỏi, "Lão ba, nhân đạo?" Rõ ràng, đối với phụ thân lo liệu tín niệm, hắn lúc này vẫn chưa hoàn toàn lý giải. Thanh niên bộ rủ tổ nhìn chăm chú thiếu niên bộ rủ tổ cặp mắt trong suốt kia, trầm mặc một lát sau, lạnh nhạt nói, "Ngươi thật sự biết cái gì là nhị dạ sao?" Trong giọng nói ẩn chứa thâm ý, thiếu niên bộ rủ tổ không chút do dự mở miệng hồi đáp, "Đương nhiên biết, chúng ta không phải đều là nhị dạ đi." Thanh niên bộ rủ tổ nghe vậy thở dài thườn thượt một hơi, lần nữa trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói, "Bây giờ giải thích với ngươi những thứ này còn hơi sớm, ăn cơm trước đi." Thiếu niên bộ rủ tổ thấy thế nhếch miệng nói lẩm bẩm, "Cắt, rõ ràng không có so ta lớn bao nhiêu, đi một ngày nào đó ta sẽ siêu việt ngươi. Thanh niên bộ rủ tổ thản nhiên nói, chờ mong ngày hôm đó đến. Nói xong, thanh niên bộ rủ tổ không nói thêm gì nữa, bắt đầu ăn cơm. Ba ngày sau sáng sớm, cùng A Mã nhiều ngày ước định cuối cùng lại tới. Thanh niên bộ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ thật sớm liền đã đến cổ nổ hạ nơi bên dưới, lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chăm chú bầu trời phương xa, chờ đợi gánh chịu lấy quả kỳ phi thuyền xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xa xa phía chân trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo bạch, hạ cụ, tuyến. Theo bạch, hạ cụ, tuyến càng ngày càng gần, một chiếc bạch, hạ cụ, sắc cực lớn phi thuyền dần dần hiện lộ ra thân ảnh. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, chiếc này vốn nên bình ổn phi hành phi thuyền lại giống như là đột nhiên đã mất đi khống chế, bắt đầu loạn trà loạn choạng mà hướng về mặt đất lao nhanh rơi xuống. Chỉ thấy xạ sủ kẻ nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ nghi hoặc, mà bộ rủ tổ cùng hắn liếc nhau sau đó, cũng lập tức minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ, sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Ta đi trước đem quả kỳ từ bên trong cứu ra, sư phụ ngài đi bốn phía kiểm tra một chút có tồn tại hay không phe thứ ba thế lực bấy nhiêu, thanh niên bộ rủ tổ nhẹ giọng nói. Xạ sủ kẻ nhẹ nhàng gõ một chút, biểu thị đồng ý, lời còn chưa dứt, hai người thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Chỉ để lại một hồi gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, cuốn lên vài miếng lá rụng trên không trung xoay chuyển chậm rãi bay xuống. Thanh niên bộ rủ tổ trong nháy mắt liền đã tới phi thuyền vị trí. Trong tay thanh niên bộ rủ tổ nắm chắc cờ xạ nạt lập lòe hàn quang, theo cánh tay hắn vung lên, một đạo lăng lệ vô so kiếm khí chợt bắn ra. Chỉ nghe xoẹt một tiếng vang thật lớn, kiên cố không so ngoài phi thuyền xác lại bị gắng gượng xé rách ra một cái lỗ to lớn. Thanh niên bộ rủ tổ tung người nhảy lên, xuyên qua cái kia vết nứt, tiến vào trong phi thuyền. Mới vừa vào đi, mấy đạo bóng đen liền hướng hắn chạy nhanh đến, nguyên lai là thủ hộ quả kỳ khôi lỗi. Nhưng mà những khôi lỗi này đối với thực lực cường đại bộ rủ tổ tới nói căn bản không chịu nổi nhất kích, trong chớp mắt liền đem mấy cái này khôi lỗi nhẹ nhõm giải quyết hết. Một đường thông suốt, bộ rủ tổ rất nhanh là đến quả kỳ sở tại chi địa. Chỉ thấy trước mắt trưng bày một cái từ kim loại đặc thù chú tâm chế tạo thành hình chữ nhật hộp, mà quả kỳ đang lặng lặng nằm ở bên trong, lâm vào trong giấc ngủ say. Bộ rủ tổ chậm rãi đi đến hộp phía trước, đưa tay ra nhẹ nhàng mở cái nắp. Khi thấy nằm ở bên trong quả kỳ lúc, trên mặt của hắn lộ ra cực kỳ thần tình phức tạp, có phẫn nộ, có bi thương, còn có một tia khó có thể dùng lời diễn tả được thần sắc. Thanh niên bộ rủ tổ cầm thật chặt nắm đấm của mình, đem quả kỳ sách. Chương 118 ta nhịn không được, chương 118 ta nhịn không được, thanh niên bộ rủ tổ mang theo hôn mê bất tỉnh quả kỳ, bọn hắn ước hẹn trước chỗ. Cũng không lâu lắm, một đạo hắc ảnh thoáng hiện mà ra, chính là Sasuke. Thanh niên bộ rủ tổ phong phía dưới quả kỳ, ngẩng đầu nhìn về phía Sasuke, mở miệng hỏi, "Sư phụ, ngài bên kia có phát hiện gì không?" Sasuke nhẹ nhàng gõ một chút, trầm giọng nói, "Ta gặp một cái độc nhãn thấp bé lao đầu, hành vi có chút quỷ dị, nhưng ta không có đi truy kích hắn." Thanh niên bộ rủ tổ nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sau đó nói, kia hẳn là Victor, không cần để ý tới hắn. Gia hỏa này trước mắt đối với chúng ta còn cấu bất thành uy hiếp, hơn nữa, hắn có lẽ khả năng giúp đỡ Á Mã Đô bọn hắn hấp dẫn một chút lực chú ý, đưa đến đánh nghiệm trợ tác dụng. Sasuke tán đồng gật gật đầu, ánh mắt chuyển qua trên mặt đất hôn mê trên thân quả kỳ, nhíu mày, hỏi, gia hỏa này chính là số sủ kỳ ỷ sĩ kỳ dùng để phục sinh vật chứa sao? Thanh niên bộ rủ Tô biểu lộ phức tạp gật đầu đáp, không tệ, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận bảo vệ tốt hắn, không thể để cho số sủ kỳ ỷ sĩ kỳ tìm được. Sasuke hơi chút trầm tư, chậm rãi nói, phía trước đang có một căn cứ bí mật, cái chỗ kia có thể che đậy bị ạ cựu gặng điều tra. Đem hắn nhốt tại nơi đó, cũng không có vấn đề. Thanh niên bộ rủ tổ gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Nói xong, hai người mang theo quả kỳ rời đi nơi đây bị giam tại đằng trong căn cứ bí mật quả kỳ, chậm rãi mở ra trầm trọng mí mắt, ý thức chậm rãi từ trong hỗn độn tỉnh táo lại. Quả kỳ lay động một cái đầu, tính toán thoát khỏi cái kia cố mãnh liệt cảm giác hôn mê, sau đó khó khăn trỏi người lên, ngồi dựa vào băng lãnh cứng rắn trên vách tường. Quả kỳ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua hàng rào sắt, rơi vào đứng ở bên ngoài một đám thân ảnh bên trên. Cầm đầu là một cái thanh niên, một mái tóc vàng nóng tung bay theo gió, dai lấy mặt nạ ánh mắt sắc bén kiên định. Tại bên cạnh hắn, đứng bước một cái một mặt lạnh lùng nam tử trung niên, còn có cái kia lúc nào cũng một mặt lười biếng ria mép, còn có khoác lên áo choàng nhìn đần độn nam nhân. Quả kỳ nhìn chằm chằm bọn hắn, trên mặt lộ ra một tia cảnh giác cùng nghi hoặc, âm thanh khàn khàn khó nghe mà hỏi thăm, các người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn đem ta nhốt ở chỗ này? Xì cả mặt không thay đổi liếc mắt nhìn Quả kỳ, bình tĩnh giải thích nói, đây là làng lá. Đến nỗi đem ngươi giam lại, thật sự là chuyện ra có nguyên nhân, hy vọng ngươi có thể lý giải. Mặc dù đối ngươi như vậy có chút không quá công bằng, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể trước tiên ủy khuất ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bất quá ngươi có thể yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Nghe nói như thế, Quả kỳ cũng không có trầm tĩnh lại, ngược lại cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, lạnh lùng đáp lại nói, "Thử, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi những thứ này không hiểu thấu ra hỏa? Ai biết các ngươi có phải hay không có mưu đồ khác?" Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói thanh niên bộ rủ Tô đột nhiên bước về phía trước một bước, nhìn thẳng Quả kỳ ánh mắt, không khách khí chút nào nói, "Chúng ta không cần thiết cần phải nhường ngươi tin tưởng chúng ta. Ngươi bây giờ duy nhất có thể làm chính là thành thành thật thật phối hợp chúng ta." Quả kỳ nghe vậy lập tức giận không tìm được, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt cái này lần thứ nhất gặp mặt, làm hắn cảm thấy không bê, so, chán ghét cùng không ưa thanh niên, hé miệng muốn giận dữ mắng mỏ đối phương. Nhưng hắn vừa hô lên một câu, nói đùa cái gì liền phát hiện thân thể của mình đột nhiên không thể động đậy. Thì ra, ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, thanh niên bộ rủ tổ thân hình lóe lên, thuấn gian di động đến sau lưng Quả kỳ. Ngay sau đó, chỉ thấy thanh niên bộ rủ tổ tay phải cấp tốc vung lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, hung hăng hướng về Quả kỳ phần gáy bổ tới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Quả Kỳ thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền cảm giác một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, mắt tối sầm lại, lần nữa đã mất đi chi giác, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Nạ Dù Tổ thấy thế nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ có chút do dự nói, làm lại như vậy không phải có chút không tốt lắm. Thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt cẩn thận khóa chặt tại trên thân Nạ Dù Tổ, sắc mặt lộ ra cực kỳ phức tạp. Thanh niên bộ rủ tổ có chút áy náy mà mở miệng nói, xin lỗi à, lão bà, ta thật sự là nhịn không được. Nạ Dù Tổ hơi nhíu lên lông mày, còn chưa kịp đáp lại, thanh niên bộ rủ tổ liền ngay sau đó nói tiếp, người kia nói chuyện luôn âm dương quái khí, ép thương nhau vậy, nói nhiều với hắn một câu nói đều cảm thấy tâm phiền. Cho nên chúng ta cũng đừng lại cùng hắn dài dòng, liền để hắn thật tốt ngủ lấy mấy ngày a. Lại nói, vì để tránh cho xuất hiện cái gì không tưởng tượng được tình trạng, cũng không cần để cho hắn tỉnh táo lại bê, so sánh ổn thỏa. Ngược lại chờ chuyện này giải quyết triệt để sau đó, chúng ta lại tìm một thời cơ thích hợp hướng hắn giải thích rõ ràng chính là. Nạ Dù Tổ nghe xong nhi tử lời nói này sau, bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp đó gật đầu một cái nói, ai, tốt à, vậy theo ý ngươi ý tứ xử lý à. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói Xạ Sủ Kẻ đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt hỏi, như vậy, ngươi dự định lúc nào bắt đầu hành động? Nghe được Xạ Sủ Kẻ đặt câu hỏi, thanh niên bộ rủ tổ hơi trầm ngâm phút chốc, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên hồi đáp, "Ân, ta nghĩ trước tiên bỏ chút thời gian cẩn thận nghiên cứu một chút phi lôi thần chi thuật. Dù sao cái này nhẫn thuật đối với tiếp xuống hành động có chỗ trợ giúp, nếu như có thể thông thạo nắm giữ đồng thời vận dụng nó, chắc hẳn sẽ cực kỳ tăng thêm chúng ta tỷ lệ thành công." Một bên Sĩ Cạ Mạn thấy thế, đưa tay sờ sờ đầu của mình, vừa cười vừa nói, "Được rồi, đã như vậy, vậy ta bây giờ liền mang người tới à. Nơi đó có liên quan tới phi lôi thần chi thuật tài liệu cặn kẽ cùng với một chút gia ngươi lưu lại tâm đắc tu luyện, có thể giúp ngươi càng nhanh lý giải cùng nắm giữ môn này cao thâm nhân thuật." Nói xong, Sĩ Cạ Mạn bèn trước tiên cất bước hướng về phía trước đi đến. Thế là, Bộ Dù Tổ, Nạ Dù Tổ, Xạ Sủ Kẻ ba người nhìn nhau, lập tức theo sát tại sau lưng Sĩ Cạ Mạn, cùng nhau rời đi nơi này, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh cùng trống trải. Cả dạ tổ chức bên trong căn cứ một mảnh trang nghiêm, băng lạnh ánh đèn chiếu sáng mỗi một cái xó xỉnh. Dại gần lặng lặng mà ngồi ở trong phòng trên đế, hắn cặp kia thâm thúy mà sắc bén ánh mắt chăm chú nhìn trước mặt Amado, trên mặt không chút biểu tình, phảng phất một tôn lãnh khốc pho tượng. Vật chứa ném đi, ngươi giải thích thế nào? Dại gần âm thanh lạnh như băng truyền đến, không có chút cảm tình nào ba động. Amado mặt đối với Dại gần chất vấn, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, phi thuyền là Victor. Tiếp lấy, Amado tiếp tục nói, hơn nữa, trước mắt chúng ta đã không cách nào cùng hắn bắt được liên lạc, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, hắn hiểm nghi không thể nghi ngờ là lớn nhất. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn bài trừ ở bên trong trận thành viên bên trong, hắn vẫn tồn tại đồng bọn khả năng tính chất. Nghe đến đó, Dại gần hơi nhíu lên lông mày, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng. Dại gần sau một hồi trầm mặc, chậm rãi mở miệng nói ra, để cho cư sĩ đi một chuyến vít to nơi đó, thuận tiện đem vật chứa tìm trở về. A Mạ Đồ gật đầu một cái, biểu thị minh bạch, tiếp đó như có điều suy nghĩ nói, nếu là cuối cùng xác định phản đồ thật sự chính là vít to lời còn chưa dứt, liền bị Dại gần đánh gãy, mang về, ta muốn đích thân thẩm vấn. Dại gần lời nói ngắn gọn hữu lực, để lộ ra một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Nói xong, Dại gần cái kia như ương giống như ánh mắt lợi hại cẩn thận khóa chặt ở trên thân A Mạ Đồ. Dại gần ánh mắt thâm thúy và mang theo một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ ý vị. Dại gần hơi hơi nheo lại hai con ngươi, chậm rãi hé môi, dùng trầm thấp mà giàu có âm thanh từ tính nói, "A Mạ Đồ, tại toàn bộ trong tổ chức, ta nhất là tín nhiệm người chính là ngươi, cho nên tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng à." Chương 119 lý ra. Chương 119 lý ra. A Mạ Đồ nghe đến lời này, trên mặt cũng không hiển lộ ra quá nhiều tâm tình chập chờn, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, "Yên tâm đi, mục đích của ta chưa đạt tới, trước đó ta tự nhiên dốc hết toàn lực thực hiện công việc của ta." Nghe được A Mạ Đồ như này trả lời, Dại gần khoe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Nụ cười này nhìn như ôn hòa, nhưng lại để cho người ta khó mà nắm lấy ngoài chân chính hàng nghĩa. Dại gần nhẹ nói, "Ân, ta tin tưởng một ngày kia sẽ tới rất nhanh." A Mạ Đồ khẽ gật đầu, biểu thị minh bạch. Sau đó, hắn quay người chuẩn bị rời đi, đồng thời bổ sung nói, "Trong tay ta còn có một chút trọng yếu số liệu cần phải đi xử lý, trước hết một bước cáo lui." Dại gần đối với cái này cũng không dị nghị, đồng dạng điểm nhẹ phía dưới biểu thị cho phép. Đợi cho A Mạ Đồ càng lúc càng xa mãi đến thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, Dại gần vẫn như cũ không lúc đích. Dại gần ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú A Mạ Đồ rời đi phương hướng, thần sắc có vẻ hơi nghiêm trọng, tựa hồ đang trong lòng âm thầm suy tư điều gì. A Mạ Đồ tìm đến Quả Tâm cư sĩ. A Mạ Đồ khoan thai tự đắc ngồi ở trước một cái bàn gỗ, trong tay nhẹ nhàng bưng một ly nóng hổi trà thơm, chậm rãi nhấp một miếng sau, mới đưa ánh mắt nhìn về phía Quả Tâm cư sĩ. A Mạ Đồ sâu hít một hơi, tiếp đó lặng lặng nhìn chăm chú Quả Tâm cư sĩ, sau một lát, mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Dại gần nhường ngươi đi tới một chuyến vít to nơi đó, tiếp đó thuận tiện đem vật chứa tìm trở về." Quả Tâm cư sĩ nghe lời nói này, hơi nhíu lên lông mày, hạ thấp giọng hỏi, "Như vậy vít to lời còn chưa dứt, nhưng trong đó lo nghĩ đã không cần nói cũng biết." A Mạ Đồ mặt không biểu tình, ngữ khí bình thản đáp lại nói, "Dại gần hy vọng ngài có thể đem vít to sống sót mang về tới nơi này, hắn tính toán tự mình đối với hắn tiến hành thẩm vấn." Tiếp lấy, A Mạ Đồ dừng lại một chút rồi một lần, dường như đang châm chước dùng từ, sau đó tiếp tục nói, "Bất quá cần nhắc nhở ngài chính là, vít to người này cực kỳ giàu hoạt, nếu như chỉ là đơn giản muốn đem hắn đánh giết có lẽ còn không tính quá khó, nhưng nếu là muốn làm bắt sống nhưng là rất tuyệt, không phải chuyện dễ." Nói đi, A Mạ Đồ dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường nhìn chăm chú lên Quả Tâm cư sĩ. Quả Tâm cư sĩ hơi chút suy xét, lập tức chỉnh trọng gật đầu một cái, biểu thị nói, "Yên tâm đi, chuyện này ta tự sẽ xử lý thích đáng tốt." Nói xong, quả tâm cư sĩ đứng dậy chuẩn bị khởi hành thi hành nhiệm vụ. A Mạ Đồ gặp hình dáng, đưa tay gọi lại đang muốn rời đi quả tâm cư sĩ. Chờ một chút, quả tâm cư sĩ nghe tiếng dừng bước, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía A Mạ Đồ mở miệng hỏi, thế nào? Còn có sự tình khác sao? A Mạ Đồ chăm chú nhìn quả tâm cư sĩ, trầm mặc một lát sau, mới nhẹ giọng nói, ta cảm thấy cần phải nhắc nhở ngươi một câu, trong khoảng thời gian gần đây, mặc kệ nói là lời còn là làm việc, đều tận lực chú ý cẩn thận một chút. Quả tâm cư sĩ nghe nói như thế, đầu tiên là hơi sững sờ, tựa hồ đối với A Mạ Đồ đột nhiên xuất hiện khuyên bảo cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, khẽ gật đầu một cái, biểu thị minh bạch. Sau đó, không nói một lời quay người rời đi nơi này. Nhìn qua quả tâm cư sĩ càng lúc càng xa bóng lưng, A Mạ Đồ không khỏi rơi vào trong trầm tư. Hắn bắt đầu nhớ lại gần nhất cùng Giải Gần trò chuyện lúc đủ loại chi tiết, trong lòng lẩn ẩn có một loại cảm giác bất an. Luôn cảm thấy Giải Gần cái kia nhìn như bình thường lời nói sau lưng, tựa hồ cất giấu đối với chính mình sâu đậm hoài nghi. Tuy nói Giải Gần người này từ trước đến nay trời sinh tính đa nghi, đối với bất kỳ người nào đều khó mà cho tuyệt đối tín nhiệm, nhưng lúc này đây, A Mạ Đồ lại rõ ràng cảm thấy loại kia bị nghi kỵ không khí càng nồng hậu dày đặc đứng lên. Hơn nữa, lại thêm cái kia đột nhiên xuất hiện lại thực lực cường đại làm cho người khác khiếp sợ thần bí thanh niên cường giả, càng làm cho toàn bộ thế cục trở nên khó bề phân biệt, rắc rối phức tạp. Nghĩ đến đây, A Mạ Đồ sâu biết không thể lại ngồi chờ chết xuống. Thế là, A Mạ Đồ sâu hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, đứng dậy rời đi nơi đây, chuẩn bị đi khai thác một chút hành động lấy ứng đối trước mắt phức tạp cục diện. Phức tạp như vậy thế cục, hay là muốn chuẩn bị một chút át chủ bài. Cô Nộ Hạ, thanh niên bổ rủ tổ thân một cách hết sức chăm chú mà nghiên cứu lấy phi lôi thần chi thuật. Chỉ thấy trong tay hắn nắm một bản quyển trục, phía trên kỹ càng ghi lại phi lôi thần phương pháp tu luyện cùng kỹ xảo. Thanh niên bổ rủ tổ ánh mắt nhìn chằm chằm trang sách, trong miệng tự lẩm bẩm, thuật này nhìn học tập cũng không phải đặc biệt khó khăn, nhưng trên thực tế nhưng lại có cực cao yêu cầu. Thanh niên bổ rủ tổ hơi nhíu lên lông mày, lâm vào trong trầm tư, tiếp tục tự nhủ, đầu tiên, nó cần người tu luyện có cực nhanh thần kinh phản xạ, có thể trong nháy mắt đối với cảnh vật xung quanh làm ra phán đoán chính xác, đồng thời cấp tốc làm ra ứng đối phương sách. Hơn nữa, còn phải nắm giữ vượt qua thường nhân năng lực nhận biết, bén nhạy phát giác được động tĩnh của địch nhân cùng với trả cơ dạ di động. Nghĩ tới đây, thanh niên bổ rủ tổ không khỏi khe khẽ lắc đầu, cảm thán nói, cũng khó trách môn này thuật sẽ bị liệt vào cấm thuật, dù sao, đối với số đông phổ thông nhị dạ tới nói, nếu như không có rất nhanh thần kinh phản xạ cùng năng lực nhận biết, tùy tiện đi nếm thử sử dụng thuật này, đó nhất định chính là tự tìm đường chết. Sơ ý một chút, liền có thể bởi vì không kịp phản ứng mà thụ trọng thương, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Thanh niên bổ rủ tổ chậm rãi đem trong tay quyển trục để ở một bên, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng tự tin mà ung dung mỉm cười, nhẹ nói, cái này thuật rất thích hợp ta, quả thực là vì ta đo thân mà làm. Nói xong, thanh niên bổ rủ tổ lập tức quá chú tâm vùi đầu vào đối với phi lôi thần nghiên cứu cùng trong thực tiễn. Thời gian trôi mau trôi qua, trong lúc vô tình, nửa ngày thời gian đã đi qua. Lúc này thanh niên bổ rủ tổ cuối cùng dừng tay lại đầu động tác, thật dài thở phào một hơi. Đi qua khoảng thời gian này không ngừng cố gắng cùng nhiều lần nếm thử, hắn cuối cùng sơ bộ nắm giữ phi lôi thần chi thuật. Cứ việc trước mắt trình độ có lẽ còn không cách nào cùng hắn cái kia uy danh truyền xa ra ra cùng nhau bê, so, tại thi triển thuật này lúc cũng lộ ra hơi xa lạ cùng cứng ngắc. Nhưng nếu là có thể cùng chính hắn độc chế phi lôi thần cùng nhau lẫn nhau phối hợp, lấy thừa bù thiếu, hắn có khả năng phát huy ra được hiệu quả chắc hẳn cũng là rất có lực. Thanh niên bổ rủ tổ móc ra một cái cu nải, ở phía trên hôn lên phi lôi thần tiêu ký. Phía trên chỉ có hai chữ: Lý Dạ. Chương 120 khai chiến. Chương 120 khai chiến. 3 ngày sau, Cạ Dạ tổ chức căn cứ chỗ sâu, bầu không khí ngưng trọng đến để cho người ngạt thở. Giải Gần cái kia ánh mắt lạnh lùng giống như mũi tên bắn về phía đứng ở trước mặt quả tâm cư sĩ, thanh âm của hắn băng lãnh phải phảng phất có thể đem không khí đóng băng, ngươi lại đem Victor giết đi. Quả tâm cư sĩ cái kia trương không chút biểu tình khuôn mặt bình tĩnh đáp lại nói, xin lỗi, khi Victor thấy mình âm như bại lộ sau, liền liều lĩnh liều chết phản kháng, ta ở khác không lựa chọn phía dưới, chỉ có thể thống hạ sát thủ đem hắn đánh chết. Nghe được lời giải thích này, Giải Gần trầm mặc không nói, dường như đang tự hỏi trong đó thật giả. Qua một hồi lâu, Giải Gần mới mở miệng lần nữa, ngữ khí vẫn như cũ băng lãnh, như vậy, vật chứa bây giờ ở nơi nào? Quả tâm cư sĩ lắc đầu, đáp, trước mắt còn chưa tìm được tung tích của hắn. Vâng. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Toàn bộ căn cứ cũng vì đó run lẩy bẩy, tựa như xảy ra nổ lớn một dạng. Giải Gần hơi nhíu lên lông mày, vừa muốn tiếp tục truy vấn có liên quan vật chứa sự nghi, lại bị biến cố bất thình lình gắng gượng cắt đứt suy nghĩ. Ngay sau đó, một cái trong trẻo mà tràn ngập khiêu khích trí vị âm thanh vang vọng toàn bộ căn cứ, Giải Gần, có gan liền đi ra đánh với ta một trận. Chính là thanh niên bộ dù tổ. Giải Gần trong mắt lóe lên vẻ tức giận, lạnh rên một tiếng, không biết sống chết tiểu tử, lần trước bỏ qua ngươi không vừa lòng, thế mà còn dám tới tìm chết, hôm nay liền lấy ngươi khai đao. Sau đó thân hình lóe lên, hướng về chỗ nguồn âm thanh bay đi. Quả tâm cư sĩ theo sát phía sau. Bộ dù tổ đứng tại một vùng phế tích phía trên, chung quanh bụi mù tràn ngập. Giải Gần mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên bộ dù tổ, không tình cảm chút nào ba động mà mở miệng nói, hôm nay cũng sẽ không nhường ngươi trốn nữa. Chạy thanh niên bộ dù tổ khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười khinh thường, đáp lên nói, "Hừ, nên nói câu nói này người rõ ràng là ta mới đúng." Trong lời nói tràn đầy khiêu khích cùng tự tin. Nghe nói như thế, Giải Gần trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra sát ý nồng nặc, giống như thực chất đồng dạng làm cho người không rét mà run. Giải Gần âm thanh trầm thấp mà lạnh khốc điệu nói, không biết mùi vị. Lời còn chưa dứt, Giải Gần đã tiến vào trạng thái tiết, tạt mạ, một, quanh thân tản mát ra khí tức cường đại, mặt ngoài thân thể càng là hiện ra từng đạo quỷ dị màu đen đường vân. Ngay sau đó, Dại Gần thân hình lóe lên, bằng tốc độ kinh người hướng về thanh niên bộ rủ tổ mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát, hai người liền kịch liệt mà giao phong cùng một chỗ. Quyền trưởng chạm nhau, kinh khí bốn phía. Nhưng mà, mấy hiệp đi qua, thanh niên bộ rủ tổ chờ đúng thời cơ, đột nhiên bay lên một cước, hung hăng đạp về phía Dại Gần. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Dại Gần bị một cước này trực tiếp đá bay ra ngoài xa mấy chục thước. Ổn định thân hình sau thanh niên bộ rủ tổ, hai tay ôm ngực, liếc xéo lấy nơi xa chật vật không chịu nổi Dại Gần, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ, rêu cợt nói, chỉ bằng ngươi bây giờ loại trạng thái này, căn bản không có tư cách đánh với ta một trận. Vẫn là lấy ra chút bản lĩnh thật sự a. Nghe được thanh niên bộ rủ tổ lời nói này, Dại Gần chậm rãi đứng dậy, ánh mắt càng âm lãnh nhìn chăm chú thanh niên bộ rủ tổ, lạnh lùng nói, hảo, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Theo Dại Gần tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy trên người lấp lóe, nguyên bản ở vào tiết, cái mà, một trạng thái cơ thể xảy ra lần nữa biến hóa. Lần này, không chỉ có bên ngoài thân màu đen đường vân trở nên càng thêm đông đúc cùng thâm thúy, hơn nữa trên đầu của hắn vậy mà dài ra một rụt độc giác. Hoàn thành biến thân sau đó, Dại Gần không nói hai lời, lại độ hướng về thanh niên bộ rủ tổ vồ giết tới. Cảm thụ được Dại Gần lực đạo, thanh niên bộ rủ tổ nhưng như cũng một mặt đạm nhiên, khóe miệng hơi hơi dương lên, chậm rãi nói, "Ừm, không tệ không tệ, cái này mới có một chút như vậy ý tứ đi. Mặc dù cũng liền như vậy, đến ít nhất có thể để ta sống động hoạt động gần cốt, hảo hảo mà nóng người." Nghe nói như thế, đối diện Dại Gần thì sắc mặt âm trầm giống như trong mùa đông khắc nghiệt băng xương đồng dạng. Chỉ thấy Dại Gần lạnh rên một tiếng, ngựa khí băng lãnh đến cực điểm địa nói, "Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng." Chỉ nghe một hồi thanh thúy dễ nghe tiếng kim loại va chạm vang lên. Đinh đinh đinh. Thanh niên bộ rủ tổ tay chấp cờ san đạn, liên tục chém dụng Dại Gần phóng ra mà ra đếm rụt hắc động. Ngay sau đó, thanh niên thân hình lóe lên, bay lên một cước, đột nhiên đạp về phía Dại Gần, cực lớn sức mạnh lần nữa đem Dại Gần đá bay ra ngoài. Cảm nhận được thanh niên bộ rủ tổ thực lực cường đại như vậy, trong lòng Dại Gần không khỏi rất là chấn kinh. Dại Gần âm thầm suy nghĩ nói, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Tuổi còn trẻ vậy mà nắm giữ thực lực kinh khủng như vậy bằng vào ta trước mắt chẳng hái, muốn chiến thắng hắn có thể không phải một chuyện dễ dàng. Ai? Bộ thân thể này thực sự quá suy nhược, căn bản liền không cách nào chịu tải ta toàn bộ thực lực. Nếu là đổi lại ta thời kỳ đỉnh phong, muốn đánh bại tiểu tử này bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình thôi. Nghĩ tới đây, Dại Gần sắc mặt càng khó coi. Dại Gần nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên bộ rủ tổ trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Thanh niên bộ rủ tổ trên mặt vẫn không có mảy may biểu lộ, chỉ là lạnh lùng đáp lại nói, vấn đề này ta đã trả lời qua ngươi, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Nói xong, thanh niên bộ rủ tổ hơi nheo mắt lại, để lộ ra một tia không kiên nhẫn. Còn có đột nhiên, thanh niên bộ rủ tổ tay cầm trường kiếm, đột nhiên không giải thích được hướng về không khí nhanh chóng cơ múa. Kiếm quang thời gian lập lòe, chỉ nghe vài tiếng vang lanh lảnh truyền đến thanh niên bộ rủ tổ khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười khinh thường, nhìn xem Dại Gần rêu cợt nói, loại thủ đoạn này cũng đừng đối với ta sử, không có dùng. Dại Gần thấy thế, trong lòng không khỏi cả kinh. Chính mình chú tâm điều khiển, thu nhỏ đến mắt thường cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy hấp động, cư nhiên bị phát hiện. Những thứ này hấp động vốn nên lặng yên không một tiếng động tiếp cận địch nhân đồng thời cho một kích chí mạng, nhưng lại không nghĩ tới lại bị thanh niên bộ rủ tổ dễ dàng nhìn thấu hơn nữa phá giải hết. Này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dại Gần sắc mặt khó coi, hắn thực sự không nghĩ ra, cái này thanh niên đến tột cùng có như thế nào thực lực kinh người cùng nhạy cảm sức quan sát, có thể trong nháy mắt phát giác được ngay cả mình đều tự tin sẽ không bị phát giác công kích. Bây giờ, Dại Gần nội tâm tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, đối với trước mặt vị này thần bí thanh niên bộ rủ tổ càng là nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Dại Gần thân hình lóe lên, cấp tốc bay đến giữa không trung. Dại Gần bàn tay đột nhiên vung lên, trong chốc lát, vô số rụt đen như mực hắc động giống như mưa to phô thiên cái địa hướng về phía dưới thanh niên bộ rủ tổ bắn nhanh mà đi. Đối mặt cái này gió thổi không lọt công kích, thanh niên bộ rủ tổ thân ảnh nhanh chóng thoáng qua. Nhưng mà, những cái kia hắc động phảng phất như mọc ra mắt theo đuổi không bỏ, để cho hắn tạm thời khó mà hoàn toàn thoát khỏi, hoặc có lẽ là còn không có chơi chán. Lúc này, cao cao tại thượng Dại Gần nhìn xuống phía dưới mệt mỏi thanh niên bộ rủ tổ, trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, rêu cợt nói, "Hừ, không thể không thừa nhận, lấy tuổi của ngươi có thể có thực lực như thế đích xác coi là siêu quần bật tụy. Nhưng tiếc là a, biết bay ta đã đứng ở thế bất bại." Dại Gần dừng một chút, tiếp lạnh lùng nói, "Tiểu tử, tiếp tục như vậy phí công trốn tránh đi xuống đi, đợi đến ngươi sức cùng lực kiệt thời điểm, chính là tử kỳ của ngươi." Nói đi, Dại Gần còn ra vẻ tiếc hận hình dáng, lắc đầu thở dài nói, "Ai, thực sự là đáng thương a, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi chính mình không biết bay a, ngươi cái này hèn mọn hạ đẳng sinh vật." Mà khi lời nói này chuyển vào thanh niên bộ rủ tổ trong hai lúc, hắn nguyên bản gương mặt không cảm giác bàng chợt hơi hơi bừng lòng, khóe miệng lại chậm rãi khơi gợi lên một vòng không dễ dàng phát giác nhàn nhạt mỉm cười. Ngay sau đó, chỉ nghe thanh niên bộ rủ tổ nhẹ giọng đáp lại nói, "A, là ai nói cho ngươi ta sẽ không bay?" Chương 121 làm nóng người vẫn chưa xong tất đầu chương 121 làm nóng người vẫn chưa xong tất đầu nghe nói như thế, Dại Gần hơi sững sờ, trong lòng không khỏi nổi lên vẻ kinh ngạc. Rất nhanh Dại Gần nguyên bản mặt mũi bình tĩnh bây giờ cũng xuất hiện một chút vẻ kinh ngạc. Ngay tại giây phút này ở giữa, làm cho người khiếp sợ một màn xảy ra. Chỉ thấy vị kia thanh niên bộ rủ tổ thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dại Gần cấp tốc quét nhìn phía dưới bốn phía, nhưng mặc cho hắn cố gắng như thế nào tìm kiếm, lại vẫn luôn không thể bắt được thanh niên bộ rủ tổ mảy may dấu vết. Đang lúc Dại Gần lòng tràn đầy nghi hoặc lúc, đột nhiên một đạo mang theo âm thanh hài hước từ hắn bầu trời truyền đến, ngươi nhìn làm sao? Ngay sau đó lại là một câu chào phúng, bị hạ cựu gẳng đều bị ngươi lãng phí. Bất thình lình lời nói để cho Dại Gần chấn động trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu tới, hướng về phía trên nhìn lại. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn thấy rõ tình trạng, một chân đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp thẳng hướng lấy bộ mặt của hắn hung hăng giẫm đạp mà đến. Thanh niên bộ rủ tổ một cước đem dài gần giẫm ở trên mặt đất. Oeng! Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, bụi mù nổi lên bốn phía, tràn ngập ra. Chờ bụi trần thoáng kết thúc sau đó, thanh niên bộ rủ tổ dưới chân vậy mà không có vật gì, dài gần chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt tình hình như vậy, thanh niên bộ rủ tổ đồng thời không có biểu hiện ra quá nhiều ngoài ý muốn. Thanh niên bộ rủ tổ bình tĩnh quay đầu đi, ánh mắt hướng về sau lưng ném đi. Quả nhiên, ở nơi đó, dài gần đang một mặt một bước, có chút không biết làm sao nhìn qua hắn. Thì ra, ngay tại vừa rồi bị thanh niên bộ rủ tổ đạp phải trong nháy mắt, dài gần thi triển ra thần thuật sụ cù nã bị cô nã, thành công đem thân thể của mình kịch liệt thu nhỏ, từ đó xảo diệu tránh thoát một kích này. Lúc này dài gần, sắc mặt âm trầm, hai mắt chăm chú nhìn trước mắt thanh niên bộ rủ tổ, thần sắc càng ngưng trọng lên. Trầm mặc một lát sau, dài gần mở miệng lần nữa đặt câu hỏi, ngươi đến cùng là ai? Thanh niên bộ rủ tổ nét miệng lên một vòng thần bí cười sâu xa nói, ta là ai không trọng yếu là hôm nay muốn đem ngươi lưu tại nơi này. Dài gần lạnh rên một tiếng, khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi. Lời tuy như thế, trong lòng của hắn lại không an, cái này thanh niên cho thấy thực lực quá mức quỷ dị. Thanh niên bộ rủ tổ chủ động hướng về mạnh dài gần vọt mạnh mà đi, làm nóng người còn không có kết thúc đâu. Kèm theo câu này nhẹ giọng nỉ non, chiến đấu trong nháy mắt buộc phát ra. Trong lúc nhất thời, hai người ngươi tới ta đi, quyền trưởng chạm nhau, đánh khó phân thắng bại. Cứ việc thanh niên bộ rủ tổ thực lực rõ ràng càng hơn một bậc, nhưng bây giờ hắn lại tận lực áp chế chính mình sức mạnh, tựa hồ cũng không vội tại đem đối thủ nhất cử đánh tan. Hơn nữa, dài gần cũng tuyệt không phải hạng người bình thường, hắn thân thủ bất phàm, vẫn có chắc chắn có thể chịu đựng. Một bên quan chiến A Mã Đồ cùng Quả Tâm Cư Sĩ nhìn chằm chằm trận này đại chiến kịch liệt, tâm tình của hai người khó mà bình tĩnh. Cho dù ai đều có thể dễ dàng nhìn ra, dài gần tại cuộc tỷ thí này công chính ở vào hạ phong, hoàn toàn bị thanh niên bộ rủ tổ chế trụ. Hơn nữa làm cho người kinh ngạc chính là vị kia thanh niên vẹn vẹn sử dụng thể thuật, khác như là nhận thuật các loại chiêu số vậy mà một cái cũng chưa từng thi triển. Quả Tâm Cư Sĩ nhíu mày, ngữ khí phức tạp tự lẩm bẩm, thực sự để cho người ta khó hiểu, lấy hắn cho thấy thực lực, muốn triệt để giết chết dài gần đơn giản dễ như trở bàn tay, nhưng vì sao còn muốn tìm kiếm chúng ta hiệp trợ đâu? A Mã Đồ nghe người lời ấy sau, đầu tiên là trầm mặc phút chốc, tiếp đó chậm rãi mở miệng giải thích, ta đoán, hắn tìm tới mục đích chân chính của chúng ta cũng không phải là để chúng ta hiệp trợ hắn đi diệt trừ dài gần. Nghe nói như thế, Quả Tâm Cư Sĩ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quay đầu nhìn về A Mã Đồ chờ đợi hắn tiến một bước giảng giải. A Mã Đồ ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú trên chiến trường thanh niên bộ rủ tổ, ngữ điệu trầm thấp lại tràn ngập thâm ý nói, theo ta thấy, hắn mục tiêu chân chính chỉ sợ là chúng ta. Quả Tâm Cư Sĩ nghi ngờ trên mặt chi sắc càng nồng đậm, cau mày, tràn đầy không hiểu hỏi, chúng ta? A Mã Đồ biểu lộ ngưng trọng gật đầu một cái, tiếp lấy nhẹ giọng nói, không tệ, từ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, hắn đối với giải gần hiểu rõ trình độ rất tuyệt, không phải đồng dạng, thậm chí có thể nói là rõ như lòng bàn tay không, nói chính xác hơn, hắn hẳn là đối với chúng ta toàn bộ cả dạ tổ chức đều có tương đương xâm nhập nhận biết. Quả Tâm Cư Sĩ nghe xong khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng vẫn là nhịn không được tự lẩm bẩm, ở trong đó đến tuột cùng cất giấu bí mật như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta cùng hắn có cái gì không muốn người biết liên quan hay sao? Trầm tư sau một lát, Quả Tâm Cư Sĩ ngẩng đầu lên, nhìn về phía A Mã Đồ dò hỏi, vậy ngươi cảm thấy trong này sẽ có vấn đề gì sao? A Mã Đồ hai mắt hơi hơi nheo lại, nhẹ giọng nói nhỏ, giống như vậy biết hiểu, như thế đông đảo nội tình người, chúng ta trước đó vậy mà chưa từng nghe qua danh hào của hắn, chẳng lẽ ngươi không cho rằng chuyện này rất là quái dị sao? Quả Tâm Cư Sĩ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, phụ hòa nói, đúng là như thế, theo lẽ thường mà nói, nắm giữ như vậy khả năng nhân vật, nên danh tiếng truyền xa, mọi người đều biết mới đúng. Tối thiểu nhất cũng có thể hỏi tham gia cái gì tới, nhưng mà chúng ta trước mấy ngày nhiều mặt nghe ngóng, thế mà không có bất kỳ cái gì tin tức của hắn, giống như là đột nhiên xuất hiện. A Mã Đồ trầm mặc không nói, lâm vào sâu đậm suy xét bên trong. Qua một hồi lâu, A Mã Đồ mới lần nữa chậm rãi hé miệng, chậm rãi nói, nếu dừng lại một chút rồi một lần, phảng phất là tại châm trước dùng từ, sau đó tiếp tục nói, ta nói là nếu có hay không dạng này một loại khả năng tính chất hắn căn bản liền không thuộc về chúng ta chỗ thế giới này, nếu là như vậy những thứ này có lẽ liền có thể giải thích thông được. Quả Tâm Cư Sĩ nghe vậy không khỏi sững sờ, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, Quả Tâm Cư Sĩ đồng dạng đưa ánh mắt về phía trên chiến trường đang cùng giải gần kịch chiến thanh niên bộ rủ tổ, do dự rất lâu vừa mới mở miệng nói ra, người ý tứ chẳng lẽ là mà lúc này A Mã Đồ cũng không đáp lại Quả Tâm Cư Sĩ lời nói, chỉ là không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia trên chiến trường thân ảnh, lẩm bẩm giống như nói, đến nỗi vấn đề này đáp án cuối cùng đến cùng là cái gì, ta nghĩ, không cần bao lâu, hắn tự nhiên sẽ đích thân hướng chúng ta công bố. Chương 122 đẹp mắt, chương 122 đẹp mắt. Một bên khác, tại một cái cực kỳ kín đáo xó xỉnh, Naruto cùng xạ sủ kẹ lặng lặng ẩn nút. Ánh mắt hai người như bước, cẩn thận khóa chặt ở đang tại kịch liệt giao phong thanh niên bộ rủ tổ cùng trên thân dài gần. Naruto cặp kia tràn ngập mắt ân cần, không nháy mắt nhìn chằm chằm trong giao chiến hai người, hai tay không tự chủ nắm chặt thành quyền, có vẻ hơi khẩn trương bất an, tự lẩm bẩm, bộ rủ tổ không có nguy hiểm á, âm thanh mặc dù rất nhẹ, nhưng trong đó ẩn chứa lo nghĩ chi tình lại là như vậy rõ ràng. Xạ sủ kẹ nghe được Naruto lời nói, xoay đầu lại, liếc qua Naruto bộ kia lo lắng bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút im lặng. Sasuke nhíu mày, tức giận đáp lại nói, ngươi đến cùng là từ đâu nhìn ra bộ rủ tổ sẽ có nguy hiểm à? Ánh mắt của ngươi không có xảy ra vấn đề à? Tiếp lấy, Sasuke đem tầm mắt một lần nữa nhìn về phía chiến trường, tiếp tục nói, ngươi nhìn, tiểu tử kia cho tới bây giờ bèn bèn chỉ là dùng thể thuật, liền đã đem giải gần hoàn toàn áp chế, các lợi hại chiêu số đều chưa thi triển đâu. Nhưng mà, Nạ Dù Tô lại như cũng đè thấp tiếng nói, trong giọng nói mang theo một tia lo nghĩ cùng nghi hoặc, phản bác, nhưng đây không phải là bởi vì nhận thuật đối với giải gần căn bản không có tác dụng sao? Không phải nói hắn có thể dễ dàng hấp thu hết tất cả nhận thuật đi. Đối mặt Nạ Dù Tô chất vấn, Sa Sủ Kẻ lắc đầu bất đắc dĩ, thật sâu thở dài một hơi, tiếp đó tính khí nhẫn lại nói, tốt, mặc kệ như thế nào, ngươi bây giờ trước tiên chớ ở trước mặt ta bày ra dạng này một bộ dáng vẻ thất kinh được hay không? Chúng ta chỉ cần lặng yên chờ đợi Bộ Dụ Tổ cho chúng ta chuyển tín hiệu lại là được rồi. Nạ Dù Tô nghe xong, nhẹ nhàng lên tiếng, gật đầu một cái, biểu thị chính mình minh bạch. Nhưng cuối cùng như thế, trong lòng của hắn phần kia đối với Bộ Dụ Tổ sầu lo như cũng không cách nào triệt để tiêu trừ, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời đi nơi xa kịch chiến say xưa thân ảnh. Chính diện chiến trường thanh niên Bộ Dụ Tổ tấn mãnh xuất kích, bay lên một cước hung hăng đạp về phía giải gần. Một kích này uy lực kinh người, lại trực tiếp đem giải gần như đạn pháo đá bay ra ngoài. Thanh niên Bộ Dụ Tổ vững vàng rơi trên mặt đất, thần sắc lạnh nhạt nhìn qua bị đánh bay giải gần, chậm rãi mở miệng nói ra, "Giải gần, nói thật, ta đối với ngươi thật có chút thất vọng à. Vốn cho rằng ngươi sẽ là một đáng giá ta nóng thân đối thủ, nhưng không nghĩ tới không chịu được như thế nhất kích." Giải gần chật vật từ đằng xa bò người lên, nghe được Bộ Dụ Tổ lời nói ngựa sau, lạnh rên một tiếng, bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn méo lên, âm trầm đáp lại nói, "Ừ, tiểu tử, đừng quá khoa trương. Tuyệt đối không nên bức ta." Đối mặt giải gần uy hiếp, thanh niên Bộ Dụ Tổ chỉ là khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười khinh thường, hơi hờn nói, "Làm nóng người hoàn tất, kế tiếp liền nên biến thành người khác đổi ta chơi một chút." Nghe được câu này, giải gần không khỏi hơi sững sờ, trong lúc nhất thời không thể lý giải thanh niên Bộ Dụ Tổ trong miệng thay người đến tột cùng ý vị như thế nào. Ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ lúc, lại đột nhiên phát hiện trước mắt Bộ Dụ Tổ thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình. Giải gần sắc mặt chợt biến đổi, trong lòng thầm kêu không tốt. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Bộ Dụ Tổ công kích đã như gió lốc như mưa rào đánh tới. Chỉ thấy Bộ Dụ Tổ chân trái bỗng nhiên hất lên, rắn rắn chắc chắc mà quất vào giải gần bên hông. Một kích này lực đạo cực lớn, đánh giải gần kêu lên một tiếng, cơ thể không tự chủ được cong tiếp. Ngay sau đó, Bộ Dụ Tổ chân phải lại như thiểm điện đá ra, tinh chuẩn không bê, so mà chúng đích giải gần đầu. Chỉ nghe phanh một tiếng, giải gần cả người đều bị cỗ này cường đại lực trùng kích chấn động phải bay ngược mà ra. Giải gần trong lòng bây giờ tràn đầy chấn kinh. Cùng lúc trước cùng nhau bê, so thực lực của người này rõ ràng lại có tăng lên trên diện rộng, hơn nữa tốc độ cũng càng nhanh, để cho hắn hoàn toàn không cách nào chống đỡ. Vào giờ phút này giải gần đã lâm vào tuyệt đối bị động bên trong, căn bản tìm không thấy mảy may cơ hội đánh trả, chỉ có thể bị động phòng thủ. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy cái kia giải gần lại một lần bị thanh niên Bộ Dụ Tổ một cước hung hăng đạp bay ra ngoài, kèm theo một hồi tiếng vang trầm nặng, hắn nặng nề mà ngã xuống ở xa xa trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất tung bay. Giang giác. Đúng lúc này, một tiếng nhẹ lại rõ ràng có thể nghe giòn vang truyền vào giải gần trong tai. Giải gần từ dưới đất bò dậy, vô ý thức túi đầu nhìn lại, sắc mặt biến hóa, bụng của mình đã nứt ra một đường vết rách. Giải gần sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, cô thân thể này đã tới cực hạn sao? Thật là một cái phế vật, vẫn là phải quả kỳ a. Không được, không thể lại cùng hắn đánh rơi xuống. Xem ra ta tự mình đi đem quả kỳ nhận về tới. Mà đổi thành một bên, thanh niên Bộ Dụ Tổ nhìn thấy cảnh này, khóe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Thanh niên Bộ Dụ Tổ ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú giải gần, chậm rãi mở miệng nói ra, như thế nào, còn không chuẩn bị hiện ra chân thân sao Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ. Nghe được câu này, nguyên bản tràn ngập lửa giận hai mắt bây giờ lại thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác bối rối, nhưng rất nhanh liền bị hắn cưỡng ép đè xuống. Giải gần bỗng nhiên ngẩng đầu tới, nhìn xem thanh niên Bộ Dụ Tổ, sắc mặt khó coi nói, ngươi quả nhiên biết hiểu ta chân thực thân phận. Thanh niên Bộ Dụ Tổ biểu tình như cũ lộ ra mười phần đạm nhiên. Thanh niên Bộ Dụ Tổ hơi nheo mắt lại, nhàn nhạt đáp lại nói, Ỷ Sĩ Kỳ, đừng có lại giấu đầu lộ đôi, hiện thân à. Tosuki Ỷ Sĩ Kỳ cười lạnh một tiếng, nói, thử, xem ra giữa chúng ta nhất định có một hồi không chết không thôi ác chiến. A thanh niên Bộ Dụ Tổ mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh nhạt như băng, lạnh nhạt nói, hôm nay nơi đây chính là ngươi nơi chôn thây. Tosuki Ỷ Sĩ Kỳ khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại nói, ha ha, hôm nay hiện thân cũng không phải là thời cơ tốt nhất, đợi ta mới vật chứa thành công lúc, khi đó lại để cho chúng ta thỏa thích chơi à. Nói xong, Tosuki Ishiki mở ra cửa không gian truyền tống. Một đạo lóng lánh hồng hắc sắc quang mang cửa không gian truyền tống chậm rãi phủ. Nhưng mà, ngay tại Tosuki Ishiki đang muốn cất bước vào cửa không gian truyền tống lúc, thanh niên Bộ Dụ Tổ lại đột nhiên phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Hôm nay chắc chắn phải chết. Lời còn chưa dứt, thanh niên Bộ Dụ Tổ thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Chỉ nghe phanh một tiếng truyền đến, Tosuki Ishiki thậm chí không kịp làm ra phản ứng, liền đã bị thanh niên Bộ Dụ Tổ một cước hung hăng đá trúng, bay ngược ra ngoài xa mấy chục thước, nặng nghề mà đập xuống mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất tung bay. Bụi đất tán đi, nhưng không thấy Tosuki Ishiki thân ảnh. Thanh niên Bộ Dụ Tổ chân mày hơi nhíu lại, phản phất cảm nhận được một cỗ khí tức khác thường đang đến gần. Tiếp lấy thanh niên Bộ Dụ Tổ mỉm cười, chậm rãi mở ra mắt phải. Nhãn cầu màu xanh lam nhạt, màu đen cầu kết mô chính là rằng. Tìm được ngươi. Chương 123 vòng xoáy chương 123 vòng xoáy thanh niên Bộ Dụ Tổ trong miệng khẽ quát một tiếng, đã mạ dạ sẽ gặng. Một cỗ cường đại trả cờ dạ từ trong cơ thể phun ra ngoài, cấp tốc hội tụ đến hắn cái kia giơ lên cao cao trên bàn tay. Trong nháy mắt, một cái đường kính vượt qua 10 mét, tản ra tia sáng chói mắt cự đại loa toàn hoàn đã hình thành. Thanh niên bộ rủ tổ không chút do dự huy động cánh tay phải, cầm trong tay cái kia kinh khủng dạ xẹt gẳng hung hăng hướng về phải hậu phương mặt đất đập xuống. Dạ xẹt gẳng những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra, phát ra trận trận sắc bén tiếng thét. Nhìn thấy tình huống này, Tsutsuki Ishiki có chút ngượng bức, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng sử dụng hấp thu dạ xẹt gẳng. Tsutsuki Ishiki hấp thu dạ xẹt gẳng, trong lòng có vẻ nghi hoặc, như thế nào cảm giác có chút lực cản đâu. Nhìn thấy Tsutsuki Ishiki đang toàn lực ứng đối công kích của mình, thanh niên bộ rủ tổ khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười. Ngay sau đó, thanh niên bộ rủ tổ căng giọng hô lớn, "Động thủ!" Thêm một tiếng này giống như kinh lôi đồng dạng, trên chiến trường ầm vang vang dội. Nghe được thanh niên bộ rủ tổ la lên, Dại gần vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Ả Mã Đổ cùng Quả Tâm Cư Sĩ. Mà lúc này Ả Mã Đổ cùng Quả Tâm Cư Sĩ lại là một mặt một bức. Hai người hai mặt nhìn nhau, âm thầm cô, trong kế hoạch nhưng không có an bài chúng ta ở đây ra tay à. Đây rốt cuộc là gì tình huống? Quả Tâm Cư Sĩ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ả Mã Đổ hạ thấp giọng hỏi, "Làm sao bây giờ? Muốn xuất thủ sao?" Không đợi Ả Mã Đổ tới kịp trả lời vấn đề của hắn, đột nhiên hai đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh xuất hiện ở Tsutsuki Ishiki hai bên trái phải, chính là Nạ Dụ Tổ cùng Sasuke. Chỉ thấy hai người thân hình lóe lên, Dạ Sen Gẳng cùng Chỉ Đỏ Di một trái một phải hướng về Tsutsuki Ishiki đánh tới. Không đúng, Dạ Sen Gẳng là hướng về Sasuke đánh tới. Tsutsuki Ishiki mắt thấy tình thế không ổn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Giờ này khắc này, hắn đang bệ bội tại hấp thu thanh niên bộ dụ tổ Dạ Sen Gẳng, căn bản không cách nào trong khoảng thời gian ngắn làm ra hữu hiệu tránh né động tác. Rơi vào đường cùng, Tsutsuki Ishiki đành phải trong lúc vội vàng mở ra một đạo cửa không gian truyền tống, ý đồ mượn nhờ năng lực này né tránh Nạ Dụ Tổ cùng Sasuke công kích. Sasuke thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra vẻ lạnh như băng nụ cười, rêu cợt nói, "Muốn chạy? Hừ, nào có dễ dàng như vậy." Lời còn chưa dứt, Sasuke trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trong nháy mắt thi triển ở mẹ nổ tệ gì cả ra. Kho soạn. Sasuke cùng Tsutsuki Ishiki vị trí chợt trao đổi. Cùng lúc đó, Nạ Dụ Tổ cùng thanh niên bộ dụ tổ đã sớm chuẩn bị. Hai người không chút do dự hướng về vừa mới trao đổi vị trí Tsutsuki Ishiki phát khởi lăng lệ thế công. Nạ Dụ Tổ nâng dạ xẻn gẳng, hung hăng đánh vào Tsutsuki Ishiki phần bụng. Mà trong tay thanh niên bộ rủ tổ dạ xẻn gẳng manh kích ở Tsutsuki Ishiki trên đầu. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian đều tựa như vì đó rung dậy. Nạ Dụ Tổ cùng bộ rủ tổ dạ xẻn gẳng đồng thời mệnh trung mục tiêu, sinh ra nổ tung uy lực cực kỳ kinh người. Bụi mù tràn ngập bên trong, mơ hồ có thể thấy được Tsutsuki Ishiki bị cỗ này cường đại sức mạnh đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào núi xa xa trên vách đá, dẫn phát một hồi rung động dữ dội. Tsutsuki Ishiki chậm rãi từ vách núi trở xuống, trên thân tràn đầy cho bụi cùng huyết kế, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ lộ ra ngoan lệ. "Các ngươi cho là như vậy thì có thể đánh bại ta sao?" Tsutsuki Ishiki cười lạnh một tiếng, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Nạ Dụ Tổ cùng Sasuke, lạnh lùng nói, "Cố nộ hạ hổ cả vũ trụ mà kỳ Nạ Dụ Tổ, còn có nắm giữ gìn nghệ gặng ủ chỉ hạ Sasuke cái này một khoản ta nhớ xuống, các ngươi cố nộ hạ phải trả." Thanh niên bộ dụ tổ mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào phía trước cách đó không xa Tsutsuki Ishiki, lạnh lùng nói, "Ngươi vẫn là trước tiên lo lắng chính ngươi à? Nói cho ngươi a Tsutsuki Ishiki, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể mượn cô thân thể này tới thực hiện chuyển sinh thôi. Bởi vì ngươi mặt khác cái kia vật chứa, Qua Kỳ, thử, cũng sớm đã bị chúng ta giấu rồi." Nghe nói như thế, Tsutsuki Ishiki nguyên bản là lạnh lùng khuôn mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm không bê, so. Tsutsuki Ishiki hạ giọng, quát lên, "Quả thật là các ngươi dở trò quỷ. Đây là các ngươi bức ta." Lời còn chưa dứt, trên thân Tsutsuki Ishiki tản mát ra từng trận dọa người khí tức, cắn kỳ bạ, răng, nghiến răng địa đạo, "Các ngươi dám tính toán như thế tại ta, sớm muộn đều biết vì thế trả giá giá thê thảm." Nhưng mà, ngay tại Tsutsuki Ishiki quần quần không dứt, tuyệt, mà nói dọa lúc, lời của hắn lại im bặt mà dừng. Bởi vì giờ khắc này, hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào thanh niên bộ rủ tổ mắt phải phía trên, trong nháy mắt đó, cả người hắn đều ngẩn ra, mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin thần sắc. Tsutsuki Ishiki cả kinh nói, "Chẳng lại là chẳng?" Rõ ràng, phát hiện này để cho hắn cảm thấy cực độ chấn kinh. Dù sao nắm giữ con mắt này người, tại Tsutsuki nhất tộc trong lịch sử cũng không có mấy cái, mà nắm giữ con mắt này người cũng là cường giả trong cường giả. Cách đó không xa Ả Mã Đồ nghe đến chẳng tên, khẽ nhíu mày. Con mắt này lại có thể để cho Tsutsuki Ishiki cảm thấy chấn kinh. Xem ra không đơn giản á. Ả Mã Đồ nhìn chằm chằm thanh niên bộ rủ tổ, tự lẩm bẩm, "Ngươi đến tuột cùng cất giấu bao nhiêu bí mật chứ?" Đối mặt Tsutsuki Ishiki phản ứng, thanh niên bộ rủ tổ chỉ là nhàn nhạt nhíu mày, ngựa khí bình tĩnh đáp lại nói, "Sau đó thì sao?" Tựa hồ đối với đối phương kinh ngạc đồng thời không để bụng. Mà lúc này Tsutsuki Ishiki giống như là đột nhiên lâm vào một loại nào đó điên cuồng trạng thái, bắt đầu ngửa đầu cười lên ha ha, tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ trong không gian, lộ ra phá lệ khe khẽ. Sau khi cười xong, Tsutsuki Ishiki mang theo một tia trào phúng cùng thương hại giọng điệu nói, "Ha ha ha, thật sự là quá đáng thương, cực kỳ đáng thương a. Nắm giữ dạng này một cái đặc biệt con mắt người, chắc hẳn cũng đã mất đi hứa đa trọng muốn đổ vào ta." Nghe nói như thế, thanh niên bộ rủ tổ cái kia sát ý nồng nặc giống như thủy triều mãnh liệt tuôn ra, làm cho người không rét mà run. Nạ dù tổ nghe lời nói này sau, cùng xạ sụ kệ hai mắt nhìn nhau một cái, tiếp đó không hẹn mà cùng đưa mắt về phía thanh niên bộ rủ tổ. Khi nạ dù tổ nhìn thấy thanh niên bộ rủ tổ trên mặt biểu lộ lúc, trong lòng đã hiểu ra. Bất quá nạ dù tổ rất nhanh liền đón nhận, dù sao đã có chỗ ngờ tới. Biết chân tướng xạ sụ kệ nhìn xem nạ dù tổ biểu lộ, thấp giọng nói, "Uy, chớ suy nghĩ lung tung. sự tình không có ngươi nghĩ như vậy tao. Nạ dù tổ nghe nói như thế, ưu hoán liếc mắt nhìn xạ sủ kẹ cùng thanh niên bộ rủ tổ một mắt. Lúc này, tuột sủ kỳ ỉ sỉ kỳ còn tại phối hợp giản thuật, đây chính là một cái không bê, so, cường đại ánh mắt ta. Nó áp đảo dín nghệ gẳng cùng bì ạ kiểu gẳng phía trên, không. Cho dù là tất cả đã biết con mắt cùng với cùng nhau bê, so, cũng đều sẽ ảm đạm phai mở. Nhưng mà, con mắt này mặc dù cường đại, nhưng cũng là vật bất tường. Bởi vì kẻ có được nó, sẽ cho mình bên cạnh thân cận người mang đến vô tận tai nạn cùng vật rủi. Nói đến đây, tuột sủ kỳ ỉ sỉ kỳ hơi hơi híp mắt lại, dùng một loại băng lánh lại ánh mắt dễ cợt gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên bộ rủ tổ, lạnh lùng cười nói, thật là không có nghĩ đến à, thì ra ngươi vậy mà cũng là tuột sủ kỳ. Ha ha, không chỉ có như thế, ta tựa hồ đã đoán được ngươi là ai. Nói xong, tuột sủ kỳ ỉ sỉ kỳ nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ từng chữ từng câu nói, ủ rủ mà kỳ bộ rủ tổ. Chương 124 nói nhảm xong rồi chưa? Chương 124 nói nhảm xong rồi chưa? Lời này lời nói ra, tựa như một đạo kinh lôi vang dội tại mọi người tại đây trái tim. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ thanh niên bộ rủ tổ bên ngoài không có phản ứng. Ạ mạ đổ cùng quả tâm cư sĩ tất cả ngây ra như phông giống như sững sờ ở tại chỗ. Nạ rủ tổ biến sắc, hai con người gắt gao khóa lại sủ sủ kỳ ỉ sỉ kỳ, bắp thịt toàn thân căng cứng, tiến vào độ cao tình trạng giới bị. Một bên xạ sủ kẻ cũng là như thế, nhìn chằm chằm sủ sủ kỳ ỉ sỉ kỳ mỗi một cái nhỏ bé động tác. Ạ mạ đổ cùng quả tâm cư sĩ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt của hai người giao hội trong mấy mắt, liền đã đọc hiểu lẫn nhau nghi ngờ trong lòng cùng kinh ngạc. Bọn hắn rõ ràng đối với sủ sủ kỳ ỉ sỉ kỳ trong miệng nói tới vị này vũ trụ mạ kỳ bộ rủ tổ cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Phải biết, dựa theo cả dạ tổ chức nắm giữ tình báo đến xem, vũ trụ mạ kỳ bộ rủ tổ vốn nên chỉ là một cái mới có 12, 13 tuổi, vẫn ở tại non nớt tuổi hài tử thôi. Mà giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại là một cái đã thành niên thanh niên. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng lời này là từ trong miệng sủ sủ kỳ ỉ sỉ kỳ nói ra được, để cho hai người không thể không tin. Sủ sủ kỳ ỉ sỉ kỳ nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ thản nhiên nói, ngươi hẳn là chưa từng tới bao giờ tới a. Đối mặt sủ sủ kỳ ỉ sỉ kỳ vấn đề, thanh niên bộ rủ tổ mặt không bày tỏ, cũng không thừa nhận cũng không làm ra bất kỳ đáp lại nào. Sủ sủ kỳ ỉ sỉ kỳ gặp như này phản ứng, không khỏi hơi nhíu lên lông mày, hơi suy tư sau lần nữa mở miệng nói ra, chắc hẳn bảo cụ Lê bây giờ ngay tại trên tay của ngươi a. Trong lời nói để lộ ra một cố khó che giấu vẻ tham lam. Lúc này, Sasuke mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh như băng nói, không nghĩ tới, ngươi vậy mà biết hiểu, Akatsuki, bảo cụ Lê. Nghe nói như thế, Sủ sủ kỳ ỉ sỉ kỳ khẽ miệng vung lên nụ cười giễu cợt, khinh thường đáp lại nói, "Hừ, bảo cụ Lê vốn là thuộc về ta Sủ sủ kỳ nhất tộc, ta như thế nào lại không biết hiểu, Akatsuki, đây có gì chỗ đặc biệt?" Nói xong, Sủ sủ kỳ ỉ sỉ kỳ đưa mắt nhìn sang một bên thanh niên bộ rủ tổ, nhíu mày, tựa hồ có chút nghi hoặc không hiểu, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ngươi thân là mỏ mỏ sỉ kỳ bất chứa, dựa theo lẽ thường mà nói, ngươi đã sớm cần phải bị hắn đoạt đi thân thể, hoàn thành chuyển sinh phục sinh mới đúng. Nhưng mà bây giờ, ngươi lại bình yên vô sự đứng ở chỗ này, ngược lại là làm cho người cảm thấy kinh ngạc." Tosuki Isiki nhìn chăm chú bộ rủ tổ, chậm rãi mở miệng hỏi, "Như vậy, mọ mọ xỉ kỳ đâu?" Một mực trầm mặc không nói thanh niên bộ rủ tổ, bây giờ cuối cùng há hốc miệng ra, phun ra một câu nói lạnh lùng, "Nói nhảm xong rồi chưa?" Thanh niên bộ rủ tổ trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn cùng sát ý. Tosuki Isiki nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, lạnh giọng nói, "Tiểu tử, không cần phép lối. Đừng tưởng rằng ngươi đến từ tương lai, liền có thể giết chết ta." Lời còn chưa dứt, nạ dù tổ hướng về phía trước bước ra một bước, "Hô, còn có chúng ta ở đây." Sasuke đồng dạng tiến lên một bước biểu thị tồn tại cảm. Nhìn thấy cảnh này, Tosuki Isiki không khỏi lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, lạnh lùng nói, "Hừ, các ngươi những thứ này hèn mọn hạ đẳng sinh vật, hôm nay ta liền đem toàn bộ các ngươi giết chết. Sau đó nhất định sẽ đem các ngươi cổ nổ hạ cũng toàn bộ san thành bình địa." Kèm theo lời của hắn âm thanh rơi xuống, cách đó không xa quả tâm cư sĩ quả quyết sử dụng thông linh thuật. Vô số hỏa diễm từ Tosuki Isiki dưới lòng bàn chân xông ra. Tosuki Isiki không có phản kháng. Hắn biết đây là mấy người đã sớm thiết lập sẵn kế hoạch, chính là vì ép mình dùng cô thân thể này chuyển sinh. Không bao lâu, giải gần tính cả sủ sủ kỳ ỉ sỉ kỳ bị thiêu chết. Nhưng mà, rất nhanh giải gần thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người, cuối cùng chuyển sinh trở thành sủ sủ kỳ ỉ sỉ kỳ. Theo sủ sủ kỳ ỉ sỉ kỳ phục sinh, ở xa cổ nổ hạ quả kỳ đột nhiên cơ thể một hồi đau đớn, không tự chủ được mở ra tiết, các mạ, trên thân xuất hiện màu đen đường vân, nhưng chỉ chốc lát liền biến mất. Sủ sủ kỳ ỉ sỉ kỳ chậm rãi hai mắt nhắm lại, lặng lặng cảm thụ được trong cơ thể mình đang tại mất đi sinh mệnh lực. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng tử vong đang từng bước một tới gần. Một lát sau, Tosuki Isiki một lần nữa mở to mắt, trong miệng thì thào nói nhỏ, vậy mà chỉ còn lại ngắn ngủi 2 ngày tuổi thọ sao? Nhưng mà, cái này cũng không để cho hắn cảm thấy tuyệt mong hoặc là sợ hãi, ngược lại khơi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt, tiếp lấy tự đủ, bất quá, 2 ngày thời gian cũng đã đầy đủ. Tosuki Isiki ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt về phía đứng tại cách đó không xa thanh niên bộ rủ tổ. Bây giờ, Tosuki Isiki trên mặt không chút biểu tình, ánh mắt giống như hàn băng lãnh khốc vô tình. Lạnh lùng nói, mới vừa rồi là không phải đánh sảng khoái vô cùng à? Nói xong câu đó sau, Tosuki Isiki dừng lại một chút rồi một lần, sau đó tiếp tục nói, bây giờ là không phải giờ đến phiên ta nữa nha. Đối mặt Tosuki Isiki tràn ngập khiêu khích ý vị lời nói, thanh niên bộ rủ tổ sắc mặt bình tĩnh như trước như nước, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, vậy thì phải nhìn ngươi có hay không loại này bản sự. Ngay tại hai người dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời điểm xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ liếc nhau một cái. Một giây sau, Sasuke đột nhiên bắt đầu chuyển động, hướng về Sasuke Isiki mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Sasuke tay phải chỉ đỏ gì long lánh làm cho người sợ hãi hàn quang, thẳng tắp đâm về Sasuke Isiki trong lòng. Sasuke Isiki thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Sasuke Isiki nhẹ nhàng lướt lên, liền dễ dàng né tránh Sasuke cái này lăng lệ vô bê, so, nhất kích. Ngay sau đó, thừa dịp Sasuke lực cũ đã hết lực mới không sinh lúc, Sasuke Isiki cấp tốc nhấc chân, hung hăng hướng về Sasuke phần bụng đã tới. Sasuke dù sao cũng là thân kinh bách chiến người, phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn. Mắt thấy đối phương chân sắp đá trúng chính mình, hắn trên không trùng cưỡng ép thay đổi cơ thể, hiểm lại càng hiểm mà tránh đi lần này đòn công kích chí mạng. Mà đổi thành một bên, nhìn thấy Sasuke đã trước tiên phát động công kích, Naruto tự nhiên cũng sẽ không rớt lại phía sau. Chỉ thấy Naruto hai tay kết ấn. Một giây sau, mấy chục cái cùng hắn giống nhau như lúc ảnh phân thân tại bên người nổi lên. Hơn nữa mỗi cái ảnh phân thân trong tay đều nắm một cái giả sẽ gặng, khí thế hung hăng hướng về Sasuke Isiki bổ nhào qua. Sasuke Isiki thấy thế, tiện tay bung lên, đại lượng hắc đồng liền đánh tan Naruto tất cả ảnh phân thân. Nhìn thấy Naruto cùng Sasuke ăn ý như vậy mà liên thủ tiến công, thanh niên bổ rủ tổ tâm gấp như lửa đốt, sợ bọn họ ăn thiệt thòi. Thế là, thanh niên bổ rủ tổ một bên lớn tiếng la lên, "Lão ba, sư phụ, các ngươi đừng có gấp à." Một bên liều lĩnh hướng về Sasuke Isiki chạy như bay. "Phanh! Phanh! Phanh!" Ba tiếng vang trầm trầm vang lên, chỉ thấy Sasuke Isiki thân hình cấp tốc di động, hắn cái kia lăng lệ một cước hung hăng đá về phía Naruto. Naruto căn bản không kịp làm ra phản ứng, liền bị cỗ này cường đại sức mạnh đánh bay ra ngoài, cơ thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà ngã trên đất. Ngay sau đó, Sasuke Isiki lần nữa phát động công kích, mục tiêu chuyển hướng Sasuke. Sasuke mặc dù có chỗ phòng bị, nhưng đối mặt tốc độ nhanh như vậy, cũng không cách nào tránh né. Sasuke cũng bị Sasuke Isiki một cước đá bay, chật vật không chịu nổi mà bay ngược ra ngoài. Một giây sau, thanh niên bộ rủ tổ một cước, chính xác không sai lầm đá trúng Sasuke Isiki phần bụng. Sasuke Isiki bất ngờ không đề phòng cư nhiên bị bộ rủ tổ một cước này đá lui vài mét. Sasuke Isiki nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ khinh thường nói, đối với thời khắc này ta tới nói, ngươi sức mạnh cũng liền như vậy à? Chuẩn bị kỹ càng chết đi sao? Thanh niên bộ rủ tổ không để ý đến Sasuke Isiki, mà là đối với nạ rủ tổ cùng Sasuke nói, "Lão ba, sư phụ, theo phía trước đã nói xong, hết thảy phải nghe lời ta chỉ huy. Từ giờ trở đi các ngươi tuyệt đối không nên ra tay, bảo tồn thể lực." Nạ rủ tổ vội vàng nói, thế nhưng là thanh niên bộ rủ tổ nhìn xem nạ rủ tổ chân thành nói, "Lão ba, tin tưởng ta, ta là hồ cả nhi tử, có chuyện nói thẳng, nói được thì làm được, cái này cũng là nhẫn đạo của ta." Chương 125 tiết 2 chương 125 tiết 2 nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ nghe nói như thế, tâm tình phức tạp. Thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt rơi vào hai người trước mắt trên thân, khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng tự tin mỉm cười, chậm rãi nói, "Dựa theo kế hoạch lúc trước, khi ta đem sủ kỳ ý sĩ kỳ sức mạnh tiêu hao đến không sai biệt lắm, liền đến viên các ngươi đang chẳng." Nói xong, thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt trở nên phá lệ nghiêm túc, nhìn chằm chằm trước mặt hai người, tiếp tục dặn dò, "Các ngươi nhất định muốn nghĩ hết biện pháp đem hắn ngăn chặn, tận khả năng mà tranh thủ nhiều thời gian hơn, đây chính là lần hành động này thành công hay không chỗ mấu chốt." Nghe nói như thế, một bên xạ sủ kẻ khuôn mặt ngưng trọng gật đầu một cái, ngữ khí kiên định mà đáp lại nói, "Ngươi cứ việc yên tâm tốt, tuy nói bằng vào ta hai thực lực trước mắt còn không đủ để cùng hắn chính diện chống lại, nhưng đây chỉ là ngăn chặn hắn một hồi, điểm ấy chắc chắn chúng ta vẫn phải có." Thanh niên bộ rủ tổ người khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó lại nhìn về phía xạ sủ kẻ, nhẹ giọng dặn dò, "Sư phụ, ngài cần phải lưu ý nhiều sở sủ kỳ ý sĩ kỳ nhất cử nhất động, đặc biệt là khi hắn ý đồ mượn cơ hội đào thoát lúc, có thể hay không kịp thời ngăn cản toàn bộ nhờ ngài." Sasuke một mặt trang nghiêm, lần nữa trịnh trọng gật đầu đáp, "Ừ, ta tâm lý nắm chắc." Lúc này, Sasuke ý sĩ kỳ cái kia trương không chút biểu tình khuôn mặt giống như bị đông cứng đồng dạng, lạnh như băng nhìn chăm chú lên trước mắt ba người. Sasuke ý sĩ kỳ chậm rãi mở miệng nói ra, "Di ngôn đều nói xong sao? Nếu như kết thúc, vậy kế tiếp liền đến phiên ta ra tay rồi. Chờ thu thập hết các ngươi những con cá nhỏ này sau đó, ta muốn đi thanh lý môn hộ." Nghe nói như thế, thanh niên bộ rủ tổ nhìn thẳng Sasuke Isiki, lạnh lùng đáp lại nói, "Bớt nói nhiều lời, ra tay đi." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thân thượng thanh niên bộ rủ tổ mấy cái màu đen đường vân xuất hiện ở phía bên phải hắn thân thể. Trong nháy mắt, thanh niên bộ rủ tổ đã nhiên tiến vào trạng thái tiết, cặp mạ, một. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một giây sau, thanh niên bộ rủ tổ hướng lấy Sasuke Isiki mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, đối mặt thế tới hung hăng thanh niên bộ rủ tổ, Sasuke Isiki lại chỉ là khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ khinh miệt cười lạnh, rêu cợt nói, "Hừ, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ngươi chẳng lẽ còn cho là ta lúc trước cái kia có thể tùy ý nắn bóp quả hờ mềm hay sao? Hôm nay, ta chắc chắn nhường ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị, đợi ta đem ngươi dạy vào đến thoi thóp thời điểm, lại đem ngươi móng cho ta thập vĩ." Kèm theo sự sủ kỳ ý sĩ kỳ lần này lãnh khốc vô tình lời nói, hai người trong nháy mắt đánh giáp lá cả, triển khai một hồi kinh tâm động phách kỳ chiến. Trong lúc nhất thời hai người đánh ngang tay. Thanh niên bộ rủ tổ đang cảm thụ đến sự sủ kỳ ý sĩ kỳ lực đạo, thầm nghĩ trong lòng, xem ra vẫn còn có chút xem nhẹ người này, bằng vào ta hiện nay chỗ tiết, các mạ, một trạng thái, muốn đánh bại hắn lời nói tựa hồ còn thiếu chút ý tứ. Sasuke Isiki cường thế ra tay, con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên bộ rủ tổ, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. "Như thế nào?" Sasuke Isiki giễu cợt nói, "Cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu. Nhưng mà, đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích và chế giễu, thanh niên Bộ Rủ Tô biểu lộ lại bình tĩnh dị thường, chỉ coi Tô Sủ Kỳ Ý Sĩ Kỳ đang thả cái giấm. Phía trước ngươi không phải rất phách lối sao? A. Tô Sủ Kỳ Ý Sĩ Kỳ tiếp tục trầm trọng nói chuyện a. Mặc dù Tô Sủ Kỳ Ý Sĩ Kỳ không ngừng mồm như pháo nổ, thông qua ngôn ngữ tới quấy nhiều thanh niên Bộ Rủ Tô, nhưng hắn lúc này, trong lòng kỳ thực sớm đã manh động thoái ý, bởi vì ngay tại vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn kinh ngạc phát hiện, tiểu tử này vậy mà tại vẹn vẹn tiến vào trạng thái tiết, cắt mạ, một lúc, hắn cho thấy sức mạnh liền đã sắp cùng mình trước mắt tương đương. Nếu để cho hắn tiến vào trạng thái tiết, cắt mạ, hai, như vậy chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Sosuke Isiki chuẩn bị tìm cơ hội chạy ra. Thanh niên Bộ Rủ Tô đông nhiên nhấc ngang cánh tay, tiếp nhận Sosuke Isiki uy lực kinh người một ước. Nhưng mà, cứ việc thừa nhận lực trùng kích to lớn như vậy, thanh niên Bộ Rủ Tô nhưng như cũ vững vàng đứng tại chỗ, giống như là dưới chân sinh ruột. Ngay sau đó, thanh niên Bộ Rủ Tô khẽ nâng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sosuke Isiki, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi chẳng lẽ liền chỉ biết ở đây múa mép khua môi công phu sao? Sosuke Isiki nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm không bê, lạnh rên một tiếng, mang theo tràn đầy phẫn nộ đáp lại nói, tiểu tử, ngươi thật muốn cùng ta liều cho cá chết lưới rách hay sao? Nói đi, Sosuke Isiki thoáng thu liễm một chút trên thân tản mát ra khí tức cường đại, ngữ khí hơi hòa hoãn một chút tiếp tục nói, kỳ thực, giữa chúng ta hoàn toàn không cần thiết nháo đến loại này tình trạng không thể vãn hồi. Không bằng như vậy đi, chúng ta ngồi xuống tâm bình khí hòa thật tốt trò chuyện chút. Chúng ta phía trước nhưng không có bất luận cái gì ăn tết. Nhưng mà, đối mặt Sosuke Isiki lần giải thích này, thanh niên Bộ Rủ Tô trên mặt lại là không chút biểu tình, chỉ có một màn kia cười lạnh càng rõ ràng đứng lên. Thanh niên Bộ Rủ Tô cười lạnh nói, bớt nói nhảm. Ta cùng các ngươi bọn này Sosuke ở giữa căn bản liền không có gì để nói. Tại giới Ninja, tất cả Sosuke đều phải chết. Lời còn chưa dứt, một cỗ sát ý mãnh liệt từ trên người hắn phun ra ngoài, thẳng bước hướng đối diện Sosuke Isiki. Mà lúc này Sosuke Isiki rõ ràng cũng bị chọc giận, lần nữa phát ra cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, thử, ngươi cho rằng chính mình là ai vậy? Đừng quên, ngươi bây giờ cũng là Sosuke, chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ liền chính ngươi cũng muốn đi chết sao? Nghe nói như thế, thanh niên mặt không thay đổi đáp lại nói, này liền không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần thành thành thật thật đi chết là được rồi. Nói xong, thanh niên Bộ Rủ Tô ánh mắt biến đổi, trên người màu đen đường vân đã biến thành dấu thanh, ao, sắc, cả người tiến nhập trạng thái tiết, cặp mạ, hai. Thanh niên Bộ Rủ Tô tốc độ cùng sức mạnh đột nhiên đề thăng, một quyền đánh về phía Sosuke Isiki. Sosuke Isiki không tránh kịp bị đánh trúng ngực, hướng phía sau bay đi. Nhưng Sosuke Isiki rất nhanh ổn định thân hình, trên mặt thoáng qua vẻ tức giận. Tiểu tử, có chút bản sự, nhưng cũng liền như vậy a. Bây giờ ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Sosuke nhất tộc, vĩ đại nhất năng lực a. Nói Sosuke Isiki mở ra cửa không gian truyền tống, chuẩn bị trốn mất. Ngay tại Sosuke Isiki chuẩn bị rời đi, Sasuke phát động ở mẹ nổ tệ dị cả dạ cùng Sosuke Isiki thay đổi vị trí. Sosuke Isiki hơi sửng sốt một chút, lập tức nhìn xem Sasuke lạnh lùng nói, "Dì nệ gặng xem ra trước giải quyết ngươi cái phiền toái này ra hỏa." Nói xong, Sosuke Isiki hướng về Sasuke vào tới. Nhìn xem xông tới Sosuke Isiki, Sasuke tay phải che lấy mắt phải, lập tức khẽ quát, "A mạ tệ dạ." Chương 126 chuẩn bị dạ xẹt gặng chương 126 chuẩn bị dạ xẹt gặng theo Sasuke tiếng quát khẽ vang lên. Ngọn lửa màu đen đột ngột xuất hiện ở Sosuke Isiki trên thân thể. Ngọn lửa màu đen tản ra làm người sợ hãi khí tức. Sosuke Isiki mắt thấy bất thình lình ngọn lửa màu đen leo lên thân thể của mình, khóe miệng hơi hơi dương lên, toát ra một tia khinh miệt cùng kinh thường. A, vĩnh viễn không tắt hỏa diễm sao? Cũng bất quá như thế trong ngôn ngữ tràn đầy ả mạ tệ giả khinh thị. Ngay sau đó, chỉ thấy Sosuke Isiki nhẹ nhàng huy động hai tay, những cái kia nguyên bản bám vào ở trên người hắn ngọn lửa màu đen cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ, đồng thời bị hắn dễ dàng toàn bộ hấp thu tiến thể nội. Sau khi làm xong, Sosuke Isiki trong mắt hàn quang lóe lên, nhấc chân phải lên, hướng về Sasuke mãnh lực đã tới. Nhưng mà, ngay tại Sosuke Isiki sắp đắc thủ lúc, thanh niên Bộ Rủ Tô một ước, chính xác không sai lầm đá trúng Sosuke Isiki sau lưng, lực xung kích cực lớn khiến cho Sosuke Isiki cả người như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Sosuke Isiki trên không trung ổn định thân hình sau, xoay người lại, hung tợn nhìn chằm chằm thanh niên Bộ Rủ Tô, hai mắt phun lửa, cả giận nói, tiểu tử, đừng quá mức. Đừng tưởng rằng ta thật sự sợ ngươi, nếu là đem ta ép, coi như liều mạng mất cái tính mạng này, ta cũng muốn kéo bọn hắn hai cái đệm lưng, cho ta chôn cùng. Đối mặt Sosuke Isiki uy hiếp, thanh niên Bộ Rủ Tô mày may bất vi sở động, liền lần nữa biến mất tại chỗ, hướng về Sosuke Isiki phát động một vòng mới mãnh liệt thế công. Lúc này thanh niên Bộ Rủ Tô thân chỗ mạ hai trạng thái, thực lực lấy được tăng lên cực lớn, đã hoàn toàn áp chế Sosuke Isiki. Trên thực tế, cho dù là ở vào mạ một trạng thái lúc, thanh niên Bộ Rủ Tô thực lực cũng có thể chiến thắng Sosuke Isiki. Chỉ là bởi vì có nạ Rủ Tô cùng xạ sủ kẻ tại chỗ, để bảo đảm hai người bọn họ an toàn, thanh niên Bộ Rủ Tô không thể không thời khắc lưu ý Sosuke Isiki nhất cử nhất động, cho nên mới tiến vào trạng thái mà hai. Sosuke Isiki không ngừng lùi lại, tại Bộ Rủ Tô công kích mãnh liệt phía dưới dần dần khó mà chống đỡ. Thanh niên Bộ Rủ Tô đột nhiên một cước, hung hăng đạp về phía Sosuke Isiki. Sosuke Isiki lại độ đánh bay ra ngoài thật xa. Sosuke Isiki ổn định thân hình sau, hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên Bộ Rủ Tô, giận dữ hét, tên ghê tởm, đừng xem nhẹ ta. Lời còn chưa dứt, Sosuke Isiki sử dụng thần thuật Đại Hắc Thiên. Ngay sau đó, mấy cái cực lớn không so màu đen hình lập phương chống rông xuất hiện, những thứ này hình lập phương tựa như giống như núi cao trầm trọng, hướng về phía dưới thanh niên bộ rủ tổ hùng hăng đập tới. Đối mặt bất thình lình công kích, thanh niên bộ rủ tổ trên mặt lại không có mảy may hốt hoảng, ngược lại toát ra một tia khinh miệt cùng kinh thường. Ngay tại những cái kia màu đen hình lập phương sắp đập chúng trong nháy mắt, thanh niên bộ rủ tổ thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Một giây sau, thanh niên bộ rủ tổ thân ảnh xuất hiện ở sụt sụt kỳ sau lưng Ishiki. Thanh niên bộ rủ tổ không chút do dự nhấc chân phải lên, dùng hết lực khí toàn thân bỗng nhiên một quất, đánh chúng vào sụt sụt kỳ Ishiki đầu. Chỉ nghe một tiếng trầm muộn tiếng vang truyền đến, sụt sụt kỳ cơ thể của Ishiki giống như là đạn pháo thẳng tắp đập về phía mặt đất. Theo sụt sụt kỳ Ishiki trọng trọng rơi xuống đất, mặt đất run lẩy bẩy, bụi mù quần quần tràn ngập bốn phía. Khi bụi trần dần dần tan đi, có thể nhìn thấy nguyên bản mặt đất bằng phẳng bỗng nhiên nhiều hơn một cái không tính quá lớn nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ hố sâu. Mặt sụt sụt kỳ Ishiki thì nằm ở đáy hố, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Rõ ràng, một kích này để cho hắn không dễ chịu. Tsutsuki Ishiki khó khăn từ dưới đất chậm rãi bò lên, duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng lau đi khóe miệng tràn ra tinh cụ hệ nảy máu tươi. Ngay sau đó, Tsutsuki Ishiki thẳng tắp phóng hướng chân trời, vững vàng lơ lửng ở trong giữa không trung. Một giây sau, vô số giọt hắc động giống như hạt mưa rào hướng về Naruto cùng Sasuke bắn nhanh mà đi. Những thứ này hắc động tốc độ cực nhanh, Naruto cùng Sasuke không ngừng tránh né lấy. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình công kích, thanh niên bộ rủ tổ lại có vẻ phi thường bình tĩnh. Thanh niên bộ rủ tổ thậm chí ngay cả nhìn đều không nhìn nhiều nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ bên kia, phi tốc bay lên không, trực tiếp hướng về xuất sủ kỳ ý sĩ kỳ vô giết tới. Bởi vì thanh niên bộ rủ tổ tâm biết rõ ràng, lấy cha và sư phụ thực lực, loại trình độ công kích này bọn hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ứng đối, căn bản không cần chính mình vì đó lo nghĩ. Hắn giờ phút này, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, mau chóng tiêu hao xuất sủ kỳ ý sĩ kỳ sức mạnh. Chỉ thấy trên bầu trời, hai thân ảnh tựa như tia chớp giao thoa, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát từng trận tiếng vang cùng năng lượng ba động. Tsutsuki Ishiki mặc dù thực lực cường đại, nhưng hắn đối mặt là thanh niên bộ rủ tổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, song phương kịch chiến say sưa. Tsutsuki Ishiki thuần bị đánh. Đột nhiên, thanh niên bộ rủ tổ nhìn chuẩn một sơ hở, một ước, hung hăng đá vào Tsutsuki trên thân Ishiki. Chỉ nghe kêu đau một tiếng, Tsutsuki Ishiki thẳng tắp từ trên cao rơi xuống phía dưới, theo một hồi bụi mù tràn ngập ra. Nhưng mà, sau khi sương mù dần dần tan đi, đã không thấy Tsutsuki Ishiki bóng dáng. Thanh niên bộ rủ tổ thấy thế ánh mắt sắc bén mà quét mắt bốn phía, tiếp đó không chút do dự cầm trong tay nắm chắc cờ xạ nạt dùng sức ném một cái, sắc bén kia thân kiếm hóa thành một đạo hàn quang, hướng về xạ sủ kẻ phía sau lưng mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, một mực tỉ mỉ chú ý thanh niên bộ rủ tổ cử động xạ sủ kẻ lập tức minh bạch ý đồ của hắn. Xạ sủ kẻ khoe miệng hơi hơi dương lên, tiếp đó không chút do dự thi triển ra ở mẹ nổ kẻ gì cả dạ. Một giây sau, xạ sủ kẻ cùng thanh niên bộ rủ tổ vị trí trong nháy mắt hoàn thành trao đổi. Thanh niên bộ rủ tổ thuận thế đưa tay vừa nắm chặt cờ xạ nạt chuôi kiếm. Cùng lúc đó, chạ cờ dạ nhanh chóng bám vào tại trên thân kiếm, khiến cho nguyên bản là sáng lấp lóa cờ xạ nạt bây giờ càng là tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Tiếp đó không chút do dự huy động trong tay cờ xạ nạt, hướng xuống đất một vị trí nào đó hung hăng đâm tiếp. Đúng lúc này, nguyên bản vốn đã thu nhỏ thân thể sụt sủ kỳ ý sĩ kỳ khôi phục như lúc ban đầu, thi triển thần thuật. Một giây sau, cờ xạ nạt vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt thu nhỏ, trong nháy mắt liền đã biến thành một rụt tựa như ngân châm kích cỡ tương đương dáng vẻ. Đối mặt biến cố này, thanh niên bộ rủ tổ sắc mặt lại không có mảy may biến hóa, vẫn như cũ duy trì biểu tình bình tĩnh. Chỉ thấy thanh niên bộ rủ tổ không hiểu thấu hơi hơi nghiêng thân. Ngay tại thanh niên bộ rủ tổ vừa mới hoàn thành nghiêng người động tác một giây sau, đếm rụt đen như mực động tử không có dấu hiệu nào chống rông xuất hiện ở hắn trước kia vị trí. Những thứ này hấp động tốc độ nhanh khiến người ta khó mà phòng bị, đáng tiếc đối thủ của hắn là thanh niên bộ rủ tổ, nếu là đổi lại người khác chỉ sợ lúc này đã trúng chiêu. Thanh niên bộ rủ tổ chờ đúng thời cơ, một cước thẳng tắp đạp về phía Tsutsuki Ishiki cái cằm. Chỉ nghe phanh một tiếng, Tsutsuki Ishiki bị một cước này cường đại sức mạnh đánh trúng, bay ngược ra ngoài. Thanh niên bộ rủ tổ nhìn xem bay ngược ra ngoài Tsutsuki Ishiki thấp giọng nói, không sai biệt lắm là thời điểm kết thúc. Nói xong, thanh niên bộ rủ tổ đối với xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ nói, lão ba, sư phụ, đến lượt các ngươi ra sân. Nghe nói như thế nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ lướt nhau, xuất hiện ở thân biên thanh niên bộ rủ tổ. Thanh niên bộ rủ tổ thấp giọng nói, hắn sức mạnh đã tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng các ngươi hay là muốn cẩn thận một chút, đừng quá mức tại miễn cưỡng. Nạ rủ tổ khẽ mỉm cười nói, yên tâm, cha ngươi chúng ta không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Nói xong, Nạ Dụ Tổ trong nháy mắt tiến nhập cụ ra mã hình thức, tiếp đó hai tay kết ấn sử dụng đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Một giây sau, giữa sân sương mù tràn ngập, xuất hiện mấy trăm cái ảnh phân thân. Tsutsuki Ishiki bò dậy nhìn thấy tràng cảnh này, khinh thường nói, loại kiến cỏ tầm thường cũng dám tới tham gia náo nhiệt. Chỉ là mấy trăm ảnh phân thân, ta trong nháy mắt liền có thể giải quyết. Chương 127 dạ xẹt gẳng cơn xoáy ngạn chương 127 dạ xẹt gẳng cơn xoáy ngạn chỉ thấy Tsutsuki Ishiki vung tay lên, trong chốc lát vô số rụt hắc động giống như dày đặc như hạt mưa, bằng tốc độ kinh người hướng về phía trước cái kia rậm rạp chẳng chịt mấy trăm cái nạ rủ tổ ảnh phân bắn nhanh mà đi. Chỉ nghe liên tiếp phanh 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 âm thanh không tuyệt ở tai. Cũng không lâu lắm, nguyên bản ở trong sân số lượng đông đảo mấy trăm cái nạ rủ tổ ảnh phân thân, liền tại đây lăng lệ hung mạnh thế công phía dưới kịch liệt giảm bớt, trong nháy mắt liền bẹn bẹn chỉ còn lại có mấy chục cái còn tại đau khổ trèo trống. Lúc này, sụt sủ kỳ ý sĩ kỳ trên mặt toát ra không che giấu chút nào vẻ khinh miệt, lạnh lùng hừ nhẹ, khinh thường nói, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng hai người các ngươi phế vật cũng nghĩ mưu toàn cùng ta chống lại. đơn giản chính là người si nói mộng. Nhưng mà, đang lúc Sosuke Isiki đắc chí vừa lòng thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khí tức khác thường từ nơi không xa truyền đến. Thế là Sosuke Isiki vô ý thức quay đầu nhìn lại, phát hiện cái kia một mực đứng lặng yên tại chỗ không động chút nào thanh niên bộ dụ tổ bây giờ chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào phía bên mình. Chẳng biết tại sao, Sosuke trong lòng Isiki đột nhiên dâng lên một hồi bất an mãnh liệt cảm giác, loại cảm giác này để cho hắn 10 phần cảnh giác. Sosuke Isiki âm thầm suy nghĩ nói, tiểu tử này nhất định là đang tại âm thầm nổi lên cái gì cực kỳ lợi hại chiêu số. Tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ mặc hắn tiếp tục chuẩn bị xuống đi, bằng không hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, Sosuke Isiki gắt gao nhíu mày, mắt sáng như đuốc giống như gắt gao phong tỏa lại cách đó không xa nạ dụ tổ cùng với xạ sủ kẻ hai người. Ngay sau đó, Sosuke Isiki trong mắt lóe lên một vòng hung ác tàn nhẫn tia sáng, tàn bạo nói, "Thử. Đã như vậy ta trước hết đem các ngươi hai cái giải quyết lại nói. Ta ngược lại muốn nhìn, đích thân mắt thấy các ngươi chết dưới tay ta lúc, tên tiểu quỷ kia có hay không còn có thể thờ ơ." Lời còn chưa dứt, Sosuke Isiki thân hình lóe lên, trực tiếp thẳng hướng lấy nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ vị trí mà tới. Cùng lúc đó, Naruto cùng Sasuke cũng cảm nhận được đến từ Sosuke Isiki trên người tán phát ra lệnh thấu xương sắc ý, hai người không dám chậm trễ chút nào, toàn lực ứng phó mà nên đón Sosuke Isiki công kích. Trong nháy mắt, ba cố cường đại đến cực điểm sức mạnh ầm vang và chạm đến cùng một chỗ. Mà tại trong trận này kịch liệt không so giao phong, Sosuke Isiki bằng vào tự thân thực lực cường đại vững vàng chiếm thượng phong, không ngừng áp chế Naruto cùng Sasuke, làm bọn hắn dần dần lâm vào bị động bị đánh khốn cảnh ở trong. Nhưng mà Naruto cùng Sasuke sâu nhiệm vụ của bọn hắn, cho nên bọn hắn cũng không lựa chọn tùy tiện xuất kích, mà là xảo diệu vận dụng chiến thuật tới kéo dài thời gian. Chỉ thấy Naruto thi triển ra đa trọng ảnh phân thân chi thuật, chế tạo ra vô số phân thân, đem tự thân cùng Sasuke nghiêm mật bảo vệ. Mà Sasuke thì mở ra sở sạ đồ o, cái tiêu cực lớn lại kiên cố màu tím cung xương tựa như một tòa không thể vượt qua thành lũy. Cứ việc xuất sủ kỳ ý sĩ kỳ thực lực cường đại, thế công hung mãnh, nhưng Naruto cùng Sasuke bằng vào xuất sắc phòng ngự kỹ xảo cùng ngăn ý phối hợp, từ đầu đến cuối có thể ngăn cản được đối phương một đợt lại một đợt công kích. Hai người thân hình nhanh nhẹn mà tránh né lấy địch nhân chiêu số, đồng thời lợi dụng đủ loại nhận thuật phản kích, khiến cho Sosuke Isiki trong lúc nhất thời khó mà đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Nguyên nhân chính là như thế, cứ việc chiến đấu dị thường kịch liệt, Naruto cùng Sasuke cũng không có chịu đến quá nghiêm trọng tổn thương. Đối mặt cục diện này, Sosuke Isiki sắc mặt trở nên càng âm trầm khó coi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, trước mắt hai cái này bị hắn coi là hạ đẳng sinh vật giá hỏa vậy mà khó dây dưa như thế, để cho hắn trong lúc nhất thời không cách nào đáp thủ. Đặc biệt là cái kia nắm giữ gìn nệ gằng hạ đẳng sinh vật Uchiha giúp đỡ, càng là lệnh Sosuke Isiki cảm thấy vô cùng khó chịu. Sosuke Isiki âm lãnh kia ánh mắt nhìn chằm chằm Sasuke, trong mắt thiêu đốt lên nồng đậm đến phảng phất muốn hóa thành thực chất sắc ý, âm thanh âm tàn nói, phiền phức gìn nệ gặng, ta chưa hết giải quyết ngươi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Sosuke Isiki hoàn toàn không để ý tới một bên phát động công kích Naruto, vậy mà gắng gượng đối phó Naruto công kích. Chỉ thấy Sosuke Isiki bay đến giữa không trung, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp thẳng hướng lấy bị sợ sạ nổ bảo hộ lấy Sasuke vọt mạnh mà đi. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, ngay sau đó chính là một hồi răng rắc tiếng vang lên. Sosuke Isiki trực tiếp một cước đá về phía Sasuke, một cước này ẩn chứa vô tận sức mạnh cùng lực tàn phá kinh khủng, trong nháy mắt liền đem bền chắc không thể gãy sở sạ nổ đạp nát ấy. Sau đó, cái này thế đại lực trầm một cước rắn rắn chắc chắc mà đá vào Sasuke trên phần bụng, lực xung kích cực lớn khiến cho Sasuke cả người giống như diều đứt dây bay ngược mà ra. Sasuke nhìn thấy một màn này, Naruto không khỏi lòng nóng như lửa đốt, hắn khàn giọng quát to lên. Cùng lúc đó, Naruto cấp tốc điều động thể nội sôi trào mãnh liệt cửu vĩ trả cơ dạ, ngưng tụ ra một cái trả cơ dạ chi thủ, miễn cưỡng tại xạ sủ kẻ sắp trước khi rơi xuống đất đem hắn vững vàng tiếp lấy, lôi trở lại bên cạnh mình. Nhưng mà, ngay tại Naruto vừa mới thở dài một hơi thời điểm, đột nhiên, mười mấy rút hắc động từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng về hai người bọn họ bắn nhanh mà đến. Trong nháy mắt, những thứ này hắc động liền chính xác không sai lầm cắm vào Naruto cùng xạ sủ kẻ trong thân thể. Sosuke Isiki trôi nổi tại giữa không trung, lấy một loại cao cao tại thượng, không ai bị nổi tư thái quan sát phía dưới hai người, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ khinh miệt chế giễu. Bây giờ biết chênh lệch giữa chúng ta sao? Sosuke Isiki âm thanh băng lãnh rét thấu xương, phản phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Hắn cái kia tràn ngập sát ý con mắt chăm chú mà khóa chặt tại trên thân Sasuke, tiếp tục nói, chỉ cần giết ngươi, ta liền cũng lại không cần lo nghĩ bất cứ uy hiếp gì. Sớm muộn bút chướng này ta sẽ tính tới trên các ngươi cổ nổ hạ đầu. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Sosuke Isiki cánh tay nhẹ nhàng bung lên, một rút hắc động trong nháy mắt từ trong tay hắn bắn ra, thẳng tắp hướng về Sasuke mi tâm gào thét mà đi. Cái này rút hắc động tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã tới gần Sasuke, chỉ lát nữa là phải đánh trúng Sasuke. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện vững vàng chắn Sasuke trước người. Chính là thanh niên bộ rủ tổ. Thanh niên bộ rủ tổ duỗi ra một cái tay, tinh chuẩn không sai lầm tiếp nhận cái kia rút thế tới hung hăng hắc động, tiếp đó một tay lấy hắc động ném trên mặt đất, ngẩng đầu, cùng Sasuke Isiki nhìn nhau. Thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt lạnh lùng như băng, để lộ ra một cố vô tận hàn ý, chậm rãi mở miệng nói, chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong sao? Nghe nói như thế, Sosuke Isiki mặt không đổi sắc, vẫn như cũng dùng loại kia cư cao lâm hạ thần sắc nhìn xuống đối phương, ngựa khí bình thản đáp lại nói, ừ, tại ta trước khi chết, tất nhiên sẽ lôi kéo hai người các ngươi cùng một chỗ cho cùng. Nói đi, Sosuke Isiki toàn thân khí thế đột nhiên một phát. Nhưng thanh niên bộ rủ tổ không chút nào bất vi sở động, mà không chút thay đổi nói, ngươi chỉ sợ không có cơ hội này. Dạ Xèn gặng cơn xoáy ngạ. Chương 128 kết thúc, chương 128 kết thúc. Nghe được thanh niên bộ rủ tổ lời nói, Tuột Sủ Kỳ ỉ xì kỳ hơi sửng sốt một chút. Ngay sau đó, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác bất an giống như thủy triều sông lên đầu, để cho trong lòng của hắn còi báo động đại tác. Cơ hồ ngay tại cùng một sát na, Tuột Sủ Kỳ ỉ xì kỳ thân hình nhanh lùi lại, tính toán kéo ra cùng thanh niên bộ rủ tổ ở giữa khoảng cách. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. Chỉ thấy thanh niên bộ rủ tổ thân sau xạ sủ kẻ trong nháy mắt thi triển ra ở mẹ nổ kẻ gì cả dạ, trong chớp mắt liền cùng Tuột Sủ Kỳ ỉ xì kỳ hoàn thành vị trí trao đổi. Thanh niên bộ rủ tổ không chút do dự cấp tốc quay người, bàn tay cuốn lấy lăng lệ, hung hăng đánh vào Tuột Sủ Kỳ ỉ xì kỳ trên thân thể. Cùng lúc đó, kèm theo một kích này, dưới mặt đất chợt dâng lên một đạo cường đại khí hình xoắn ốc. Cố khí lưu này trực tiếp thẳng hướng lấy thanh niên bộ rủ tổ của tới, khi khí lưu chạm đến thanh niên bộ rủ tổ cơ thể sau đó, vậy mà tại trong nháy mắt chuyển tới Tuột Sủ Kỳ trên thân ỉ xì kỳ. Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện như thế, Tuột Sủ Kỳ ỉ xì kỳ cho thấy kinh người tốc độ phản ứng. Chỉ thấy Tuột Sủ Kỳ ỉ xì kỳ trong nháy mắt đem thân thể của mình kịch liệt thu nhỏ, hóa thành một cái nhỏ bé tồn tại, sau đó phi thân nhảy vọt đến giữa không trung. Bây giờ, Tuột Sủ Kỳ ỉ xì kỳ nhíu mày, nhìn chăm chú quấn quanh ở trên người mình khí hình xoắn ốc, trong lòng không khỏi nổi lên vẻ nghi hoặc. Dựa theo lẽ thường tới nói, cường đại như vậy công kích nên có thể mang đến cho hắn thương không nhẹ, nhưng dưới mắt lại tựa hồ như cũng không tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Chẳng lẽ nói là đối phương thi triển thuật này thất bại hay sao? Cũng đúng, mới chút điểm thời gian này, có thể chuẩn bị kỹ càng mới là lạ. Nghĩ đến đây, Tuột Sủ Kỳ ỉ xì kỳ khỏe miệng bung lên vẻ khinh miệt đủ cười, hướng về phía dưới thanh niên bộ rủ tổ rêu cợt nói, ha ha, chuẩn bị lâu như vậy, kết quả là chỉ có chút năng lực ấy sao? Thật là khiến người ta cười đến rụng răng ngay tại lúc một giây sau, vốn là còn trôi nổi tại giữa không trung, một mặt ngạo mạn Tuột Sủ Kỳ đột nhiên sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, Tuột Sủ Kỳ ỉ xì kỳ giống như là đã mất đi cân bằng, thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, ầm vang đập vào trên mặt đất, gây nên một mảnh bụi đất tung bay. Tuột Sủ Kỳ ỉ xì kỳ chật vật không chịu nổi mà nằm rạp trên mặt đất, khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trước mắt vị kia đứng nghiêm thanh niên bộ rủ tổ, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, trong miệng càng là giận không kìm được mà gầm thét lên, hỗn đản, ngươi đối với ta làm cái gì? Lúc này Tuột Sủ Kỳ ỉ xì kỳ chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có một cỗ năng lượng đang tại mạnh mẽ đâm tới, tùy ý phá hư trong cơ thể của hắn tổ chức. Mà cùng lúc đó, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác buồn bực cũng như thủy triều xông lên đầu, để cho hắn cảm thấy không so khó chịu cùng đau đớn. Thanh niên bộ rủ tổ thì đứng bình tĩnh tại chỗ, mà không thay đổi nhìn xuống nằm dưới đất Tuột Sủ Kỳ ỉ xì kỳ, ngữ khí bình tĩnh dị thường nói, hết thảy đều đã kết thúc, Tuột Sủ Kỳ ỉ xì kỳ, nếu như ngươi còn có cái gì di ngôn muốn giao phó, vậy thì thừa dịp bây giờ nhanh nói ra đi. Đối mặt như thế Zeps, tuyệt cảnh, Tuột Sủ Kỳ ỉ xì kỳ cái kia trương nguyên bản khuôn mặt anh tuấn bây giờ bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi mà vặn vẹo biến hình, lộ ra phá lệ dữ tợn đáng sợ. Tuột Sủ Kỳ ỉ xì kỳ trừng lớn hai mắt, khàn cả giọng mà hướng về phía thanh niên bộ rủ tổ lớn quát, đáng giận, ngươi đến cùng đối với ta đã làm những gì? Vì cái gì thân thể của ta lại biến thành dạng này? Thanh niên bộ rủ tổ hơi meo mắt lại, không nhanh không chậm mở xì cái thích đứng lên, một chiêu này tên là dạ xẻn gẳng cơn xoáy ngạ. Khi ta đem ẩn chứa tinh cầu trạ cờ dạ dạ xẻn gẳng đánh vào trong cơ thể của ngươi sau đó, cỗ này trạ cờ dạ liền sẽ theo chúng ta chỗ tinh cầu tự quay cùng nhau xoay tròn. Hơn nữa chỉ cần viên tinh cầu này tự quay một ngày không ngừng nghỉ, loại công kích này mang đến lực phá hoại cũng liền mãi mãi cũng sẽ không kết thúc. Cho nên, vô luận ngươi dãy rủa như thế nào phản kháng, cuối cùng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Nói xong lời nói này sau, thanh niên bộ rủ tổ trên mặt vẫn không có mảy may gợn sóng, tựa hồ đối với trước mắt vị này đã từng không ai bị nổi địch nhân sắp hướng đi diệt vong chuyện này sớm đã tính trước. Tuột Sủ Kỳ ỉ xì kỳ nghe, mặt lộ vẻ Zeps, tuyệt vọng chi sắc. Nhưng một lát sau, ánh mắt hắn bên trong thoáng qua một tia quyết Zeps, tuyệt. Hừ, coi như muốn chết, ta cũng muốn kéo các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Nói xong, Tuột Sủ Kỳ ỉ xì kỳ cố nén thể nội kịch liệt đau nhức, mở ra cửa không gian truyền tống. Thanh niên bộ rủ tổ thấy thế không có bất kỳ cái gì động tác, lặng lặng nhìn Tuột Sủ Kỳ ỉ xì kỳ hành động. Chỉ thấy Tuột Sủ Kỳ ỉ xì kỳ khó khăn từ dưới đất bò dậy, cơ thể lung la lung lay, thất tha thất đều, giống như là một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã. Nhưng kể cả như thế, hắn vẫn là đem hết toàn lực hướng về cái kia cửa không gian truyền tống cái khác đất chống đánh tới. Đứng tại cách đó không xa thanh niên bộ rủ tổ mắt thấy một màn này, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, bình tĩnh mở miệng nói ra, "À, quên nói cho ngươi biết, ta thi triển thuật này cũng không vẹn vẹn chỉ là đơn giản như vậy, nó còn có thể cực lớn trình độ mà quấy nhiễu đồng thời phá hư thăng bằng của ngươi." Cảm giác Tuột Sủ Kỳ ỉ xì kỳ nghe nói như thế, trong lòng cả kinh, nhưng bây giờ hắn ngay cả đứng ổn cũng thành vấn đề, chỉ có thể bằng vào âm thanh miễn cưỡng đánh giá ra thanh niên. Bộ rủ tổ phương vị đại khái, mặt mũi tràn đầy không cam lòng quát, đáng giận. Ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Nhưng mà, đối mặt Tuột Sủ Kỳ ỉ xì kỳ vô năng cùng nộ, thanh niên bộ rủ tổ lại mặt không đổi sắc, không tình cảm chút nào ba động mà đáp lại nói, đây coi như là gì ngôn của ngươi sao? Lúc này, một mực ở bên cạnh trầm mặc không nói nạ rủ tổ chậm rãi mở miệng, cái kia, bằng không chúng ta trước tiên đừng giết hắn, đem hắn nuốt lại, tiếp đó thật tốt ép hỏi một phen liên quan tới Tuột Sủ Kỳ nhất tộc tình báo trọng yếu, nói không chừng sẽ đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn đâu. Tiếng nói vừa ra, Sasuke liền trừng nạ rủ tổ một mắt, tức giận nói, thật là một cái lớn đứa lận. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, ngoại trừ thời điểm chiến đấu, thời gian khác không cho phép tùy ý vận dụng ngươi cái kia không quá linh quang đầu óc để suy nghĩ vấn đề. Không nói đến có thể thành công hay không ép hỏi ra tin tức hữu dụng, chỉ là đối phương thân là xuất sủ kỳ tộc nhân điểm này, liền tồn tại cực lớn phong hiểm. Bây giờ thật vất vả có cơ hội đem hắn chém giết ở đây, tuyệt không thể thác thất lương cơ, đi làm những khả năng kia dẫn lửa thiêu thân chuyện ngu xuẩn. Bị xạ sủ kẹ như thế một trận có trách, nạ rủ tổ có chút lúng túng chê cười, đưa tay gãi gãi sau gáy của mình môi, nói lầm bầm, cái kia. Ta cũng chính là thuận miệng nói đi chương 129 xuất sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ chương 129 xuất sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ xuất sủ kỳ ý xỉ kỳ nghe hai người tranh luận, trong mắt giấy lên một tia hy vọng, hắn biết đây có lẽ là chính mình sau cùng sinh cơ. Thế thế, xuất sủ kỳ ý xỉ kỳ vội vàng nói, chỉ cần các ngươi bây giờ không giết ta, ta có thể cho các ngươi xuất sủ kỳ nhất tộc tình báo. Sư phụ, lão ba nói đến cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, thanh niên bộ rủ tổ đột nhiên mở miệng. Sasuke nhíu mày nhìn về phía hắn, khó hiểu nói, bộ rủ tổ, ngươi cũng đừng quên hắn nguy hiểm cỡ nào. Ta biết, nhưng nếu quả thật có thể được đến xuất sủ kỳ nhất tộc hạch tâm bí mật, đối với làng lá thậm chí toàn bộ nhị dạ thế giới cũng là thu hoạch khổng lồ, thanh niên bộ rủ tổ nhìn thẳng Sasuke ánh mắt nói. Sasuke trầm mặc, hắn không thể không thừa nhận bộ rủ tổ nói đến có mấy phần đạo lý. Naruto thấy thế mở miệng yếu ớt nói, quá nguy hiểm, nếu không thì vẫn là thôi đi. Sasuke nâng trán không biết nói gì, đưa ra cái ý kiến này người là ngươi, bây giờ phản đối cũng là ngươi, ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Naruto ho nhẹ vài tiếng nói, ta cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là ngươi nói đúng, chúng ta vẫn là không làm mạo hiểm sự tình. Sasuke ánh mắt ngưng trọng nhìn xem trước mắt hai người, ngựa khí nghiêm túc nhắc nhở, các ngươi phải biết, tính mạng của hắn đã còn thừa lác đác, vẻn vẹn còn lại không đến thời gian hai ngày mà thôi. Lấy trước mắt hắn tình trạng đến xem, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy hướng chúng ta thổ lộ tình hình thực tế. Hơn nữa ai biết hắn nói thật hay giả, thanh niên bổ rủ tổ thanh niên khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười tự tin, sau đó nhìn hai người nhẹ nói, yên tâm đi, cái này đều không trọng yếu, đem hắn giao cho ta xử lý là được. Nói xong, thanh niên bổ rủ tổ liền hướng Sasuke Isiki đi đến. Sasuke Isiki bây giờ trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Cứ việc bây giờ biến thành người khác tù nhân để cho hắn cảm thấy không bê, so, xỉ nhục, nhưng cùng nhau bê, so, lên lập tức mất đi tính mệnh mà nói, dưới mắt loại tình huống này tựa hồ coi như có thể tiếp nhận. Thế là, Sasuke Isiki bắt đầu ở đáy lòng yên lặng tính toán. Một khi đến làng lá, vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp tìm được xuyên mục. Chỉ cần có thể thành công đem tiết, các mạ, lần nữa đánh vào xuyên mục trong thân thể, như vậy chính mình vẫn có cơ hội thay đổi trước mắt cái này bất lợi cục diện, thực hiện lập bản. Chỉ thấy thanh niên bộ rủ tổ chậm rãi đi đến Sasuke Isiki trước mặt dừng bước lại, từ trên cao nhìn xuống đối phương. Thanh niên bộ rủ tổ cái kia lạnh lùng khuôn mặt không có chút nào biểu tình biến hóa, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra, thu hồi ngươi những thứ vô dụng kia tâm tư à, ngươi chú định khó thoát khỏi cái chết. Nghe nói như thế, Sasuke Isiki không khỏi cười lạnh một tiếng, đáp lại nói, thử. Tất nhiên dù sao cũng là cái chết, vậy ta lại vì sao muốn đem Sasuke nhất tộc tình báo trọng yếu chắp tay nhường cho các ngươi đâu? Nhưng mà, đối mặt xuất sủ kỳ ý sĩ kỳ chất vấn, thanh niên bộ rủ tổ sắc mặt bình tĩnh như trước như nước, mặt không thay đổi hồi đáp, xem ra ngươi hoàn toàn sai lầm một việc. Trên thực tế, đối với xuất sủ kỳ nhất tộc tình báo tương quan, chúng ta cũng không phải là đến tình cảnh nhất định phải hiểu rõ không thể. Nghe nói như thế, xuất sủ kỳ ý sĩ kỳ ngây ngẩn cả người, thanh niên bộ rủ tổ nói rất có đạo lý, chính mình thế mà không cách nào phản bác. Thanh niên bộ rủ tổ chậm rãi mở miệng nói ra, bất quá, nếu như ngươi có thể hăng hái phối hợp lời của chúng ta, như vậy chúng ta cũng biết xét tình hình cụ thể suy tính một chút, nhường ngươi có thể tương đối thể diện mà đi trải qua cái này còn thừa không có mấy cuối cùng thời gian. Thanh niên bộ rủ tổ lời nói ngữ mặc dù nghe có chút khách khí, nhưng trong đó ẩn hàm ý hiệp ý vị cũng không lời mà dụ. Bây giờ, Sasuke Isiki ngồi ở tại chỗ, trong lòng càng không ngừng cân nhắc đủ loại lợi và hại quan hệ. Chỉ thấy hắn cái kia nguyên bản ánh mắt sắc bén bắt đầu trở nên lấp loé không yên, phản phất nội tâm đang tại kinh nghiệm một hồi tranh đấu kịch liệt. Lúc này Sasuke vững bước đi lên phía trước, ngữ khí lạnh như băng nói bổ sung, nếu như ngươi vẫn chấp mê bất độ, khư khư cố chấp đi xuống, như vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Chúng ta chính là có thủ đoạn nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nghe được lời nói này, Sasuke Isiki cắn cắn kiba, răng, tiếp đó giống như là cuối cùng làm ra quyết định, mở miệng nói ra, tốt à, đã như vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết một chút liên quan sự tình a. Cứ việc nhìn bề ngoài đã thỏa hiệp, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn như cũ đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt. Kết quả là, Sasuke Isiki liền bắt đầu chậm rãi nói ra một bộ phận có liên quan Sasuke nhất tộc năng lực đặc thù cùng với trong tộc đẳng cấp phân chia các phương diện tình báo tin tức. Nhưng mà, hắn nói tới những nội dung này bên trong tồn tại rất nhiều chỗ sai lầm, hơn nữa tận lực che giấu rất nhiều cực kỳ trọng yếu chi tiết tình huống. Nhất là đối với tiết, các mạ, sự tình, càng là chưa nói hắn mấu chốt hoạch tâm bộ phận. Hắn thấy, đem những thứ này bộ phận nội dung che giấu, nói không chừng sau này còn có cơ hội nhờ vào đó thực hiện thế cục nghịch chuyển cùng lật bàn đâu. Nghe xong Sasuke Isiki giảng thuật sau đó, Sasuke không khỏi nhíu mày, một mặt nghi ngờ nói, từ ngươi vừa rồi nói những cái kia đến xem, cảm giác ngươi tựa hồ đối với một số chuyện nào đó vẫn có giữ lại à? Rõ ràng Sasuke cũng không có dễ dàng bị đối phương cung cấp những tin tức này hồ lộ qua. Đối mặt Sasuke chất vấn, Sasuke Isiki lại là lộ ra phi thường bình tĩnh phong dong, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, đến nỗi đến cùng có hay không giữ lại, vậy thì phải xem các ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng ta nói lời. Nói xong, Sasuke Isiki liền không còn giải thích nhiều, chỉ là lặng lặng quan sát đến trước mắt phản ứng của mọi người. Lúc này, thanh niên bộ rủ tổ ngược lại là khoát tay áo, vừa cười vừa nói, không có việc gì, liền trước mắt hắn nói những nội dung này mà nói, kỳ thực đã đầy đủ chúng ta giải được không ít tin tức hữu dụng. Xem ra, thanh niên bổ rủ tổ tựa hồ cũng không tính tiếp tục truy đến cùng tiếp. Tsutsuki Isiki ngồi ở tại chỗ, khóe miệng không dễ phát hiện mà hơi hơi dương lên, trong lòng mừng thầm. Tsutsuki Isiki tự cho là mình ngụy trang thiên ý vô phùng, thành công lừa gạt những người trước mắt này. Nhưng mà, hắn không biết là, thanh niên bổ rủ tổ cùng xạ thủ kẻ trên thực tế đã sớm đem tiểu xảo của hắn thấy nhất thanh nhị sợ. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, thanh niên bổ rủ tổ cùng xạ thủ kẻ liền chưa bao giờ chân chính tin tưởng Tsutsuki Isiki nói tới, đối nó ngôn ngữ tối đa cũng bất quá chỉ tin chỉ là một phần thôi. Thanh niên bổ rủ tổ ánh mắt bình tĩnh như nước, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên Tsutsuki Isiki, chậm rãi mở miệng nói ra, "Như vậy, bây giờ đến nói một chút Tsutsuki mọ mọ sĩ kỳ a." Nghe được câu này, Tsutsuki Isiki không khỏi nao nao, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Hắn vốn là còn đắm chìm tại trong bản thân tạo âm mưu, không nghĩ tới thanh niên bổ rủ tổ lại đột nhiên đặt câu hỏi như thế. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Tsutsuki Isiki khôi phục rất nhanh trấn định, nhìn chăm chú thanh niên bổ rủ tổ, như có điều suy nghĩ nói, "Trước lúc này, ta ngược lại thật ra muốn hỏi trước ngươi một vấn đề." Thanh niên bổ rủ tổ khuôn mặt vẫn như cũ không chút biểu tình, đơn giản rõ ràng mà phun ra một chữ, nói Tsutsuki Isiki nhíu mày, nghi ngờ hỏi, "Ta rất hiếu kỳ, mọ mọ sĩ kỳ vì cái gì không có cướp đoạt thân thể của ngươi, thành công hoàn thành chuyển sinh? Theo lý mà nói, ngươi sớm liền nên bị cướp đoạt thân thể mới đúng." Rõ ràng, vấn đề này một mực quanh quẩn tại Tsutsuki Isiki trong lòng rất lâu. Đối mặt Tsutsuki Isiki rất hiếu kỳ, thanh niên bổ rủ tổ chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, "Cái này cùng ta yêu cầu ngươi liên quan tới Tsutsuki mọ mọ sĩ kỳ vấn đề có liên quan gì sao?" Tsutsuki Isiki cau mày nói, "Không, có gì quá lớn quan hệ. Nhưng mà muốn tiếp lấy nói mà nói, ngươi nhất định phải nói cho ta biết." Thanh niên bổ rủ tổ nghe vậy, nhàn nhạt đáp lại nói, "Mọ mọ sĩ kỳ vì chúng ta, từ bỏ cơ hội chuyển sinh Tsutsuki Isiki." Chương 130 đạo thức thân phận, chương 130 đạo thức thân phận. Nghe được thanh niên bổ rủ tổ lời nói này, Tsutsuki Isiki cái kia nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt như nước, trong nháy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Tsutsuki Isiki nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên bổ rủ tổ. Ngắn ngủi ngây người sau đó, Tsutsuki Isiki đột nhiên ngửa đầu cùng thiếu. Chỉ chốc lát, Tsutsuki Isiki ngưng tiếng cười, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một vòng nồng nặc ý trào phúng. Chỉ thấy Tsutsuki Isiki nheo cặp mắt lại, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt thanh niên bộ rủ tổ, dùng một loại tràn ngập chất vấn và khinh thường giọng điệu nói, "Hừ, ngươi chẳng lẽ là coi ta là thành con nít 3 tuổi giống như trêu đùa hay sao? Vẫn là nói ngươi đang nói đùa ta?" Nói đến đây, Tsutsuki Isiki ngừng lại một chút, giễu cợt liếc mắt nhìn thanh niên bộ rủ tổ tiếp tục nói, "Chỉ bằng mọ mọ sĩ kỳ cái kia luôn luôn tự cao tự đại, không coi ai ra gì công tử ca, vậy mà lại vì ngươi cái này hạ đẳng sinh vật mà cam nguyện từ bỏ chính mình cơ hội phục sinh." Đối mặt Tsutsuki Isiki liên tục chất vấn cùng trào phúng, thanh niên bộ rủ tổ sắc mặt vẫn như cũ không gợn sóng chút nào, phản phất đối phương nói tới lời nói đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Thanh niên bộ rủ tổ tĩnh chỗ yên tĩnh vắng lặng đứng tại chỗ, nhìn xuống Tsutsuki Isiki, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta nhưng không có nhàn hạ thoải mái tới cùng ngươi mở loại này nhảm chán nói bừa." Tiếng nói vừa ra, thanh niên bộ rủ tổ khẽ nâng lên cái cằm, ngữ khí lạnh như băng truy vấn, "Bây giờ, có phải hay không nên trở về đáp vấn đề của ta?" Tsutsuki Isiki nhìn chăm chú thanh niên bộ rủ tổ cái kia một mặt bộ dáng nghiêm túc, trong lòng không khỏi nổi lên một tia hồng nghi. Nhìn tiểu tử này thân sắc, tựa hồ không hề giống đang nói hưu nói bượng. Lập tức Tsutsuki Isiki liên tưởng đến thân thượng thanh niên bộ rủ tổ rằng, Tsutsuki Isiki đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ đến đây, Tsutsuki Isiki âm thầm cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, thì ra là thế, mọ mọ sĩ kỳ a mọ mọ sĩ kỳ, thì ra ngươi đánh chính là cái chủ ý này a. Muốn cho rằng cứu tiểu tử này, đồng thời ở trong cơ thể hắn lưu lại hậu chiêu, liền có thể đạt tới ngươi tính toán. Chỉ tiếc, từ trước mắt tình huống đến xem, ngươi hiển nhiên là tính sai a. Nghĩ tới đây, Tsutsuki Isiki chậm rãi ngẩng đầu lên, con mắt chăm chú tập trung vào trước mắt thanh niên bộ rủ tổ. Tsutsuki Isiki khuôn mặt bây giờ hiện ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thần sắc, tiếp lấy, dùng mang theo khàn khàn lại tràn ngập tình cảm phức tạp âm thanh hỏi, "Mọ mọ Isiki, có phải hay không đã triệt triệt để má chết đi?" Nhưng mà, không đợi Tsutsuki Isiki tiếng nói rơi xuống, chỉ nghe phanh một tiếng chợt vang lên. Chỉ thấy thanh niên bộ rủ tổ không chút do dự một cước, hung hăng giẫm ở Tsutsuki Isiki trên đầu. Cùng lúc đó, thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt băng lãnh như sương, trong miệng càng là không chút lưu tình lạnh lùng đáp lại nói, "Bây giờ hẳn là ta tại hướng ngươi đặt câu hỏi mới đúng." Nhìn thấy tràng cảnh này, đứng ở một bên nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ không khỏi liếc nhau một cái. Giờ này khắc này, trong lòng nạ rủ tổ ngũ vị tạp trần, rất cảm giác khó chịu. Bởi vì hắn thực sự nghĩ không minh bạch, chính mình cái này luôn luôn nhu thuận biết chuyện đối với người cùng thiện nhi tử đến tuột cùng trải qua như thế nào gặp chắc trở cùng ngăn trở, đến mức bây giờ tại đối mặt ngoại nhân lúc lại sẽ trở nên lanh khốc như vậy vô tình. Cứ việc đối trở chính mình người lúc coi như ôn hòa, nhưng loại này cực lớn tính cách tương phản vẫn là để nạ rủ tổ cảm thấy rất lo lắng. Cùng nhau bê, so, phía dưới, xạ sủ kẻ đối với thanh niên bộ rủ tổ biểu hiện cũng có vẻ có chút bình tĩnh. Dù sao, xạ sủ kẻ biết rõ bộ rủ tổ đã từng đi qua lộ, bị qua đau đớn cùng áp lực. Cho nên, khi thấy bộ rủ tổ lấy cường ngạnh như vậy thái độ ứng đối địch nhân, xạ sủ kẻ không chỉ không có mảy may bất mãn chi ý, thậm chí ở sâu trong nội tâm còn dâng lên vẻ vui vẻ yên tâm cảm giác. Tsutsuki Isiki có chút một bức, hắn hoàn toàn không ngờ rằng trước mắt cái này thanh niên bộ rủ tổ vậy mà lại như thế quả quyết mà đột nhiên ra tay. Tsutsuki Isiki lửa giận trong lòng giống như là bị nhen lửa tuổi khô cháy hừng hực đứng lên. "Tiểu tử, ngươi cũng không nên quá mức." Tsutsuki Isiki nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà, đối mặt hắn giận dữ mắng mỏ, thanh niên bộ rủ tổ trên mặt lại không dao động chút nào. Chỉ thấy thanh niên hơi nhún chân, đồng thời trong miệng lạnh lùng nói, trả lời vấn đề của ta. Sosuke Isiki chỉ cảm thấy một cô áp lực cực lớn đập vào mặt, cái này khiến hắn rất cảm thấy quất đủ. Sosuke Isiki cắn thật chặt kỳ bạ, răng, quăn, kỳ bạ, răng, răng khanh khách băng rội, phản phất muốn đem tất cả phẫn hận đều thông qua loại phương thức này phát tiết ra ngoài. Nhưng cuối cùng, Sosuke Isiki vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, không nghĩ bị làm nhục như vậy. Hảo, ta nói. Sosuke Isiki hung tận nhìn chằm chằm thanh niên bộ rủ tổ, sau khi hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra, bất quá, trước đó, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi đến cùng muốn biết mỏ mỏ xỉ kỳ cái nào phương diện. Thanh niên bổ rủ tổ ánh mắt vẫn như cũ băng lãnh như sương, mặt không thay đổi phun ra hai chữ, hết thảy sổ sủ kỳ ỉ xỉ kỳ mặt không thay đổi lạnh rên một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, mỏ mỏ xỉ kỳ tên kia, hắn là đại thiên vị nhi tử. Cái này thân phận tôn quý không bê, so, nếu như phải dựa theo các ngươi tình huống nơi này để đổi coi là, liền tốt bê, so, là ủ trì hạ xạ sủ kẻ nhi tử đồng dạng. Nghe nói như thế, một mực trầm mặc không nói nạ rủ tổ cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi, như vậy, ngươi như thế nào bối cảnh? Sosuke Isiki khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ tự rêu đủ cười, nhẹ giọng bồi đáp, ta sao? Ha ha, ta nhưng không có hắn như thế hiển hách thân thế bối cảnh. Cùng hắn cùng nhau bê, so, ta bất quá là một cái bình thường, không bối cảnh chút nào người thôi. Sasuke nghe lời nói này, không khỏi hơi nhíu lên lông mày, chất vấn nói, nhưng mà căn cứ ta xem tới, thực lực của ngươi rõ ràng bê, so, hắn càng cường đại hơn. Sosuke Isiki cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng, thử, coi như thực lực bê, so, hắn mạnh lại có thể thế nào? Cùng thứ đệ nhị cùng nhau bê, so, này một ít thực lực căn bản không đáng giá nhắc tới. Giống ta dạng này dựa vào từng bước một cước đạp thực địa, không ngừng cố gắng mới có bây giờ thành tựu người, tại những cái kia nắm giữ cao quý xuất thân người trong mắt, cũng chỉ bất quá là một cái không đáng kể tiểu nhân mà thôi. Nói xong, Sosuke Isiki khe khẽ lắc đầu, tựa hồ đối với loại chuyện này sớm đã thành thói quen. Naruto nghe vậy cảm thán nói, không nghĩ tới các ngươi cường đại Sosuke nhất tộc ở phương diện này, thế mà không bằng chúng ta cổ nổ hạt. Sosuke Isiki nghe lời nói này sau, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng cười lạnh, rêu cợt hỏi, như thế nào? Sosuke Isiki tiếp tục không chút lưu tình nói trầm trọng, ngươi sẽ không muốn nói mình chỉ là một cái bình thường, không bối cảnh chút nào người a? Không nên nói dối, các ngươi cái gọi là Hokage, ngoại trừ đệ nhất Hokage, không người nào là cá nhân liên quan đâu. Nghe được lời nói này, Naruto lông mày gắt gao nhăn lại, trên mặt hiện ra một tia phẫn nộ. Naruto lập tức mở miệng phản bác, nói hiệu nói vượng. Chúng ta làng lá cho tới bây giờ đều không phải là loại kia chỉ có dựa vào cá nhân liên quan tài năng làm bên trên Hokage chỗ. Chương 131 bác người sạch mắt, chương 131 bác người sạch mắt. Nhưng mà Sosuke Isiki lại đối với Naruto phản bác khịt mũi coi thường, mặt mũi tràn đầy khinh thường đáp lại nói, tốt lắm, Uzumaki Naruto, ta ngược lại muốn hỏi ngươi, phụ thân của ngươi là ai vậy? Naruto ngẩng đầu, lồng ngực thẳng tắp, mang theo tràn đầy cảm giác tự hào hồi đáp, phụ thân của ta đương nhiên là đệ tứ Hokage. Nói đến đây lúc, Naruto âm thanh im bặt mà dừng, đột nhiên giống như là ý thức được cái gì tựa như, lời nói cũng biến thành có chút cả lăm. Naruto nhắm mắt, cố giả bộ chấn định mà nói, bất quá, cái này cùng trở thành Hokage nhưng không có cái gì tất nhiên liên hệ. Tình huống hoàn toàn không giống, mặc dù hắn cố gắng muốn giải thích rõ ràng, nhưng ngữ khí rõ ràng đã mất đi ngay từ đầu sức mạnh, bởi vì Sosuke Isiki nói là sự thật. Lúc này, Sosuke Isiki nhịn không được ngửa đầu cười lên ha ha, tiếng cười quanh quẩn trên không trung, tràn đầy mỉa mai chi ý ngưng cười. Sosuke Isiki dùng một loại giọng cư cao lâm hạ nói, ha 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 ha, thực sự là cực kỳ buồn cười. Để cho ta tới thật tốt nhắc nhở một chút ngươi đi. Các ngươi làng lá đệ nhị hổ cả sẻn dụ tô bị ra mạ thế, nhưng là đệ nhất hổ cả sẻn dụ hạt hỉ ra mạ thân đệ đệ. Hồ cả đệ tam xạ rủ tổ bị hỉ rủ dẹn, nhưng là đệ nhị hồ cả đệ tử đắc ý. Mà phụ thân của ngươi đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại vừa lúc là hồ cả đệ tam đồ đệ gì dẻ dạ đồ đệ. Đến nỗi đệ ngũ hồ cả suna đi, đồng dạng cũng là hồ cả đệ tam đồ đệ. Còn có đệ lục hồ cả hạ tặc cả ca si, càng là phụ thân ngươi đệ tứ hồ cả ái đồ. Đến nỗi ngươi đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, còn cần đến ta nói thêm cái gì sao? Thân là đệ tứ hồ cả nhi tử, đệ lục hồ cả đệ tử, ngươi có thể làm hồ cả đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Nghe được số sủ kỳ ỉ sĩ kỳ mấy câu nói kia sau, Naruto trong nháy mắt rơi vào trong trầm mặc. Bởi vì đối phương lời nói chính xác không phải không có lý, đến mức Naruto trong lúc nhất thời căn bản không thể nào cãi lại. Nhưng vào lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Sasuke, đầu tiên là liếc mắt nhìn đang cúi đầu, mặt mũi tràn đầy trầm tư hình dáng Naruto, khe nhíu mày. Ngay sau đó liền đem ánh mắt chuyển hướng Sosuke Isiki, đồng thời lấy một loại băng lãnh đến cực điểm giọng điệu nói, "Ngươi sai." Sosuke Isiki rõ ràng không ngờ tới Sasuke lại đột nhiên chen vào nói, không khỏi hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định, mặt mỉm cười nhìn về phía Sasuke hỏi, "A, không biết ta câu nào nói sai rồi đâu?" Chỉ thấy Sasuke mặt không biểu tình, từng chữ từng câu chậm rãi nói, "Ngươi cho rằng hổ cả đều dựa vào quan hệ lên chức cá nhân liên quan, đây hoàn toàn là một loại nhận thức sai lầm. Có thì vết phỉ thúy hắn vẫn là phỉ thúy, hoàn mỹ đến đâu con rồi hắn vẫn là con rồi. Tại chúng ta cổ nô hạ, cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì có quan hệ tài năng đủ lên làm hổ cả, mà là chỉ có trở thành hổ cả nên có thực lực cùng phẩm chất, mới có tư cách trở thành vị quan hệ hộ." Sasuke lời này cho Sosuke Isiki làm trầm mặc, mặc dù trong nội tâm rất khó chịu, nhưng mà tìm không thấy cái gì lý do phản bác. Mà vốn là còn đắm chìm tại trong suy tính Naruto, bây giờ cũng đông nhiên ngẩng đầu tới, nhìn về phía Sasuke ánh mắt tràn đầy kinh hỉ cùng kính nể. Naruto trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên không hổ là xạ xù kẹ, lúc nào cũng có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra. Lúc này, thanh niên bộ rủ tổ nhìn xem xù xù kỳ ỷ sĩ kỳ, không khách khí chút nào mở miệng nói ra, lạc đệ, đừng kéo những thứ vô dụng kia. Xù xù kỳ ỷ sĩ kỳ nghe thấy lời ấy, nao nao, lập tức liền khẽ thở dài một hơi, tiếp lấy không nhanh không chậm nói, tốt à, kỳ thực đâu, nói về ngươi nhóm mấy cái tới, cũng là cùng hắn có một chút như vậy liên quan. Tiếng nói vừa ra, tại chỗ ba người, nạ rủ tổ, xạ xù kẹ cùng với thanh niên bộ rủ tổ liền không hẹn mà cùng lẫn nhau liếc nhau một cái. Ngay sau đó, chỉ thấy xạ xù kẹ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà trước tiên đặt câu hỏi, ân, lời này là có ý gì? Đối mặt xạ xù kẹ vấn đề, dù xù kỳ ỷ sĩ kỳ ngược lại là lộ ra phá lệ bình tĩnh thông dòng, thoáng sắp xếp ý nghĩ một chút sau đó, mới chậm rãi đáp lại nói, chuyện là như thế này, ca ca của hắn tên là xù xù kỳ thiên ngự, chính là đại thiên vị không có chút nào bất ngờ người thừa kế. Đối với tin tức đột nhiên xuất hiện này, nạ rủ tổ như mày, truy vấn, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Gặp nạ rủ tổ phản ứng như thế, xù xù kỳ ỷ sĩ kỳ khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng mang theo hài hước đủ cười, tiếp tục chậm rãi giảng thuật, đừng nóng vội đi, kế tiếp mới là trọng điểm. Trước kia, Tô Sủ Kỳ cả cụ dạ không biết liêm sỉ đi câu dẫn Tô Sủ Kỳ thiên ngự, không chỉ có như thế, về sau nàng còn mang bầu thân thai nghi ngờ vẫn là một đôi song bào thai đâu. Nói xong lời cuối cùng, Tô Sủ Kỳ ỷ sĩ kỳ cố ý kéo dài ngữ liệu. Sa Sủ kẹ hơi nhíu lên lông mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, bọn hắn là lục đạo tiên nhân cùng Tô Sủ Kỳ hạ mù dạ. Cái này sao có thể? Sa Sủ kẹ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Tô Sủ Kỳ ỷ sĩ kỳ, tựa hồ muốn từ đối phương vẻ mặt tìm được một chút kẽ hở. Tô Sủ Kỳ ỷ sĩ kỳ nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười giễu cợt, nói, "Hừ, chẳng lẽ các ngươi còn khờ dại cho rằng hai người bọn họ đúng như trong truyền thuyết nói tới, là cả cụ dạ tiện nữ nhân đó tại dân chúng chân thành chúc phúc phía dưới thai nghén mà thành sao? Vậy thì quá buồn cười." Lúc này, một mực trầm mặc không nói thanh niên bộ rủ tô đột nhiên lạnh lùng mở miệng, cắt đứt Xu Sủ Kỳ ỷ sĩ kỳ mà nói, ngựa khi cứng rắn nói, "Đừng nói nhảm, nói tiếp mọ mọ sĩ kỳ sự tình." Xu Sủ Kỳ ỷ sĩ kỳ thấy thế, nhún vai, nói tiếp, "Liên quan tới hắn năng lực đi, kỳ thực cũng không có gì đặc biệt đáng nhắc tới chỗ, lấy ngươi giải hẳn biết rất rõ mới đúng. Về phần hắn thân phận bối cảnh, ta không phải mới vừa đã đều nói cho qua ngươi sao? Cho nên còn lại ở dưới cũng không có cái gì có thể nói. Bất quá, nếu như hắn có thể thành công mà mượn nhờ thân thể của ngươi thực hiện phục sinh, như vậy có lẽ hắn sẽ tiến thử đi tranh đoạt một chút cái kia đại thiên vị vị trí." Nghe đến đó, thanh niên bộ rủ tổ mày nhíu lại nhanh, hỏi, "Nói như vậy, hắn là vì ta rằng?" Tô Sủ Kỳ ỷ sĩ kỳ đáp lại nói, "Cái này đối với hắn mà nói có thể là niềm vui ngoài ý muốn a. Bất quá nên nói hắn vận khí tốt đâu, vẫn là vận khí kém, thế mà không thể thành công. Hắn chỉ cần nắm giữ ngươi rằng sau đó, hắn liền có đủ thực lực cùng ca ca của hắn phân cao thấp, nhưng mà, nói được nửa câu, Tô Sủ Kỳ ỷ sĩ kỳ giống như là đột nhiên nghĩ đến chuyện quan trọng gì, sắc mặt đột biến, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên bộ rủ tổ, trong miệng tự lẩm bẩm, "Không đúng, Tô Sủ Kỳ thiên ngự giống như cũng nắm giữ chẳng một thời đại tuyệt đối không có khả năng nắm giữ hai cái chẳng mới đúng." Tô Sủ Kỳ ỷ sĩ kỳ thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ bộ rủ tổ. Thanh niên bộ rủ tổ cảm nhận được hắn ánh mắt khác thường, nếu mày hỏi, "Thế nào?" Tô Sủ Kỳ ỷ sĩ kỳ sắc mặt âm trầm như nước, âm thanh trầm giọng nói, "Ngươi chẳng là Tô Sủ Kỳ thiên ngự chương 132, Tô Sủ Kỳ nhất tộc thực lực chương 132, Tô Sủ Kỳ nhất tộc thực lực lời còn chưa dứt." Tô Sủ Kỳ ỷ sĩ kỳ đột nhiên ngửa đầu cười như điên. "Ha ha ha ha. Tất cả mọi người đều bị mông tại liễu cổ lý, tất cả mọi người đều bị lừa phải xoay quanh a." Tô Sủ Kỳ ỷ sĩ kỳ cười càng điên cuồng, cả người đều lâm vào một loại gần như mất khống chế trong trạng thái. "Chúng ta thế mà đều cho là cả cụ dạ là cái không biết liêm sỉ, cầu dẫn nam nhân đang phụ, con tư sinh." "Sai, toàn bộ sai. Nàng và Xu Sủ Kỳ tệ nọ ở giữa là thật tâm yêu nhau. Chẳng thể trách nàng sẽ đánh lén ta, rõ ràng có thể dùng mạ phục sinh, nhưng vẫn là làm như vậy, nguyên lai là không nỡ đứa bé trong bụng của nàng a, mà ta lại không nghĩ rằng kết quả là bất quá là trong tay bọn họ tùy ý tay máy một quân cờ thôi. Ha 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 ha. Thực sự là nực cười thật đáng buồn a." Lúc này Xu Sủ Kỳ ỷ sĩ kỳ đã hoàn toàn đã mất đi tính táo của trước kia cùng bình tĩnh, trong tiếng cười của hắn tràn đầy vô tận tự giễu cùng bi ai. Thanh niên bộ rủ tổ cùng Xạ Sủ Kẻ Nạ rủ tổ lẫn nhau, hay không minh bạch Xu Sủ Kỳ ỷ sĩ kỳ vì cái gì đột nhiên nổi điên. Nạ dù tôi nhịn không được mở miệng hỏi, "Isiki, lời này của ngươi là có ý gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Tsutsuki Isiki dần dần ngưng cười, ánh mắt bên trong tràn đầy thương san, chậm rãi nói, "Các ngươi biết vì cái gì cả cụ dạ có thể ăn thần thụ trái cây sao? Cái kia vốn là tệ nọ vì bảo hộ nàng một tay an bài. Những cái kia nói xấu nàng lời đồn cũng là đại thiên vị nhất tộc bên trong người âm mưu giải, mục đích đúng là vì để cho bức bách cả cụ dạ." Nạ dù tôi nhíu chặt lên lông mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, "Ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Có thể hay không đem lời nói cho ta nói rõ hơn một chút? Đừng ở chỗ này cố lộng huyền hư." Mặt Xu Sủ Kỳ ỷ sĩ kỳ lại chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt theo thứ tự đảo qua trước mắt Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ cùng với thanh niên bộ Dụ Tổ, tiếp đó đột nhiên cười to lên. "Chuyện cho tới bây giờ, ta đã không có cái gì muốn nói. Đến đây đi, động thủ đi, giết ta." Xu Sủ Kỳ ỷ sĩ kỳ trên mặt mang một vòng kiên quyết chi sắc, đã đem sinh tử không để ý nghe nói như thế, Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ lông mày đồng thời nhíu càng chặt hơn, hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được sâu đậm nghi hoặc. Mà một bên thanh niên bộ Dụ Tổ thì trầm mặc như trước không nói, hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, cúi đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì sự tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Không có ai mở miệng nói chuyện nữa, loại này không khí quỷ dị để cho người ta cảm thấy có chút hoảng hốt. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Sosuke Isiki lần nữa phá vỡ trầm mặc. Chỉ thấy Sosuke Isiki khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái tà mị đến cực điểm nụ cười, đồng thời dùng băng lãnh lại mang theo thương hại ngữ khí nói, "Vất quá, tại trước khi chết, ta vẫn còn muốn cuối cùng nhắc nhở các ngươi một sự kiện." Nói xong, Sosuke Isiki con mắt nhìn chằm chằm trước mặt ba người, tiếp lấy nói từng chữ từng câu, "Thật tốt hưởng thụ các ngươi còn thừa không có mấy thời gian a." Bởi vì, rất nhanh hết thể liền đều biết kết thúc. Naruto nghe lời nói này sau, trong lòng lo lắng và phẫn, đội vàng lớn tiếng la lên, "Uy, ngươi mau đưa nói chuyện rõ ràng điểm a." Đừng như thế hàm hồ suy đoán, Sosuke Isiki ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên thân Naruto, chậm rãi mở miệng nói ra, "Thử, cùng tới hỏi ta, chẳng bằng đi hỏi một chút ngươi tương lai nhi tử, có thể hắn biết hiểu, Akatsuki, nội tình trong đó đâu." Nói xong, Sosuke Isiki còn có thâm ý khác mà liếc qua đứng ở một bên thanh niên bộ dù tổ. Naruto theo Sosuke Isiki ánh mắt nhìn sang, gặp phụ thân quăng tới ánh mắt hỏi thăm, thanh niên bộ dù tổ nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí trầm thấp hồi đáp, "Lão bà, trí nhớ của ta xuất hiện thiếu hụt, ta cũng không rõ ràng." Naruto nghe được lời nói này, lông mày gắt gao nhăn lại, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Lúc này, Sosuke Isiki nghe nói như thế nào nào, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiếp đó như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lẩm bẩm giống như lẩm bẩm nói, "Xem ra người kia cũng tham dự trong đó." Thanh niên bộ dụ tổ nghe được Sosuke Isiki nỉ non âm thanh, không có để ý, mà không thay đổi hỏi, "Một vấn đề cuối cùng, các ngươi Sosuke nhất tộc bên trong người mạnh nhất thực lực như thế nào?" Đối mặt bộ dụ tổ chất vấn, Sosuke Isiki đầu tiên là cười lạnh một tiếng, sau đó mang theo giễu cợt đáp lại nói, "Bằng ngươi dạng này thiên phú, nếu như sinh ở chúng ta Sosuke nhất tộc, đợi một thời gian có lẽ có thể đưa thân tại trong tộc cao cấp nhất cái kia gây ra cường giả liệt kê. Chỉ tiếc, bây giờ thân ở nơi này ngươi, thật sự là lãng phí ngươi cái này thân khó được thiên phú." Naruto hơi nhíu lên lông mày, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi, "Vì cái gì?" Sosuke Isiki nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt cười lạnh, chậm rãi giải thích nói, "Hừ, giống các ngươi những thứ này cả ngày đem chính nghĩa treo ở mép ra hỏa, có thể sẽ hủy diệt cả một cái tinh cầu sao?" Naruto hồi đáp, "Đương nhiên sẽ không." Sosuke Isiki cười lạnh nói, "Cái này không phải. Đối với các ngươi tới nói, đây chính là không cách nào vượt qua đạo đức ranh giới cuối cùng." Naruto không chút do dự nói, "Đó là đương nhiên, chúng ta nghỉ giả thủ hộ lấy thôn của chính mình, đồng bạn còn có hòa bình, Zetsu tuyệt sẽ không làm ra tàn nhẫn như vậy." Sự tỉnh Sosuke Isiki khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, "Mà chúng ta Sosuke nhất tộc thì lại khác, chúng ta dựa vào trồng trọt thần thụ tới hấp thu tinh cầu năng lượng, từ đó không ngừng tăng lên thực lực bản thân. Loại phương thức này có thể các ngươi chậm rãi tu luyện cao hơn công hiệu nhiều lắm, cũng chính bởi vì vậy, thực lực của chúng ta đã sớm đem các ngươi xa xa bỏ lại đằng sau." Nói đến đây, Sosuke Isiki ánh mắt chuyển hướng một bên thanh niên bộ dụ tổ, ánh mắt bên trong để lộ ra không che giấu chút nào khinh miệt cùng khinh thường, rêu cợt nói, "Ngươi vấn đề này có chút ngu xuẩn." Tiếp lấy, Sosuke Isiki nhìn xem ba người, tựa hồ muốn thêm một bước đả kích đối phương lòng tin, nói thật cho các ngươi biết, tại chúng ta Sosuke Isiki ở trong, thực lực của ta mặc dù không tính là kẻ yếu, nhưng cũng tuyệt không phải đỉnh cấp cường giả. Nếu như dựa theo các ngươi làng lá đẳng cấp phân chia đến xem, ta thực lực đại khái tương đương với các ngươi nói tới thượng nhẫn cấp bậc. Hơn nữa, cho dù là tại trong thượng nhẫn, ta cũng có thể gọi là người nổi bật. Sosuke Isiki dừng lại một chút rồi một lần, nói bổ sung, "À, đúng, cần nói rõ chính là, ta vừa rồi nói chính là ta thời kỳ đỉnh phong thực lực. Đến nỗi bây giờ đi, thực lực của ta có chỗ hạ xuống, trước mắt cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến thượng nhẫn trình độ thôi." Nói xong, Sosuke Isiki dương dương đắc ý nhìn xem Naruto bọn người, phảng phất tại chờ đợi bọn hắn lộ ra kinh ngạc hoặc vẻ mặt sợ hãi. Cái này cũng là hắn trước khi chết nhìn thấu sinh tử ác thú vị a. Khi Naruto nghe được tin tức này lúc, khuôn mặt trong nháy mắt bị kín vẻ lo lắng, khóe miệng hơi hơi co quắp, khó mà tiếp thu sự thật này. Mà đứng ở một bên Sasuke, cái kia trương lạnh lùng trên mặt cũng không nhịn được hiện ra vẻ ngưng trọng, lông mày nhíu chặt lại với nhau. Phải biết, Sosuke Isiki vốn là có được làm cho người e ngại thực lực kinh khủng, nó mạnh mẽ trình độ đủ để cho toàn bộ giới nghỉ dạ vì đó run rẩy. Nhưng mà, bây giờ lại bị cáo chi dạng này một cái nhân vật đáng sợ lại còn cũng không phải là Sosuke nhất tộc bên trong người mạnh nhất. Cái này không thể nghi ngờ cho Naruto cùng Sasuke mang đến trước nay chưa có áp lực thật lớn. Nếu như không phải là bởi vì có thanh niên bộ dụ tổ tại, chỉ sợ chỉ dựa vào hai người bọn họ chi lực, căn bản không cách nào chiến thắng cường địch như thế. Thậm chí có thể không nói khoa trương chút nào, coi như đem toàn bộ giới nghỉ dạ sức mạnh tụ lại, có lẽ cũng khó có thể ngăn cản được Sosuke Isiki. Chương 133 kết thúc. Chương 133 kết thúc. Nhìn qua Naruto cùng Sasuke cái kia ngưng trọng thần sắc, Sosuke Isiki hiện ra một tia đắc ý nụ cười lười biếng tới. Bây giờ trong lòng của hắn rất sảng khoái. Sosuke Isiki hơi hơi ngẩng đầu lên, hướng về phía hai người trước mắt chậm rãi mở miệng nói, "Cái tinh cầu này đã bị chúng ta Sosuke nhất tộc để mắt tới. Nếu như các ngươi đầy đủ may mắn, có lẽ mấy trăm năm sau Sosuke nhất tộc mới có thể lại độ điều động tộc nhân đến đây tiếp nhận nơi đây." Nói đến đây, Sosuke Isiki thoáng ngừng lại một chút, ngay sau đó đem ánh mắt chậm rãi chuyển hướng một bên thân thượng thanh niên bộ dụ tổ, nhìn có chút hả hê nói, "Chỉ tiếc, từ trước mắt tình trạng đến xem, các ngươi đám người kia vận khí tựa hồ cũng không có tốt như vậy chứ." Nói xong, Sosuke Isiki đột nhiên phát ra một hồi không chút kiêng kỵ tiếng cười thiếu. Ha 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 ha. Hy vọng các ngươi cũng đừng nhanh như vậy xuống bồi ta, bằng không thì ta nhưng là sẽ thương tâm. Kèm theo trận này trương cùng đến cực điểm tiếng cười, Sosuke Isiki chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhìn hắn bộ dáng kia, hiển nhiên là đang lặng lặng chờ đợi lấy tử vong cuối cùng thời khắc tới. Nạ Dù Tô ánh mắt kiên định, lớn tiếng đáp lại nói, mặc kệ số sủ ký nhất tộc lúc nào lại đến, mặc kệ bọn hắn cường đại cỡ nào, chúng ta đều biết bảo vệ cẩn thận cái tinh cầu này, bảo vệ cẩn thận cái này giới nị ra. Nghe Nạ Dù Tô lời nói hùng hồn, số sủ ký Ishiki lộ ra khinh thường thần sắc, bất quá nhưng không có lên tiếng. Rõ ràng hắn đã đón nhận mình nhất định muốn tử vong sự thật. Coi như không có thanh niên bộ rủ tổ thăm dự, tại mấy người kia sắp đặt phía dưới, chính mình một cái không đáng kể quân cờ, cuối cùng vẫn là muốn chết, chẳng qua là chết sớm chết muộn khác nhau thôi. Lúc này, thanh niên bộ rủ tổ nhìn về phía Nạ Dù Tô cùng Xạ Sủ Kẻ, chậm rãi mở miệng nói ra, "Lão bà, sư phụ, các người hai vị đi trước trở về Cổ Nộ Hạ à, ta còn có một số sự vụ cần phải đi xử lý một chút." Nạ Dù Tô nghe nói như thế, vừa định mở miệng nói cái gì, liền bị một bên Xạ Sủ Kẻ đưa tay ngăn cản. Xạ Sủ Kẻ khẽ lắc đầu, ra hiệu Nạ Dù Tô không cần nhiều lời. Nạ Dù Tô gặp Xạ Sủ Kẻ cử động như vậy, mặc dù không minh bạch Xạ Sủ Kẻ ý tứ, nhưng vẫn là đem lời muốn nói nén trở về. Nạ Dù Tô mặt mỉm cười mà nhìn chăm chú lên thanh niên bộ rủ tổ. Nụ cười kêu bên trong vừa có thân là phụ thân từ ái, lại có đối với nhi tử năng lực tín nhiệm cũng chắc chắn. Sau đó, Nạ Dù Tô nhẹ nói, "Bộ rủ tổ, nhớ kỹ sớm một chút đuổi trở về ăn cơm chiều." Thanh niên bộ rủ tổ nghe được Nạ Dù Tô lời nói, trong lòng ấm áp, trên mặt xuất hiện nụ cười, dùng sức gật đầu một cái ứng tiếng nói, "Lão bà, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ mau chóng xử lý xong sự tình, đúng giờ về nhà ăn cơm." Nạ Dù Tô cùng Xạ Sủ Kẻ liếc mắt nhìn Xuân Sủ Kỳ Ishiki, liền rời đi ở đây. Xuân Sủ Kỳ Ishiki khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng nở nụ cười, "Ha ha, thực sự là hạnh phúc mỹ mãn người một nhà a. Thật sự rất hâm mộ ngươi, nắm giữ dạng này một vị yêu tha thiết phụ thân của ngươi." Nghe được Xuân Sủ Kỳ Ishiki lời nói này, nguyên bản trên mặt mang mỉm cười thanh niên Bộ Rủ Tổ trong nháy mắt thu liễm nụ cười. Thanh niên Bộ Rủ Tổ cái kia trong suốt đôi mắt trở nên băng lãnh không bề, thẳng tắp nhìn chằm chằm Xuân Sủ Kỳ Ishiki, không tình cảm chút nào mà mở miệng nói, "Ta dẫn ngươi đi một chỗ." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thanh niên Bộ Rủ Tổ tay vung lên, một đạo cửa không gian truyền tống nổi lên. Ngay sau đó, thanh niên Bộ Rủ Tổ không chút do dự đưa tay bắt được Xuân Sủ Kỳ Ishiki cổ áo, giống sách gà con đem hắn nhấc lên, tiếp đó đại bộ mại tiến không gian truyền tống môn bên trong. Trong chớp mắt, hai người liền biến mất tại chỗ. Hai người xuyên qua cửa không gian truyền tống, đi tới một chỗ quen thuộc tràng cảnh trước mặt. Xuân Sủ Kỳ Ishiki ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt không khỏi hơi đổi, trong lòng âm thầm suy nghĩ một lát sau, rất nhanh liền đoán được thanh niên Bộ Rủ Tổ ý đồ. Lúc này, Xuân Sủ Kỳ Ishiki nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hảo tâm nhắc nhở, đừng vọng tưởng bằng vào thập vĩ liền có thể cùng toàn bộ Xuân Sủ Kỳ nhất tộc chống lại, đó bất quá là lấy trứng chọi đá thôi. Nhưng mà, đối mặt hắn cảnh cáo, thanh niên Bộ Rủ Tổ lại chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, ta chưa từng có trông cậy vào qua dựa vào thập vĩ tới chiến thắng các ngươi Xuân Sủ Kỳ nhất tộc. Xuân Sủ Kỳ ỷ sĩ kỳ nghe nói như thế, nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc, truy vấn, đã như vậy ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thanh niên Bộ Rủ Tổ vẫn như cũ mặt không biểu tình, lạnh lùng hồi đáp, cái này cùng ngươi không quan hệ, không cần ngươi tới lo lắng. Xuân Sủ Kỳ ỷ sĩ kỳ nghe nói như thế sau, không chỉ không có tức giận, ngược lại có chút hăng hái mà nhìn chăm chú trước mắt thanh niên Bộ Rủ Tổ, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười thần bí, nhẹ nói, "Ân trước ngươi từng nhắc đến chính mình đánh mất bộ phận ký ức, đúng không?" Thanh niên Bộ Rủ Tổ lông mày không khỏi hơi nhíu lên, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cảnh giác cùng lạnh nhạt, nhìn xem Xuân Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ không nói gì. Nhưng mà, Xuân Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ đối với thanh niên Bộ Rủ Tổ cái kia thái độ lãnh đạm tựa hồ không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ phối hợp nói, "Theo ta được biết, tại chúng ta cường đại Xuân Sủ Kỳ nhất tộc ở trong, có thể lệnh giống ngươi như vậy nắm giữ không tầm thường thực lực người mất đi trí nhớ tồn tại, vẻn vẹn có một người." Đối mặt Xuân Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ lời nói, thanh niên Bộ Rủ Tổ vẫn là đứng bình tĩnh ở nơi đó, mà không thay đổi lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, không nói một lời. Xuân Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ gặp thanh niên Bộ Rủ Tổ từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, trong lòng không khỏi nổi lên một chút nghi hoặc, nhịn không được hỏi, "Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết người này là thì sao?" Lúc này, thanh niên Bộ Rủ Tổ mới chậm rãi hé miệng, ngữ khí bình thản như nước giống như nói, "Hừ, lấy ngươi bây giờ cái này sắp người nào chết tình trạng, ngươi không muốn nói, coi như ta bỏ ngươi, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không dễ dàng thổ lộ tình hình thực tế. Đã như vậy, ta cần gì phải bạch, hạ cụ, tốn sức đi bức bách ngươi. Lại giả thuyết, đối với chuyện này, ta cũng không có hứng thú quá lớn." Nghe nói như thế, Xuân Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ cười lạnh nói, "Ha ha, có hứng thú hay không trong lòng ngươi tin tưởng. Bất quá, ta vẫn sẽ nói cho ngươi biết." Thanh niên Bộ Rủ Tổ nhàn nhạt mở miệng hỏi, "Vì cái gì?" Xuân Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ cười nói, "Cái gì vì cái gì?" Thanh niên Bộ Rủ Tổ mặt không chút thay đổi nói, "Ta giết chết ngươi, ngươi hẳn là hận ta mới đúng, tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này?" Xuân Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ nghe vậy cười khẽ vài tiếng, ánh mắt mang theo vài phần không cam lòng cùng hưng phấn, âm ta nói, "Bởi vì ta muốn nhìn xem, ngươi có thể hay không giết chết những cái kia cao cao tại thượng." Khí hãy người khác vận mệnh quý tộc thanh niên Bộ Rủ Tổ mặt không biểu tình nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Ngươi không thấy được, dù sao ngươi lập tức phải chết." Xuân Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ, chương 134 ly biệt lúc quà tặng, chương 134 ly biệt lúc quà tặng. Xuân Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ thở dài một hơi sau, chậm rãi mở miệng nói ra, "Người kia tên là Xuân Sủ Kỳ gặp tôn." Xuân Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ âm thanh phảng phất xuyên qua dài dằng dặc thời không, mang theo một tia trầm trọng cùng cảm khái. Người này là hiện nay Xuân Sủ Kỳ nhất tộc bên trong quyền hạn nhất, là hiển hách mấy vị kia đại nhân vật một trong. Xuân Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ dừng lại một chút rồi một lần, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tựa hồ nhớ lại đã từng cùng vị này nhân vật tương quan đủ loại quá khứ, không khỏi có chút bội phục. Ngay sau đó, Xuân Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ đem tầm mắt rời về đến trước mắt thân thượng thanh niên Bộ Rủ Tổ, từng chữ từng câu nói, hơn nữa nàng vẫn là cả cụ dạ cha ruột. Nghe lời nói này, thanh niên Bộ Rủ Tổ lông mày không khỏi hơi nhíu lại, trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc, hỏi: "Tất nhiên Sủ Kỳ gặp Tôn Quý vì mấy cái kia nắm giữ trí cao vô thượng quyền hạn người, nó địa vị tất nhiên sùng bái không bê, so. Vậy tại sao nữ nhi của hắn Cạ Cụ Dạ lại trở thành ngươi thủ hộ giả?" Đối mặt Bộ Dụ Tổ nghi vấn, Sủ Kỳ ỷ sĩ kỳ sắc mặt bình tĩnh giải thích nói: "Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, chỉ vì Cạ Cụ Dạ chính là Sủ Kỳ gặp Tôn chưa từng đảm nhiệm thần quan thời điểm, cùng trong nhà tôi tớ tư thông sinh ra ở dưới hài tử. Cho nên, nàng từ khi ra đời lên liền bị coi là gia tộc bên trong vết nhơ, bị rất nhiều bất công đãi ngộ. Cái này cũng là vì cái gì nàng là ta thủ hộ giả nguyên nhân." Đang khi nói chuyện, đã đến thập vĩ trước mặt. Thanh niên Bộ Dụ Tổ tĩnh chỗ yên tĩnh vắng lặng nhìn chăm chú trước mắt quái vật khổng lồ này thập vĩ. Mà lúc này thập vĩ chậm rãi mở ra nó cái kia to lớn con mắt. Khi nó nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình hai người lúc, đầu tiên là hơi sửng sở, ngay sau đó chính là một hồi tiếng giống giận dữ theo nó trong miệng bộc phát ra. Đột nhiên thập vĩ giống như là cảm nhận được một loại nào đó khí tức khác thường. Loại khí tức này đến từ đứng ở một bên thanh niên Bộ Dụ Tổ, theo đối với cố khí tức này cảm giác đến càng ngày càng rõ ràng, nguyên bản nóng nảy bất an thập vĩ lại thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Một mực ở bên cạnh yên lặng quan sát đến Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ nhìn thấy một màn này, không khỏi cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ nghi ngờ quay đầu nhìn về phía thanh niên Bộ Dụ Tổ, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng tìm tòi nghiên cứu, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Lúc này, thanh niên Bộ Dụ Tổ đem tầm mắt từ trên thân thập vĩ rời, ngược lại nhìn chăm chú trước mắt Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ. Thanh niên Bộ Dụ Tổ mặt bằng không chút biểu tình, tựa như một chỉ tĩnh thủy giống như không có chút rung động nào. "Ngươi nên lên đường." Thanh niên Bộ Dụ Tổ trong miệng phun ra mấy chữ này. Nghe nói như thế, Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ càng là cười khẽ một tiếng. Trong tiếng cười tựa hồ ẩn chứa một tia khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm. Sau đó, Tsutsuki Ishiki trầm mặc một hồi, lập tức động tác chậm chạp và kiên định nâng tay phải lên, nhẹ nhàng giữ lại mắt phải của mình. Theo ngón tay hơi hơi dùng sức, con người kia lại bị gắng gượng móc xuống dưới. Tsutsuki Ishiki mặt không đổi sắc đem viên này máu me đầm địa mắt phải đưa về phía thanh niên Bộ Dụ Tổ, mà cái sau nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cảm xúc vẫn không có sinh ra chút nào ba động. Thanh niên Bộ Dụ Tổ mặt không thay đổi nhìn xem Tsutsuki Ishiki, chờ đợi hắn mở miệng. Tsutsuki Ishiki mỉm cười, mở miệng nói ra: "Ngươi chẳng chính là trước mắt Sủ Kỳ nhất tộc biết hiểu, Akatsuki, cường đại nhất ánh mắt. Nó nắm giữ rất nhiều năng lực cường đại, một trong số đó mà có thể thôn vệ những thứ khác con mắt, đồng thời dung hợp bọn chúng sức mạnh." Dừng một chút, Tsutsuki Ishiki tiếp tục nói: "Hy vọng ta cái này con mắt năng lực có thể đối với ngươi có chỗ giúp ích. Xem như ly biệt quà tặng a." Nói đến đây, Tsutsuki Ishiki ngữ khí bỗng nhiên trở nên phức tạp, mang theo một loại nhàn nhạt phiền muộn cùng cảm khái: "Cái này cũng coi như là ta đã từng tồn tại ở thế giới này chứng minh a." Nói xong câu đó sau, Tsutsuki Ishiki chậm rãi buông lỏng toàn thân căng thẳng cơ bắp, hít vào một hơi thật dài. Tiếp đó, Tsutsuki Ishiki chậm rãi nhắm lại mắt trái, sẽ không tiếp tục cùng thể nội cái kia cố cường đại làm cho người khác hít thở không thông sức mạnh làm vô bị đối kháng. Chỉ thấy Tsutsuki Ishiki lặng lặng đứng lặng tại chỗ, tựa như một tòa trầm mặc pho tượng, cũng không còn nói ra một chữ tới. Mà thanh niên Bộ Dụ Tổ thì dùng ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn Tsutsuki Ishiki. Thời gian giống như đang giờ khắc này đọc lại, hai người cứ như vậy không nhúc nhích. Cũng không lâu lắm, có lẽ là bởi vì triệt để từ bỏ chống cự, Tsutsuki Ishiki thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ. Thời gian dần qua, cả người hắn giống như bụi mù giống như chậm rãi tiêu tan ngay tại chỗ, chỉ để lại một mảnh trống rỗng không gian. Thanh niên Bộ Dụ Tổ thấy thế, cất bước đi thẳng về phía trước, đi tới vừa mới Tsutsuki Ishiki vị trí đứng. Thanh niên Bộ Dụ Tổ cúi người, nhặt lên trên mặt đất viên kia mắt đen. Bất quá, thanh niên Bộ Dụ Tổ đồng thời không gấp lập tức sử dụng viên này con mắt, mà là đưa nó nhẹ nhàng giữ tại trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, thanh niên Bộ Dụ Tổ xoay người sang chỗ khác, lần nữa đối mặt với cách đó không xa thập vĩ. Giờ này khắc này, thập vĩ nguyên bản hung tàn hung ác trong ánh mắt vậy mà tràn đầy vẻ kính sợ, nó cái kia khổng lồ thân thể cũng không tự chủ khẽ run, phản phất đối trước mắt thanh niên Bộ Dụ Tổ sinh ra sợ hãi thật sâu. Thanh niên Bộ Dụ Tổ tay giơ lên, nhắm ngay thập vĩ. Trong chốc lát, một cỗ sôi trào mãnh liệt năng lượng từ lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài. Cỗ năng lượng này phóng tới thập vĩ, đồng thời cấp tốc đem hắn bao phủ trong đó. Tại này cỗ năng lượng cường đại tác dụng phía dưới, thập vĩ căn bản không cách nào làm ra bất luận cái gì phản kháng, hoặc có lẽ là không có chống cự, chỉ thấy cơ thể của thập vĩ từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành một vệt sáng. Theo thanh niên Bộ Dụ Tổ lòng bàn tay bị hút vào trong cơ thể của hắn, hoàn thành đối với thập vĩ hấp thu sau đó, thanh niên Bộ Dụ Tổ cúi đầu nhìn về phía trong tay nắm Tsutsuki Ishiki mắt phải. Đúng lúc này, hắn bên phải chẳng đột nhiên lập lòe lên một đạo chói mắt lam sắc quang mang. Đạo này lam quang giống như một đầu linh động giao long, trong nháy mắt cuốn chặt lấy Tsutsuki Ishiki mắt phải. Ngay sau đó, kèm theo một hồi nhỏ nhẹ hút âm thanh, Tsutsuki Ishiki mắt phải liền bị chẳng hoàn toàn hấp thu đi vào. Tsutsuki Ishiki con mắt này năng lực đối với chính mình vẫn là rất có trợ giúp. Thanh niên Bộ Dụ Tổ tĩnh chỗ yên tĩnh vắng lặng đứng tại chỗ, nhìn xem Tsutsuki Ishiki tiêu tán chỗ trầm mặc không nói, phản phất thời gian cũng vì đó ngưng kết. Một lát sau, thanh niên Bộ Dụ Tổ lấy lại tinh thần, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, thanh niên Bộ Dụ Tổ xuất hiện ở A Mã Nhiều cùng Quả Tâm Cư Sĩ sau lưng. Quả Tâm Cư Sĩ bén nhạy phát giác được sau lưng có dị dạng, đông nhiên quay đầu lại. Khi thấy rõ người tới càng là thanh niên Bộ Dụ Tổ lúc, Quả Tâm Cư Sĩ treo cao tâm mới thoáng thả xuống, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thanh niên Bộ Dụ Tổ ánh mắt đầu tiên là rơi vào Quả Tâm Cư Sĩ trên thân, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, thanh niên Bộ Dụ Tổ ánh mắt chậm rãi chuyển hướng A Mã Nhiều, trong ánh mắt lập lòe một tia không dễ dàng phát giác tia sáng. Thanh niên Bộ Dụ Tổ nhàn nhạt mở miệng nói ra: Tôn Sủ Kỳ ỷ Sĩ Kỳ đã chết, kế tiếp nên làm như thế nào, các ngươi hẳn là tin tưởng. Nói xong, thanh niên bộ rủ tổ đem phi lôi thần ấn ký lặng yên khắc ở A Mã Nhiều trên thân. Làm xong đây hết thảy sau, thanh niên bộ rủ tổ thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. A Mã Nhiều cùng Quả Tâm cư sĩ thấy thế lẫn nhau, có chút ngượng bức. Ngươi không còn nói cái gì sao? A Mã Nhiều ánh mắt lấp loé không yên, không biết suy nghĩ cái gì. A Mã thêm này người tuyệt đối không đơn giản, thanh niên bộ rủ tổ vốn nghĩ từ trong miệng hắn hỏi thăm một số việc, nhưng bây giờ xem ra đã không tất yếu. Hơn nữa đối với thanh niên bộ rủ tổ tới nói, dưới mắt có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Trong nháy mắt, thanh niên bộ rủ tổ thân ảnh đã xuất hiện ở cửa nhà mình. Thanh niên bộ rủ tổ nhẹ nhàng đẩy ra cái kia phiến quen thuộc môn, trên mặt mang ấm áp mỉm cười, nhẹ nói, ta trở về. Chương 135 ngắn ngủi ấm áp ngồi ở ghế salon, nạ rủ tổ cùng đang bận tại trong phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối thì nạ ta, nghe được thanh niên bộ rủ tổ âm thanh, vội vàng quay đầu nhìn sang. Hai người lẫn nhau, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ, tiến lên cùng kêu lên nói, hoan nên về nhà. Thì nạ ta mỉm cười nói bổ sung, đồ ăn xong ngay đây. Thanh niên bộ rủ tổ nghe được đáp lại sau, nhẹ nhàng gật đầu một cái, tiếp đó túi người cởi giày, cất bước đi vào trong nhà. Thanh niên bộ rủ tổ mới vừa vào cửa, liền thấy thiếu niên bộ rủ tổ hào hứng chạy tới, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy mình hỏi, Tử Vũ, ngày mai ngươi có thể hay không chỉ đạo ta tu hành à? Thanh niên bộ rủ tổ nhẹ nhàng gật đầu một cái, đáp, có thể. Nhận được câu trả lời khẳng định, thiếu niên bộ rủ tổ trong nháy mắt hưng phấn đến hù ở tay múa chân, cao hứng la to, quá tốt rồi, có chỉ bảo của ngươi, thực lực của ta chắc chắn có thể để thăng không thiếu. Đúng lúc này, đứng ở một bên Hí Mạ Dị có chút bất mãn mà nhếch miệng, nói lầm bầm, ừ, ta vốn còn nghĩ ngày mai để cho Tử Vũ ca ca bồi ta đi ra ngoài chơi đâu. Nàng cặp kia ngập nước mắt to nhìn chằm chằm thanh niên bộ rủ tổ, phảng phất tại nói mình bị coi nhẹ ủy khuất. Thiếu niên bộ rủ tổ thấy thế, đội vàng quay đầu nhìn về phía muội muội Hí Mạ Dị, kiên nhẫn giải thích nói, Hí Mạ Dị ngoan, ngày khác ca ca lại cùng ngươi đi chơi có hay không hảo. Tử Vũ hiếm thấy đáp ứng muốn chỉ đạo ta tu hành, cơ hội này thực sự quá quý báu. Nhưng mà Hí Mạ Dị cũng không có dễ dàng thỏa hiệp, nàng vẫn như cũ cẩn thận nắm lấy thanh niên bộ rủ tổ góc áo không buông tay. Thanh niên bộ rủ tổ sủng chìm cười cười, ngồi xổm người xuống ôn nhu sờ lên Hí Mạ Dị đầu, nhẹ giọng an ủi, đừng nóng giận, Hí Mạ Dị, ngày mai ca ca sẽ mang ngươi đi ra ngoài chơi, cam đoan nhường ngươi thật vui vẻ. Nghe nói như thế, Hí Mạ Dị sắc mặt mới thoáng hòa hoãn lại, nhưng vẫn là nhịn không được chừng thiếu niên bộ rủ tổ một mắt, dường như đang oán trách hắn cướp đi chính mình cùng Tử Vũ ca ca thời gian chung đụng. Hí Mạ Dị nháy cái kia mắt to như nước trong veo, nhìn lên trước mắt vị này cao lớn anh tuấn đại ca ca, trong lòng dâng lên một cố khó có thể dùng lời diễn tả được vui vẻ. Chính nàng cũng không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, phản phất có một loại vô hình sức mạnh, để cho nàng tại nhìn thấy hắn trong chớp mắt, liền thật sâu bị hấp dẫn. Từ một khắc kia trở đi, Hí Mạ Dị liền mỗi giờ mỗi khắc không muốn quấn ở cái này đại ca ca bên cạnh, loại cảm giác này giống như đối phương là chính mình thân ca ca. Hí Mạ Dị một đôi tay nhỏ lôi thanh niên bộ rủ tổ góc áo, trong miệng còn liễu dịu nói không ngừng, chia sẻ lấy chính mình những cái kia thiên chân vô tả ý nghĩa cùng chuyện lý thú. Lúc này, thiếu niên bộ rủ tổ trên mặt lộ ra một tia lo lắng, lớn tiếng nói, Tử Vũ, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể nói chuyện không tính toán gì hết à? Rõ ràng là ngươi đáp ứng trước muốn đích thân dạy ta tu hành. Dứt lời, thiếu niên bộ rủ tổ ánh mắt gắt gao khóa chặt tại thân thượng thanh niên bộ rủ tổ, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, tựa hồ lo lắng đối phương lại đột nhiên đổi ý. Đối mặt thiếu niên bộ rủ tổ vội vàng, thanh niên bộ rủ tổ chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, yên tâm đi, chỉ đạo ngươi tu hành, dùng ảnh phân thân cũng đã đủ rồi. Thiếu niên bộ rủ tổ sau khi nghe được có chút thất lạc, nhưng cũng không nói cái gì. Ảnh phân thân kỳ thực cũng giống như nhau. Đúng lúc này, Hí Nạ Tạ ôn nhu đem từng bản chú tâm nấu nướng tốt mỹ vị món ngon bưng lên bàn ăn, tiếp đó mặt mỉm cười, nhẹ giọng kêu, các vị, mau tới rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Nghe được Hí Nạ Tạ tiếng hô hoán, đại gia nhao nhao ngồi quanh ở trước bàn, bắt đầu hưởng thụ cái này đống nhiên ấm áp bữa tối. Trên bàn cơm tràn ngập mùi thơm mê người, người một nhà cười cười nói nói mà nhấm nháp lấy mỹ thực. Ấm áp ánh đèn vẩy vào trên mặt của mỗi người, chiếu ra hạnh phúc tia sáng. Giờ khắc này, cả phòng đều tràn đầy thân tình nồng đậm không khí, mà thanh niên bộ rủ tổ xuất hiện cũng không có lộ ra không hợp nhau. Thanh niên bộ rủ tổ cùng người nhà cùng nhau ngồi vây chung một chỗ, thưởng thụ lấy này nháy mắt yên tĩnh cùng ấm áp. Chờ đại gia dùng cơm xong sau, hắn chủ động đứng dậy hỗ trợ thu lại trên bàn bát đũa. Chỉ thấy hắn động tác thành thạo đem từng cái chén dĩa gấp lại chỉnh tề, cẩn thận từng ly từng tí để vào phòng bếp danh nước bên trong. Sau đó, thanh niên bộ rủ tổ chậm rãi dạo bước đi tới trong viện. Ban đêm bầu trời giống như một khối cực lớn màu đen tơ lụa, phía trên điểm xuyết lấy vô số lóe lên ngôi sao, tựa như sáng chói bảo thạch khảm nạm trong đó. Thanh niên bộ rủ tổ dừng bước lại, ngẩng đầu lên lặng lặng nhìn chăm chú cái kia phiến vũ trụ mênh mông, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng bước chân quen thuộc từ xa mà đến gần chuyển đến. Nạ Dù Tổ đi tới, nhẹ nhàng đứng ở thanh niên bộ rủ tổ thân sau. Nạ Dù Tổ dùng nhu hòa mà giọng ân cần hỏi, rất mệt mỏi a. Nghe được thanh âm của phụ thân, thanh niên bộ rủ tổ xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào Nạ Dù Tổ trên mặt. Thanh niên bộ rủ tổ khẽ lắc đầu, mỉm cười hồi đáp, may mà, lão bà, những thứ này trả giá cũng là đáng giá, dù sao ta là thủ hộ người nhà của chúng ta còn có người trong thôn. Nạ Dù Tổ nhìn xem trước mắt đã lớn lên trưởng thành nhi tử, không khỏi nghĩ tới chính mình lúc còn trẻ bộ dáng. Khi đó hắn cũng giấu trong lòng đồng dạng kiên định tín niệm, vì bảo hộ cùng thủ hộ người trong thôn không ngừng nỗ lực bình bác. Bây giờ, nhìn thấy nhi tử dạng này, làm hắn cảm thấy không bê, so, vui mừng lại không có bê, so, đau lòng. Trầm mặc một lát sau, Nạ Dù Tổ hạ giọng mở miệng hỏi thăm, như vậy, ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi? Thanh niên bộ rủ tổ hơi chần chờ một chút, tiếp đó thấp giọng đáp lại nói, "Hậu thiên." Nạ Dù Tổ nghe vậy nhíu mày, toát ra một tia lo lắng, truy vấn, "Sẽ có nguy hiểm không đối mặt phụ thân quan tâm?" Thanh niên Bộ Dụ Tổ trầm mặc một hồi. Thanh niên Bộ Dụ Tổ biết rõ tương lai tràn đầy bất ngờ phong hiểm, nhưng lại không muốn để cho phụ thân quá lo lắng. Thế là, thanh niên Bộ Dụ Tổ hít sâu một hơi, hồi đáp, "Yên tâm đi, lão bà, không có nguy hiểm. Ta đi chính là ngươi khi còn bé thời không?" Nạ Dù Tổ nghe vậy, thoáng an tâm một chút. Trong lúc nhất thời, hai người đều rơi vào trong trầm mặc, tựa hồ cũng không người nào biết nên như thế nào tiếp tục cái đề tài này. Đột nhiên, một hồi gió nhẹ lướt qua, mang đến tí tí ý lạnh. Trong gió xen lẫn nhàn nhạt hương hoa, để cho lòng người hơi thư giãn. Lúc này, trong phòng truyền đến Hy Nạ Tạ êm ái tiếng hô hoán, "Ban đêm lạnh, hai người các ngươi cũng đừng cảm lạnh." Nghe được mẫu thân kêu gọi, Nạ Dụ Tổ cùng thanh niên Bộ Dụ Tổ cùng âm thanh đáp, "Biết." Sau đó, hai người nhìn nhau nở nụ cười, quay người cùng nhau hướng về gian phòng đi đến, kết thúc đoạn này ngắn ngủi nhưng lại bao hàm thâm tình đối thoại. Thanh niên Bộ Dụ Tổ nằm ở phòng khách trên giường, nhìn qua ngoài cửa sổ nguyệt quang, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, dạng này bình tĩnh một ngày tốt lành thật hảo, mặc kệ tương lai gặp phải cái gì, nhất định muốn bảo vệ phần này ấm áp. Không, là tìm về phần này ấm áp. Chương 136 quả nhiên không cách nào trở về, chương 136 quả nhiên không cách nào trở về. Sáng sớm ngày hôm sau, thái dương vừa mới dâng lên, ánh mặt trời vàng chói rắc vào đại địa bên trên. Thì mạ gì không kịp chờ đợi chạy đến thanh niên Bộ Dụ Tổ cửa gian phòng, dùng sức gõ cửa phòng, la lớn, "Dù cả gì Vũ ca ca, mau thức dậy rồi, chúng ta đi ra ngoài chơi." Bị tiếng đập cửa đánh thức, Nạ Dụ Tổ còn buồn ngủ mà đánh khai môn, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy hưng phấn Hy Mạ Dị, cương chịu cười cười, nói, "Ngươi đi trong viện tìm hắn, hắn đã sớm dậy rồi." Hy Mạ Dị nghe vậy, vội vàng xoay người chạy tới trong viện, lôi kéo thanh niên Bộ Dụ Tổ liền hướng bên ngoài đi. Thanh niên Bộ Dụ Tổ sờ sờ Hy Mạ Dị đầu, kết ấn sử dụng ảnh phân thân chi thuật, liền dẫn Hy Mạ Dị rời khỏi nhà. Sau đó, Nạ Dụ Tổ bồi tiếp thanh niên Bộ Dụ Tổ ảnh phân thân cùng thiếu niên Bộ Dụ Tổ tu hành. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt màn đêm buông xuống, mấy người mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trên mặt đều tràn đầy vui sướng nụ cười. Một ngày này đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là tràn ngập sung sướng. Ngày thứ ba, dương quang vẫn như cũ tươi đẹp. Nạ Dụ Tổ một mặt nghiêm túc nhìn xem Sasuke, thầm tiếng nói, "Sasuke, Bộ Dụ Tổ liền nhờ cậy ngươi." Sasuke khẽ miệng hơi hơi dương lên, khẽ cười một tiếng hồi đáp, "Lấy Bộ Dụ Tổ thực lực hôm nay, ngươi lời nói này chỉ sợ hẳn là đối với hắn giảng mới càng thích hợp." Nghe được Sasuke nói như vậy, Nạ Dụ Tổ có chút nóng nảy mà quay đầu nhìn về phía thanh niên Bộ Dụ Tổ, vội vàng nói, "Vậy cứ như thế, không bằng ta cùng ngươi trở về đi." Để cho Sasuke lưu lại, Sasuke không khách khí chút nào cắt đứt Nạ Dụ Tổ mà nói, tức giận nói, "Ngươi cũng đừng tới làm loạn thêm, ta ít nhất thời không nhẫn thuật, có thể làm cho chúng ta tại thời khắc mấu chốt nhanh chóng thay đổi vị trí, gặp phải nguy hiểm cũng càng dễ dàng ứng đối." Thanh niên Bộ Dụ Tổ cảm nhận được phụ thân lo, nghĩ, lộ ra một cái tự tin mỉm cười, an ủi, "Yên tâm đi lão ba, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại." Nạ Dụ Tổ một mặt ngưng trọng nhìn lên trước mắt thanh niên Bộ Dụ Tổ, lần nữa không sợ người khác làm phiền mà dặn dò, "Bộ Dụ Tổ, hành động lần này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm, ngươi nhất định muốn vạn phần cẩn thận, cam đoan bản thân có thể bình an mà trở về." Thanh niên Bộ Dụ Tổ dùng sức gật đầu một cái. Tiếp đấy, thanh niên Bộ Dụ Tổ từ trong ngực móc ra hờ gờ u giờ thanh âm giống như máy móc vang lên, "Hai vị đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Không biết lần này thời không xuyên thẳng qua hành trình bên trong, các ngươi còn chơi đến tận hứng?" Nhưng mà, đối mặt hờ gờ u giờ hỏi thăm, thanh niên Bộ Dụ Tổ đồng thời không đáp lại, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú nó, tiếp đó chậm rãi mở miệng nói ra, "Lập tiễn đưa chúng ta đi tới 4 năm sau đó thời không." Nghe được mệnh lệnh sau, hờ gờ u giờ không dám chậm trễ chút nào, cung cung kính kính đáp lại nói, "Tuân mệnh." Trong chốc lát, hờ gờ u giờ phóng ra chói lóa mắt tia sáng, trong nháy mắt đem xạ sủ kẻ cùng thanh niên Bộ Dụ Tổ gắt gao bao khỏa trong đó. Theo tia sáng lóe lên liền biến mất, hai người bọn họ thân ảnh cũng biến mất theo ngay tại chỗ. Tại cái này thời không trong thông đạo, thanh niên Bộ Dụ Tổ từ đầu đến cuối khép chặt đôi môi, không nói một lời, tựa hồ lâm vào sâu đậm trong trầm tư. Một bên xạ sủ kẻ phát giác thanh niên Bộ Dụ Tổ khác thường, nhưng cũng không có tiến lên quấy rầy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí lộ ra phá lệ trầm mặc. Cũng không lâu lắm, bay thẳng đến tốc đi về phía trước HGUZL đột nhiên không có dấu hiệu nào ngừng lại. Thanh niên Bộ Dụ Tổ trong lòng căng thẳng, hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt nhìn HGUZL, trầm giọng hỏi, "Vì cái gì đột nhiên dừng lại? Chuyện gì xảy ra?" HGUZL đồng dạng không chớp mắt nhìn chăm chú lên phía trước, trong giọng nói mang theo vài phần kính sợ cùng bất đắc dĩ, cung kính hồi đáp, "Bộ Dụ Tổ đại nhân, thực sự xin lỗi. Phía trước thời không chẳng biết tại sao lại bị một cỗ cường đại lại đặc thù sức mạnh cho phong tỏa ngăn cản, bằng vào ta trước mắt năng lực, chỉ sợ khó mà đột phá tầng này chướng ngại, cho nên thời không lữ hành chỉ có thể tạm thời dừng lại giữa chừng ở chỗ này." Chỉ thấy cái kia thanh niên Bộ Dụ Tổ cùng xạ sủ kẻ cùng nhau ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía trước mặt thời không thông đạo. Tại thông đạo nội bộ, một đạo tản ra cường đại năng lượng ba động cánh cửa bỗng nhiên đứng sừng ở trước mặt bọn hắn, tựa như một bức bền chắc không thể gãy bất tường, triệt để ngăn cản bọn hắn đi về phía trước con đường. Cánh cửa này vị trí trung ương, nặng một cái khổng lồ không bê, so, cự khóa, thể tích chi đại lệnh người liễu lưới. Thanh niên Bộ Dụ Tổ tại nhìn thấy cái này khóa lớn sau đó, trong lòng không khỏi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó hắn lại nhíu mày, mở miệng hỏi, "Chẳng lẽ liền không có biện pháp gì có thể xông phá đạo này chướng ngại sao?" Một bên HGUZL thì lộ ra 10 phần kiếp cùng, mở miệng đáp lại nói, "Thực sự xin lỗi, Bộ Dụ Tổ đại nhân. Giống loại tình huống này, ta trước đó chưa bao giờ gặp qua, vì vậy đối với như thế nào đột phá, ta cũng là không có đầu mối." Nghe xong Hergeuzer lời nói, thanh niên bổ rủ tổ bất đắc dĩ mà quay đầu nhìn về phía bên cạnh Sasuke, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, thở dài nói, nhìn tựa hồ đã không đường có thể đi, chúng ta hay là trước đường cũ trở về à? Sasuke biểu lộ phức tạp nhìn chăm chú lên trước mắt thanh niên bổ rủ tổ, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi có phải hay không sớm tại ngay từ đầu liền đã biết hiểu, Akatsuki sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, để cho thanh niên bổ rủ tổ không khỏi hơi sững sờ. Làm sơ chần chờ sau, thanh niên bổ rủ tổ mới cười khổ hồi đáp, kỳ thực ta cũng bất quá là ngờ tới thôi, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nhưng mà đối mặt thanh niên bổ rủ tổ giảng giải, Sasuke lại lựa chọn trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú đối phương. Qua một hồi lâu, Sasuke mới đưa ánh mắt từ thân thượng thanh niên bổ rủ tổ rời, nhưng lông mày của hắn vẫn như cũ gắt gao nhíu lại. Sasuke nhịn không được mở miệng hỏi, có thể hay không bạo lực đột phá? Nghe nói như thế, Hergeuzer vội vàng lên tiếng cảnh cáo nói, ngàn vạn không thể lấy, Sasuke đại nhân, đây là thời không thông đạo, tuyệt đối không thể dễ dàng vận dụng vũ lực. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Thanh âm của nó nghe tràn đầy lo nghĩ cùng lo nghĩ. Sasuke rõ ràng đối với đáp án này không hài lòng lắm, truy vấn, sẽ có hậu quả như thế nào? Hergeuzer thâm nghiêm túc giải thích nói, không nói trước có thể hay không bạo lực đột phá, nếu như tại cái này thời không trong thông đạo tùy tiện sử dụng vũ lực, như vậy ẩn chứa trong đó năng lượng thật lớn sẽ lập tức lâm vào trạng thái cuồng bạo. Đến lúc đó, tình huống nhẹ nhất lời nói cũng biết dẫn đến chúng ta bị vây ở những cái kia rắc rối phức tạp, không có quy luật chút nào có thể nói thời không trong khe hở, hơn nữa mãi mãi cũng không có cách nào từ trong chạy trốn ra ngoài. Mà biết bắt nhất kết quả, liền có thể là chúng ta trong nháy mắt liền bị cường đại không bê, so, thời không năng lượng cho rào sắt đến hồi phi yên diệt. Nghe xong lời nói này, Sasuke ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết rõ thời không sức mạnh kinh khủng cùng khó lường, tự nhiên không còn dám khinh thường chút nào chi tâm. Lúc này thanh niên bộ rủ tổ mở miệng nói ra, xem ra là không có biện pháp, chúng ta đi về trước đi. Sasuke trầm mặt một hồi, điểm một chút. Gặp Sasuke không hỏi tới nữa, thanh niên bộ rủ tổ lập tức đem tầm mắt chuyển qua Hergeuzer trên thân, đồng thời hạ đạt chỉ lệnh nói, bây giờ lập tức mang bọn ta trở lại vừa mới xuất phát lúc thời gian như vậy tiết điểm. Hergeuzer không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đáp, tuân mệnh. Chương 137 trở về chương 137 trở về nạ rủ tổ nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên hiện thân thanh niên bộ rủ tổ cùng Sasuke, khẽ nhếch miệng lấy, cả người đều sửng sốt, một chút sau khi tính hồn lại, nạ rủ tổ kinh ngạc nói, này, lúc này mới không đến một phút, các ngươi trở về nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng muốn chờ một hồi đâu. Nói xong, nạ rủ tổ lòng nóng như lửa đốt mà áp sát tới, nhìn từ trên xuống dưới thanh niên bộ rủ tổ, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt, ngay sau đó lại bắn liên thanh tựa như hỏi, sự tình giải quyết sao? Không có gặp phải nguy hiểm gì a? Có bị thương hay không a? Đang khi nói chuyện, nạ rủ tổ đã không kịp chờ đợi đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve thanh niên bộ rủ tổ cơ thể mỗi bộ vị, kiểm tra phải chăng có miệng vết thương hoặc chỗ gì thường. Thanh niên bộ rủ tổ cảm nhận được phụ thân lo âu và yêu mến, liền vội vàng cười an ủi, lão ba, ngươi đừng lo lắng, chúng ta không có việc gì. Bất quá chuyện lần này quả thật có chút đặc thù. Nạ rủ tổ nghe lời này một cái, lông mày lập tức gắt gao nhăn lại, lo lắng truy vấn, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mau cùng ta nói một chút tình huống cặn kẽ. Thanh niên bộ rủ tổ đem sự tình vừa rồi cho nạ rủ tổ nói một lần. Nghe xong thanh niên bộ rủ tổ giảng thuật, nạ rủ tổ biểu lộ càng ngày càng trở nên lo lắng. Nạ rủ tổ một mặt dầu dỉ nhìn chăm chú trước mắt thanh niên bộ rủ tổ, cao mày, trong giọng nói tràn ngập ân cần hỏi, nói như vậy tới, ngươi chẳng phải là cũng không còn cách nào trở lại thế giới cũ sao? Trong ánh mắt của hắn để lộ ra sâu đậm lo nghĩ cùng bất an. Thanh niên bộ rủ tổ khỏe miệng nổi lên vẻ khổ sở nụ cười, bất đắc dĩ gật gật đầu đáp, trước mắt đến xem, chính xác như thế. Hắn thở dài thườn thượt một hơi, tựa hồ đối với tình trạng trước mặt cảm thấy thuốc thủ vô sách. Nạ rủ tổ trầm mặc một lát sau, như có điều suy nghĩ đề nghị, nếu không thì liền dứt khoát đừng trở về, lưu tại nơi này bắt đầu cuộc sống mới như thế nào. Nhưng mà thanh niên bộ rủ tổ lại không chút do dự khe khẽ lắc đầu, kiên định nhìn xem nạ rủ tổ nói, không được, lão ba, tại cái kia thời không bên trong, ngươi, mụ mụ còn có hí mạ gì đều chờ đợi ta trở về đây. Nói đến đây, thanh niên bộ rủ tổ trong mắt lóe lên một tia quyến luyến cùng tưởng niệm chi tình. Nạ rủ tổ nghe lời nói này, không khỏi hơi sững sờ, lập tức kinh ngạc mở miệng hỏi, ân, chẳng lẽ tương lai chúng ta đều sống sót? Rõ ràng hắn đối với mình có thể may mắn còn sống sót tại tương lai chuyện này cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Thanh niên bộ rủ tổ bị nạ rủ tổ vấn đề làm cho có chút không nghĩ ra, mặt mũi tràn đầy mộng bức nói, cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên không có a. Lão ba, ngươi tại sao đột nhiên bốc lên loại ý tưởng kỳ quái này nha? Nạ rủ tổ sờ lên đầu có chút ngượng ngùng nói, ta tùy tiện nói chơi. Nạ rủ tổ háng giọng một cái, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng sau, nói sang chuyện khác, như vậy kế tiếp, ngươi định làm như thế nào? Thanh niên bộ rủ tổ hơi hơi cúi đầu xuống, chờ mặc một hồi lâu sau đó, mới chậm rãi ngẩng đầu tới, chậm rãi mở miệng hồi đáp, ta nghĩ trước quay về ngươi hồi nhỏ chỗ cái kia thời không đi. Chẳng biết tại sao, nội tâm của ta chỗ sâu luôn có một loại dự cảm mãnh liệt nói cho ta biết, có lẽ chỉ có ở nơi đó, tài năng tìm được để cho ta quay về nguyên bản thế giới biện pháp. Một bên xả sủ kẻ nghe xong lời này, khẽ gật đầu một cái, biểu thị nói, nhìn trước mắt tựa hồ cũng chính xác không có lựa chọn tốt hơn. Nói xong, xả sủ kẻ nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ ngữ khí phức tạp nói, như thế nói đến, dù cho đi đến cái kia thời không, ngươi cũng không hy vọng chúng ta đi theo ngươi cùng nhau đi tới đúng không? Đối mặt xả sủ kẻ đặt câu hỏi, thanh niên bộ rủ tổ đồng thời không có lập tức làm ra đáp lại, chỉ là yên lặng khẽ gật đầu xem như trả lời chắc chắn. Nhìn thấy cái phản ứng này, Sasuke trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ tại tâm mỉm cười, tiếp đó đưa tay nhẹ nhàng vô bộ thanh niên bộ rủ tổ bả vai nói nói, quả nhiên là dạng này. Nhưng mà không sao, tất nhiên đây là quyết định của ngươi, vậy chúng ta tôn trọng nó. Liên để ta cùng nạ rủ tổ đem từ chúng ta trôi trải qua đủ loại sự tình cặn kẽ giảng giải cho ngươi một lần a. Có lẽ những thứ này đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Nghe nói như thế, thanh niên bộ rủ tổ nhẹ nhàng gõ một chút. Cứ như vậy, nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ đem trên người mình phát sinh chuyện trọng đại cho thanh niên nói một lần. Bất chi bất giác, ba người nói đến buổi tối Hinata kêu ăn cơm, ba người mới ngừng lại được. Thanh niên bộ rủ tổ cảm thán nói, biết cha và sư phụ chuyện xưa của các ngươi đặc sắc, không nghĩ tới đặc sắc như vậy. Nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ liếc nhau mỉm cười không nói gì. Sau bữa ăn, thanh niên bộ rủ tổ chậm rãi dạo bước đến trong viện, đứng bình tĩnh lấy, ngửa đầu ngắm nhìn cái kia phiến mênh mông vô ngần bầu trời đêm, trong lòng dâng lên thiên đầu và tự. Những ngày này, hắn trải qua không so khoái hoạt. Mỗi một cái cùng người nhà chung đụng trong nháy mắt cũng giống như một bức ấm áp bức tranh, thật sâu ấn khắc ở đáy lòng của hắn. Nhưng mà, cứ việc đối bây giờ như vậy ấm áp sinh hoạt tràn đầy quyến luyến cùng không muốn, hắn biết rõ, chính mình cuối cùng vẫn là muốn đạp vào đường về. Thanh niên bộ rủ tổ phía dưới ý thức sờ lên trong ngực bảo cụ lê, thứ này có thể làm cho hắn tùy tâm sử dụng qua lại khác biệt thời không. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể bằng vào nó lần nữa về tới đây. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới có thể sẽ vì vậy mà thân hãm tại trong thân tình gông xiềng không cách nào tự kiềm chế, bộ rủ tổ nội tâm liền không cấm nổi lên một tia sợ hãi. Thanh niên bộ rủ tổ minh bạch, nếu như quá độ tham luyến phần này ấm áp cùng yêu mến, có lẽ liền sẽ mất đi về phía trước dũng khí cùng quyết tâm. Dù sao, phía trước còn có rất nhiều không biết khiêu chiến, còn có vô số trọng yếu sứ mệnh cần hắn đi hoàn thành. Ta nhất định phải trở về, thanh niên bộ rủ tổ tự lẩm bẩm, phản phất là đang cấp chính mình cổ vũ ủng hộ. Thanh niên bộ rủ tổ hít sâu một hơi, cố gắng đem những cái kia phân loạn suy nghĩ từ trong đầu đuổi ra ngoài. Thanh niên bộ rủ tổ, tràn ngập không thôi thật sâu nóng nhìn một mắt trong phòng, chỉ kia sáng tỏ và mang theo đau thương trong đôi mắt, toát ra đối với nơi này vô tận quyến luyến cùng lưu luyến chi tình. Cuối cùng, thanh niên bộ rủ tổ chậm rãi xoay người sang chỗ khác, mỗi một bước đều lộ ra trầm trọng như vậy mà chậm chạp. Khi thanh niên bộ rủ tổ cước vừa mới bước ra cửa phòng lúc, ánh mắt lại bị cách đó không xa một thân ảnh hấp dẫn lấy. Chỉ thấy tựa ở bên tường nạ rủ tổ, đang lặng lặng đứng ở nơi đó, một cái tay của hắn tùy ý khoác lên trên tường, một cái tay khác thì nắm thật chặt một cái bao. Thời khắc này nạ rủ tổ, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên dần dần đến gần nhi tử. Thanh niên bộ rủ tổ yên lặng đi đến nạ rủ tổ trước người dừng bước lại, hơi hơi cúi thấp đầu, dùng nhẹ cơ hồ chỉ có chính mình tài năng nghe âm thanh đều, lão ba nạ rủ tổ nhếch miệng lên, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, nhẹ giọng hỏi, muốn đi sao? Nghe được phụ thân tra hỏi, thanh niên bộ rủ tổ trầm mặc không nói, chỉ là thật sâu vùi đầu đi, không dám cùng nạ rủ tổ đối mặt. Thanh niên bộ rủ tổ không xác định, một khi đối đầu cặp kia tràn ngập quan tâm cùng thương yêu con mắt, chính mình thật vất vả đặt xuống quyết tâm có thể dao động hay không. Nạ rủ tổ thấy thế, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn giơ tay lên, đem một mực nắm trong tay cái sách tay kia đưa về phía thanh niên bộ rủ tổ. Thanh niên bộ rủ tổ hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, nhìn xem trước mắt kiện hàng này, chần chờ một lát sau mở miệng hỏi, đây là? Nạ rủ tổ kiên nhẫn giải thích nói, đây là mẹ ngươi mẹ làm cho người quần áo mới. Nàng đã sớm liệu đến ngươi chọn lặng lẽ rời đi, cho nên cô ý dặn dò ta thời khắc chú ý động tác của ngươi, tiện đem bộ y phục này giao cho ngươi. Chương 138 3 năm sau chương 138 3 năm sau thanh niên bộ rủ tổ thân hình khẽ run, đưa hai tay ra chậm rãi nhận lấy cái sách tay kia. Ngón tay của hắn gắt gao nắm bao khỏa biên giới, cảm xúc đã triệt để nhịn không được. Lúc này, nạ rủ tổ đi lên trước, giang hai cánh tay nhẹ nhàng đem thanh niên bộ rủ tổ ôm vào trong ngực. Cứ việc trong lòng tràn đầy tiếc nuối, nhưng nạ rủ tổ vẫn là cố gắng khắc chế tâm tình của mình, khoe miệng miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười nói, nhi tử, ba ba có thể vì ngươi làm thực sự không nhiều. Nạ rủ tổ dừng một chút, hít sâu một hơi nói tiếp đi, lần này phân biệt, ba ba cũng không có gì đặc biệt chân quý lễ vật có thể tặng cho ngươi. Nói xong, nạ rủ tổ hốc mắt cũng không nhịn được có chút ướt nước. Thanh niên bộ rủ tổ cảm thụ được phụ thân ấm áp ôm ấp, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn. Thanh niên bộ rủ tổ dùng hơi khàn khàn tiếng nói nghẹn ngào nói, lão ba, ngươi đừng nói như vậy. Cái này ôm với ta mà nói đã đủ rồi. Thanh niên bộ rủ tổ thoáng dùng sức ôm chặt nạ rủ tổ, tiếp tục nói, lão ba ta nhất định sẽ trở về. Thanh niên bộ rủ tổ về tới nạ rủ tổ khi còn bé cái kia thời không. Trở về cả xì nhà tắm rửa một cái, thận trọng mở bọc ra, mặc vào Hinata tự mình làm quần áo, tiếp đó tìm được nạ rủ tổ. Khi hắn nhìn thấy trước mắt thân ảnh quen thuộc kia lúc, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Nạ rủ tổ đang đứng ở nơi đó, trong tay mang theo một cái loại cực lớn cái túi, bên trong tràn đầy đủ loại khẩu vị mì tôm. Thanh niên bộ rủ tổ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, ngươi thật đúng là đối với mì tôm tình hữu độc trùng a. Nghe nói như thế, nạ rủ tổ ngẩng đầu nhìn thanh niên bộ rủ tổ hơi sửng sốt một chút, lập tức ngượng ngùng gãi đầu một cái, tính toán nói sang chuyện khác, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, hắc hắc, cái kia, ngươi không phải đi thi hành nhiệm vụ sao? Như thế nào trở về nhanh như vậy? Thanh niên bộ rủ tổ khỏe miệng cánh nết, khẽ cười nói, nhiệm vụ hoàn thành đến so sánh thuận lợi, cho nên sớm trở về. Đi thôi, về nhà. Nói đến, ta hôm nay cũng đột nhiên rất muốn nếm thử cái này mì tôm hương vị đâu. Nạ rủ tổ nghe xong đầu tiên là hơi sững sờ, ngay sau đó liền hưng phấn mà cười ha ha, ha 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 ha, quá tốt rồi, ta dám đánh cược, chỉ cần ngươi ăn một miếng, chắc chắn liền sẽ thật sâu thích nó mỹ vị. Nói xong, hai người đi xong bay, hướng về nạ rủ tổ nhà đi đến. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đi tới nạ rủ tổ cái kia hơi có vẻ đơn sơ lại tràn ngập ấm áp phòng nhỏ. Nạ rủ tổ tay chân lanh lẹ mà từ lấy ra hai hộp mì tôm, thuần thục nổi lên thủy tới. Cũng không lâu lắm, hai bát nóng hôi hổi, mùi thơm nước mũi mì tôm liền bày tại trên bàn. Nạ Dù Tổ vừa đem mặt đưa cho thanh niên Bộ Dù Tổ, một bên nhìn từ trên xuống dưới hắn, đột nhiên kinh ngạc kêu lên, à, ngươi thay mới quần áo rồi. Cũ đâu? Thanh niên Bộ Dù Tổ cúi đầu nhìn một chút trên người mình mới tinh y phục, cười hồi đáp, cũ phóng cũ tẩy. Cái này như thế nào? Nạ Dù Tổ sờ cầm một cái, liên tục gật đầu tán dương, ân, bộ quần áo này thật dễ nhìn, lộ ra đặc biệt dương quang xoáy khí, đơn giản khốc đập chết. Trước đó ngươi bộ quần áo kia nhìn xem loẹt loẹt, không phù hợp khí chất của ngươi. Thanh niên Bộ Dù Tổ khẽ mỉm cười một cái, nhìn xem quần áo trên người, ôn nhu nói, thật sao? Ta cũng như vậy cảm thấy. Ân, vì tốt tốt, ta muốn chạy. Thời gian giống như bạch câu qua khe hở đội vàng trôi qua, trong chớp mắt liền đã qua đi dòng dã 3 năm. Tại trong lúc này, thanh niên Bộ Dù Tổ từ đầu đến cuối không thể tìm được quay về nguyên bản thế giới phương pháp. Mặc dù như thế, đáy lòng của hắn lại vẫn luôn có cái yếu ớt nhưng thanh âm kiên định đang vang vọng, không ngừng nhắc đến tỉnh dậy hắn. Chỉ có lưu tại nơi này, mới có thể tìm được trở về chính mình thời không biện pháp. Nhưng mà, thực tế thường thường cũng không tận như nhân ý, cho dù thanh niên Bộ Dù Tổ vắt hết óc, khổ sở suy nghĩ, vẫn như cũng không có đầu mối có thể nói. Rơi vào đường cùng, thanh niên Bộ Dù Tổ đành phải tạm thời bỏ xuống trong lòng chấp niệm, một bên dốc lòng chỉ đạo Nạ Dù Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ tu hành, vừa tiếp tục tại trong giới nhị dạ gian khổ tìm đòi. Đáng nhắc tới chính là, tại cái này dài dằng dặc 3 năm trong thời gian, thanh niên Bộ Dù Tổ thuận tay đem cái này thời không xuất sủ kỳ ý sĩ kỳ đánh bại đồng thời diệt trừ. Nhưng mà kỳ quái là, thế mà không có phát hiện thập vị cùng với A Mã nhiều mảy may dấu vết. Bất quá, thanh niên Bộ Dù Tổ cũng không để ý nhiều, dù sao còn chưa tới hắn phần diễn. Thanh niên Bộ Dù Tổ đẩy ra hổ cả cửa văn phòng. Chỉ thấy trong phòng, cả cả sĩ đang cúi đầu, chuyên chú vào trong tay chồng chất văn kiện như núi, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong công việc. Thanh niên Bộ Dù Tổ thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo một tia hài hước nụ cười trêu chọc nói, "Đệ Lục đại nhân, hôm nay tới tìm ta có chuyện gì không?" Nghe được âm thanh cả cả sĩ chậm rãi ngẩng đầu lên, đã dừng lại trong tay bận rộn bút, trên mặt lộ ra một vòng vẻ u oán. Cả cả sĩ liếc qua trước mặt thanh niên Bộ Dù Tổ sau, có chút bất đắc dĩ nói, "Lời này nhưng tuyệt đối đừng truyền đến một ít người trong lỗ tai đi, bằng không lại muốn ồn ào." Nhưng mà, thanh niên Bộ Dù Tổ lại có vẻ chẳng hề để ý, nhún vai, một mặt thờ ơ đáp lại nói, "Theo hắn đi thôi, cùng lắm thì lại để cho hắn ăn nhiều một chút đau khổ thôi." Nghe nói như thế, cả cả sĩ không khỏi cảm thấy một hồi mệt lòng, khe khẽ thở dài, khuyên, được rồi, mặc kệ như thế nào, nhân gia dù sao cũng là tiền bối, nhiều ít vẫn là chừa cho hắn một chút mặt mũi à. Thời gian quay lại đến 2 năm rưỡi phía trước, có một ngày, thanh niên Bộ Dù Tổ mấy người trong lúc rảnh rỗi tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình nói tới liên quan tới hồ cả chuyển thừa chủ đề. Dù nạ biết được tin tức, cả cả sĩ chính là tương lai thứ đệ lục hồ cả. Dù nạ tại chỗ biểu thị muốn lập tức đem hồ cả chi vị chuẩn bị cả cả sĩ. Quyết định này bị cả cả sĩ bản thân cùng với một bên dị dị dạ gần như đồng thời đứng ra, biểu thị kiên quyết phản đối cái này một đề nghị. Mặc dù như thế, Tu Nạ tựa hồ cũng không có bỏ đi ý niệm, ngược lại bắt đầu thỉnh thoảng an bài cả cả sĩ xử lý một chút nguyên bản thuộc về hồ cả công việc quan trọng. Tu Nạ một cử động kia rất nhanh đưa tới trong thôn một vị khác rất có ảnh hưởng lực nhân vật, đàn mãnh liệt bất mãn. Mới đầu, đàn đối với Tu Nạ cách làm rất có phê bình kín đáo, đồng thời nhiều lần tại trường hợp công khai biểu đạt ý kiến phản đối của mình. Nhưng mà, không biết sao, cũng không lâu lắm, đàn thái độ lại xảy ra 180 độ chuyển biến lớn. Không chỉ có không còn phản đối Tu Nạ quyết định, thậm chí trở thành thứ nhất cờ sĩ tươi sáng ủng hộ nàng cái này một cử động người. Ở trong đó đến tột cùng cất giấu như thế nào bí mật không muốn người biết, có lẽ chỉ có người trong cuộc chính mình mới rõ ràng nhất. Đặng biểu thị, ai cũng không muốn mỗi ngày tỉnh lại, trên cổ mình đều treo lấy một cái cù nải, chính mình lại một điểm động tĩnh cũng không có phát hiện. Cả cả sĩ bẻ bẻ cổ hoạt động một chút cơ thể, nhìn xem thanh niên Bộ Dù Tổ nói, "Tốt, đừng làm rộn, có một cái nhiệm vụ, ngươi mang theo Nạ Dù Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ đi lịch luyện một chút." Thanh niên Bộ Dù Tổ hỏi, "Nhiệm vụ gì?" Cả cả sĩ thản nhiên nói, "Đuổi bắt phong quốc nị dạ phản bội trong chân." Chương 139 Lâu Lan Di Tích. Chương 139 Lâu Lan Di Tích. Thanh niên Bộ Dù Tổ nghe nói như thế sau, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cùng lão ba nói tới thời gian cùng nhau so, giống như trước thời hạn một chút. Ân, nghĩ đến hẳn là ta tạo thành ảnh hưởng a. Thanh niên Bộ Dù Tổ hơi nhíu lên lông mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra, nhẹ giọng nỉ non, bất quá đây cũng không có ảnh hưởng gì. Lúc này, một bên cả cả sĩ chậm rãi mở miệng giải thích, trong chân chân chính mục đích chính là tiềm ẩn tại dị ản dưới nền đất dị mị ạ cụ chi lực. Cái này dị mị ạ cụ là một cỗ cực kỳ to lớn năng lượng dòng lũ. Nó ẩn chứa sức mạnh có thể xưng kinh người. Nhớ năm đó, vẫn là lão sư đem hắn phong ấn tại. Nói xong, cả cả sĩ nhìn về phía thanh niên Bộ Dù Tổ, dặn dò, bây giờ trong thôn những thượng nhẫn kia người người đều có nhiệm vụ, thực sự không dứt ra được tới ứng đối chuyện này. Cho nên, nhiệm vụ này liền nhờ cậy ngươi. Thanh niên Bộ Dù Tổ nhẹ nhàng gõ một chút, nói, "Ân, cũng là thời điểm để cho bọn hắn đi kinh nghiệm một chút chân chính chiến đấu khảo nghiệm, vừa vặn có thể mượn cơ hội này thật tốt ma luyện một chút. Vậy thì lấy trước mắt người này tới cho bọn hắn coi như đối tượng luyện tay a." Một bên cả cả sĩ nghe vậy, thì chậm rãi mở rộng ra hai tay, thích gì đánh một cái thật dài lưng mỏi sau mở miệng nói ra, lần này ngươi nhưng là không nên tùy tiện ra tay giúp đỡ, đến làm cho hai cái này tiểu tử dựa vào năng lực của tự thân đi ứng đối. Nghe nói như thế, thanh niên Bộ Dù Tổ lần nữa điểm nhẹ phía dưới đáp lại nói, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Tiếp lấy, thanh niên Bộ Dù Tổ hơi ngưng lại, trên mặt hiện ra một nụ cười nhàn nhạt tiếp tục nói, dù sao lấy hai người bọn họ bây giờ triển hiện ra thực lực tiêu chuẩn đến xem, phóng nhãn toàn bộ giới lý ra, chỉ sợ cũng rất khó tìm ra mấy cái có thể chống lại đối thủ. Cả cả sĩ cười nói, lời này cũng không sai. Đúng cả cả sĩ đột nhiên nghĩ tới cái gì trọng, mắt phải hơi hơi nheo lại, ánh mắt nhìn về phía đứng ở trước mặt thanh niên Bộ Dụ Tổ, chậm rãi mở miệng nói ra, trước đây phong ấn gì mì ạ cụ nhiệm vụ kia, kỳ thực ta cũng là tham dự trong đó một thành viên. Bất quá, trong này ngược lại là có cái để cho ta một mực cảm thấy có chút chỗ kỳ quái, cho nên muốn nhắc nhở ngươi một chút, muốn nhiều thêm lưu ý. Nghe được Cả Cả Sĩ lão sư nói như vậy, thanh niên Bộ Dụ Tổ hiếu kỳ nói, kỳ quái phương. Chỉ thấy Cả Cả Sĩ hơi nhíu lên lông mày, tựa hồ lâm vào trong hồi ức, qua một hồi lâu mới nói tiếp, nói thật, phía trước ta cũng không có quá đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng bây giờ hồi tưởng lại lần kia nhiệm vụ lúc, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Nói đến chỗ này, Cả Cả Sĩ dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, lúc đó chúng ta thi hành nhiệm vụ quá trình 10 phần thuận lợi, cơ hồ không có gặp phải cái gì lớn trở ngại, liền không giải thích được hoàn thành phong ấn gì mì ạ cụ nhiệm vụ. Nhưng hôm nay suy nghĩ cẩn thận, nhưng lại phản phất tại trong đoạn thời gian đó đã mất đi nào đó đoạn ký ức, tựa như thanh niên Bộ Dụ Tổ nghe xong, chính mình cũng không nhịn được hơi nhíu nhấc lông mi. Bởi vì hắn nhớ rất rõ ràng, khi phụ thân Nạ Dụ Tổ cùng hắn giảng thuật liên quan tới nhiệm vụ lần này kinh nghiệm, đã từng để lộ ra tương tự cảm thụ. Chẳng lẽ nói, cái này nhìn như thông thường phong ấn gì mì ạ cụ nhiệm vụ sau lưng, còn cất giấu một chút bí mật không muốn người biết sao? Nghĩ tới đây, Bộ Dụ Tổ tâm bên trong không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ, nhìn, nhiệm vụ này chính xác không giống mặt ngoài đơn giản như vậy à? Di ảnh trong di tích. Sasuke mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp nhìn chăm chú phía trước, tựa như một tôn không cảm tình chút nào pho tượng. Cùng lúc đó, Naruto thì lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ thấy hai tay của hắn nhàn nhã ôm mình cái hót, cười hì hì hướng về phía cách đó không xa Trăm Chân chậm rãi mở miệng nói ra, "Trăm Chân, ngươi đã không đường có thể trốn, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, đừng có lại làm vô vị bừng ấy." Nhưng mà, không đợi Naruto nói hết lời, một bên Sasuke liền không kiên nhẫn lạnh rên một tiếng, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Lời còn chưa dứt, Sasuke thân hình lóe lên, hướng về Trăm Chân vọt mạnh mà đi. Đứng ở phía sau thanh niên Bộ Dụ Tổ hai tay ôm ngực, lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, cũng không ra tay ngăn cản Sasuke hành động. Lúc này, Trăm Chân nghe được Nạ Dụ Tổ gọi hàng sau, chậm rãi xoay đầu lại, dùng một loại ánh mắt khinh miệt đảo qua trước mắt ba người, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Hừ, các ngươi tới quá trễ. Chỉ cần ta thành công tại trong ta khôi lỗi thuật dung nhập dị mị ạ cụ chi lực, đến lúc đó, chẳng những ngũ đại quốc muốn quỳ dưới chân của ta, ngay cả toàn bộ giới nhị dạ cũng đều sẽ bị ta chi phối." Nói đi, Trăm Chân không chút do dự hai tay kết ấn, đồng thời cấp tốc đem thủ ấn nén ở chỗ kia phong ấn phía trên. Trong chốc lát, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, một đạo chói mắt tử quang trận từ Trăm Chân dưới chân bắn ra mà ra. Nguyên bản bền chắc không thể gãy phong ấn vậy mà tại trong nháy mắt bị phá ra. Ngay sau đó, Trăm Chân trên thân bắt đầu hiện ra từng đạo quỷ dị màu tím đường vân, những đường vân này giống như vật sống đồng dạng tại trên da thịt của hắn du tẩu. Sau đó, Trăm Chân đưa tay chộp một cái, dễ dàng liền đem mì nạ tổ dùng để phong ấn dị mì ạ cụ đặc chế củ nải từ trên mặt đất rút ra. Ngay tại củ nải bị rút ra trong nháy mắt đó, chói mắt tử sắc quang trụ trận vô căn cứ hiện lên, thôn vệ Trăm Chân thân ảnh. Cùng lúc đó, cả tòa cổ lão di tích cũng giống là nhận lấy trùng kích cực lớn, run rẩy kịch liệt. Nguyên bản kiên cố không so vách tường cùng mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo sâu đậm vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Xuống một giây, đám người dưới chân kiên cố con đường càng là không có dấu hiệu nào bắt đầu cấp tốc đổ sụp, từng khối cực lớn hòn đá không ngừng rơi xuống. Nhìn thấy trước mắt một màn này, đã phóng tới Trăm Chân Sasuke không khỏi cho mày, quyết định thật nhanh, từ bỏ tiếp tục đi tới ý nghĩ, thân hình lóe lên, lao nhanh triệt thoái phía sau về tới Nạ Dụ Tổ cùng với thanh niên Bộ Dụ Tổ bên cạnh. Lúc này thanh niên Bộ Dụ Tổ hơi nhíu lên lông mày, nhìn chằm chằm phía trước đạo kia còn tại tàn phá bừa bãi tử sắc quang trụ. Bằng vào đối với thời không chi lực bén nhạy dị thường năng lực nhận biết, hắn rõ ràng phát giác không gian xung quanh đang tại sinh ra mãnh liệt ba động. Làm sơ do dự sau đó, thanh niên Bộ Dụ Tổ hai tay đột nhiên giơ ra, phân biệt tóm chặt lấy Nạ Dụ Tổ cùng xạ sủ kẻ cánh tay, tiếp đó không chút do dự mang theo hai người cùng nhau tiến vào đạo tràn ngập không biết nguy hiểm tử sắc quang trụ bên trong. Thanh niên Bộ Dụ Tổ bước vào cái kia thần bí chi địa trong chốc lát, một cỗ đặc thù sức mạnh đột nhiên đánh tới, phản phất một cái trọng truy hung hăng đập vào trên đầu của hắn. Loại này xung kích vẹn vẹn để cho hắn cảm thấy một hồi ngắn ngủi đau đầu, chứ cái đó ra cũng không lo ngại. Bây giờ, trong tay hắn nắm chặt hai người sớm đã mất đi ý thức, mềm nhũn đã bất tỉnh. Cũng không lâu lắm, ba người này đột nhiên hiện thân tại một cái hoàn toàn xa lạ chỗ. Thanh niên Bộ Dụ Tổ cẩn thận từng ly từng tí đem hôn mê bất tỉnh hai người nhẹ nhàng để ở dưới đất, tiếp đó cấp tốc tập trung tinh thần đi cảm giác chính mình lưu lại Phi Lôi Thần Tiêu Ký. Nhưng kết quả nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý muốn, Phi Lôi Thần Tiêu Ký vậy mà một cái cũng không tìm tới. Chương 140 ông cháu thanh niên Bộ Dụ Tổ mày nhăn lại, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn bị một phương hướng nào đó hấp dẫn. Không bao lâu, một hồi du dương êm tai, tựa như thiên lại bản tiếng ca khoan thai vang lên. Kèm theo tiếng ca quanh quẩn, nguyên bản yên tĩnh không khí lập tức tăng thêm mấy phần quỷ dị. Cùng lúc đó, Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ cũng lần lượt từ trong hôn mê tỉnh lại. Hai người một bên xoa vẫn có chút đau đớn đầu, một bên mở mịt quan sát đến bốn phía. Xạ Sủ Kẻ trước tiên đứng dậy, nhìn lên trước mắt thanh niên Bộ Dụ Tổ, nhíu chặt song mi hỏi, đây là địa phương nào? Đối mặt Xạ Sủ Kẻ vấn đề, thanh niên Bộ Dụ Tổ đáy lòng mặc dù có một loại nào đó ngờ tới, nhưng cũng không lập tức đáp lại. Ngược lại là Nạ Dụ Tổ, vừa nhìn thấy phía trước đang ngồi ngay ngắn ca hát cái kia hồng phát thiếu nữ, liền không chút nghĩ ngợi gân giọng quát to lên, "Uy, đại tỷ, bên trong là địa phương nào?" Thiếu nữ nguyên bản đang chìm ngâm ở chính mình tiếng ca ở trong, bị Nạ Dụ Tổ âm thanh bất thình lình này đem nàng không phòng bị chút nào dọa đến toàn thân run lên. Thiếu nữ hoảng sợ ngẩng đầu lên, ánh mắt cấp tốc quét bốn phía, phát hiện có ba cái lạ lẫm thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở không xa. Thiếu nữ trong lòng căng thẳng, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng từ nguyên lai vị trí tung người nhảy lên, vững vàng nhảy xuống trên mặt đất, ngay sau đó giống một con thỏ sợ hãi, hướng phía lối ra chạy như bay. Chỉ nghe siêu một tiếng, trong nháy mắt liền chặn thiếu nữ phía trước. Cùng lúc đó, trong tay xạ thủ kẻ sắc bén kia không so cỡ xạ nạt cũng không chút do dự để ngang thiếu nữ bạch tích mảnh khảnh chỗ cổ, ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn trước mắt cái này xa lạ nữ hải, trong miệng lạnh lùng chất vấn, ngươi là người nào? Nơi đây lại là địa phương nào? Nhưng vào lúc này, một hồi thanh thúy ken két âm thanh đống nhiên từ sau lưng xạ thủ kẻ truyền đến. Xạ thủ kẻ nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái then chốt hoạt động tự nhiên khôi lôi cuốn lấy hắn phát động công kích. Đối mặt bị tập kích bất thình lình, xạ thủ kẻ lại biểu hiện dị thường trấn định. Xạ thủ kẻ thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát khôi lỗi vòng thứ nhất công kích, sau đó cánh tay vung lên, trong tay cỡ xạ nạt hóa thành một đạo hàn quang, tinh chuẩn đánh trúng vào trong đó một cái khôi lỗi bộ vị yếu hại. Cái kia khôi lỗi lập tức đã mất đi năng lực hành động, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một cái khác khôi lỗi thấy thế, chẳng những không có lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng tiếp tục hướng xạ thủ kẻ khởi xướng tiến công. Nhưng nó tất cả chiêu thức đều bị xạ thủ kẻ dễ dàng từng cái hóa giải. Thừa dịp xạ thủ kẻ cùng khôi lỗi dây dưa lúc, thiếu nữ nhắm ngay thời cơ, quay người hướng về cái kia hai cái khôi lỗi chạy như điên. Mắt thấy liền muốn tiếp cận khôi lỗi lúc, xạ thủ kẻ đang chuẩn bị đối với thiếu nữ ra tay, ngăn lại nàng tới gần khôi lỗi. Nhưng vào lúc này, vẫn đứng ở một bên quan chiến thanh niên bộ rủ tổ đột nhiên lên tiếng hô, "Thả nàng đi." Nghe được bộ rủ tổ lời nói, xạ thủ kẻ mặc dù có nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là đã dừng lại trong tay sắp cơ ra cờ sàn đạn. Mà đang khi hắn dừng tay một giây sau, ra miệng đại môn vậy mà không có dấu hiệu nào chậm rãi khép lại, cuối cùng nặng nề mà đóng lại. Nạ dù tô một mặt mê mang mà nhìn xem trước mặt thanh niên bộ dù tổ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi, "Uy, bộ dù tổ, ở đây đến cùng là nơi quái quỷ gì à? Tại sao ta cảm giác bốn phía âm trầm?" Nhưng mà, đối mặt nạ dù tổ hỏi thăm, thanh niên bộ dù tổ lại như là không nghe thấy đồng dạng, hắn ngẩng đầu nhìn phía trên cửa ra vào, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Đừng hỏi nhiều như vậy, đi ra ngoài trước rồi nói à." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thanh niên bộ dù tổ thân hình lóe lên, trong nháy mắt tại chỗ cất cánh, bay ra mở miệng. Nạ dù tổ thấy thế, đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức liền cùng bên cạnh xạ thủ kẻ liếc nhau một cái. Hai người thần giao cách cảm gật gật đầu, tiếp đó đồng thời thi triển thân pháp, mượn nhờ chung quanh vách tường xem như điểm dùng lực, liên tiếp nhảy vọt, theo sát thanh niên bộ rủ tổ thân ảnh hướng mở miệng chạy đi. Nạ dù tổ trừng to mắt, tò mò nhìn qua bốn phía, khẽ nhếch miệng, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ai nha, không nghĩ tới vừa rồi chúng ta một mực tại dưới mặt đất đâu." Nạ dù tổ vừa nói, còn vừa không quên lấy tay gãi gãi sau gáy, trên mặt lộ ra một bộ biểu tình tỉnh ngộ. Tiếp đấy, Nạ dù tổ lại đem ánh mắt nhìn về phía trước cái kia cao vút trong mây khu kiến trúc, không khỏi sợ hai thán phục lên tiếng, "Oa, bên này công trình kiến trúc cũng quá cao a, thật là đồ sộ a." Ngay tại Nạ dù tổ còn đắm chìm tại cái này cảnh tượng nguy nga mang tới trong rung động lúc, thanh niên bộ dù tổ lại không có dấu hiệu nào phi thân lên, trong nháy mắt liền đã tới kiến trúc cao nhất đỉnh. Một giây sau, mấy đạo bóng đen giống như quỷ đột ngột xuất hiện ở Nạ dù tổ cùng xạ thủ kẻ ngay phía trước. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là mấy cái tạo hình kỳ lạ khôi lỗi. Chỉ thấy những khôi lỗi này không nói hai lời, lập tức phát động hung mãnh thế công, bọn chúng giang hai cánh tay, nơi lòng bàn tay lập lòe hào quang chói sáng. Sau đó từng đạo năng lượng màu tím pháo giống như mưa to gió lớn giống như liên tục không ngừng hướng lấy Nạ dù tổ cùng xạ thủ kẻ hành kích mà đến. Đối mặt bén nhọn như vậy công kích, Nạ dù tổ cùng xạ thủ kẻ thân hình lóe lên, cấp tốc hướng hai bên né tránh ra tới. Cùng lúc đó, xạ thủ kẻ một bên linh hoạt tránh đi năng lượng pháo tập kích, một bên lớn tiếng đối với Nạ dù tổ hô, "Nạ dù tổ, những khôi lỗi này sau lưng có trả cờ dạ tuyến đang thao túng bọn chúng, đem những cái kia trả cờ dạ tuyến chặt đứt, những khôi lỗi này liền sẽ biến thành một đống phế vật, không cách nào lại tiếp tục hoạt động." Nghe được xạ thủ kẻ nhắc nhở, Nạ dù tổ đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức liền tâm linh thần hội gật gật đầu, khoe miệng vung lên nụ cười tự tin, đáp lại nói, "Ha ha, minh bạch. Bất quá, Sasuke, nhanh cho ta một cái cú lại, ta đi ra ngoài quá vội vàng, quên mang theo." Chỉ thấy Sasuke sắc mặt tối sầm, có chút bất đắc dĩ móc ra một cái cú lại, hướng Nạ dù tổ ném tới. Hai người rất nhanh giải quyết mấy cái khôi lỗi, nhưng mà ngay sau đó, xuất hiện số lớn khôi lỗi lại hướng về hai người lao đến. Sasuke nhìn thấy tình hình trước mắt sau, không khỏi hơi nhíu nhấc lông mi, hạ giọng hướng về phía bên cạnh Nạ dù tổ nhẹ nói, "Thế cục trước mắt không rõ, chúng ta không nên quá độ hao phí tự thân sức mạnh, hay là trước nghĩ biện pháp thoát khỏi bọn gia hỏa này, tiếp đó lại đi tìm kiếm trăm chân dấu vết." Nạ dù tổ nghe được xạ thủ kẻ lời nói sau đó, nhanh chóng gật đầu một cái biểu thị đồng ý ngay sau đó, chỉ thấy Nạ dù tổ hai tay kết ấn, thi triển đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Trong chốc lát, toàn bộ sân bãi bị quần quần khói đặc bao phủ, ánh mắt trở nên mơ hồ. Thừa dịp cố này sương mù yểm hộ, Nạ dù tổ bản thể cùng xạ thủ kẻ không chút do dự thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, những cái kia từ Nạ dù tổ triệu hoán mà ra đông đảo ảnh phân thân tại trong sương khói phân tán bốn phía, riêng phần mình hướng về phương hướng khác nhau chạy tới, thành công đem đám khôi lỗi lực chú ý toàn bộ hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, đám khôi lỗi nhao nhao thay đổi phương hướng, theo đuổi không bỏ về phía Nạ dù tổ ảnh phân thân đánh giết mà đi. Mà tại một bên khác, thanh niên bộ dù tổ chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào cách đó không xa ba cái kia dai lấy mặt nạ nhân vật thần bí. Một người trong đó thân ảnh để cho hắn không tự chủ được lâm vào sâu đậm trong trầm tư, đã xác định suy đoán trong lòng. Người này tuyệt đối là gia gia của mình, Nami Kazumi Nato. Chương 141 huynh đệ Minato giai mặt nạ, hạ giọng hướng bên cạnh hai người dặn dò, phía trước có động tĩnh truyền đến, tình huống không rõ, ta đi trước xem, hai người các ngươi tìm địa phương an toàn ẩn nút hảo thân hình, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nghe được Minato tổ chỉ thị, hai người tâm linh thần hội liên nhau, không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, biểu thị minh bạch. Một giây sau, Mỹ Nạ Tổ thân ảnh lóe lên liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thanh niên Bộ Dụ Tổ mắt thấy một màn này, thân hình thoát một cái, đồng dạng biến mất ở tại chỗ một bên khác. Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ cấp tốc lách vào một chỗ nhìn qua tương đối bí mật công trình kiến trúc bên trong. Tiến vào trong phòng sau đó, Nạ Dụ Tổ một bên nuốt ve cằm của mình, một bên như có điều suy nghĩ chậm rãi mở miệng phân tích nói, theo ta thấy, những thứ này quỷ dị khó dây dưa khôi lỗi 89/10 chính là cái kia gọi trăm chân giá hỏa chơi bừa đi ra ngoài. Đứng ở bên cạnh Xạ Sủ Kẻ hơi nhíu lên lông mày, đối với Nạ Dụ Tổ cái này rõ ràng phán đoán có vẻ hơi không kiên nhẫn, thuận miệng đáp, nói nhảm. Ngừng lại một chút, Xạ Sủ Kẻ nói tiếp, bất quá để cho người ta khó hiểu là, hắn đến tuột cùng là làm thế nào đến tại thời gian ngắn ngủi như thế bên trong, liền thành công đem dị mị ạ cụ sức mạnh dung nhập vào những khôi lỗi này ở trong. Nạ Dụ Tổ gãi gãi đầu, một mặt mê mang nhìn qua Xạ Sủ Kẻ hỏi, đã như vậy, vậy chúng ta kế tiếp đến cùng hẳn là khai thác hành động dạng gì a? Cũng không thể một mực ở nơi này tốn hao lấy a. Đang lúc Xạ Sủ Kẻ vừa muốn há mồm đáp lại Nạ Dụ Tổ vấn đề lúc, đột nhiên hắn giống như là phát giác cái gì khác thường, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, tay phải như thiểm điện mà rút ra bên hông cờ sana, mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng một rụt cường tráng thạch trụ, đồng thời nghiêm nghị quát lớn, đi ra. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Nạ Dụ Tổ cũng không chút do dự tiến nhập trạng thái chiến đấu, một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú lên thạch trụ phương hướng, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể đột phát tình trạng. Thời gian một giây mà đi qua, không khí hiện trường càng khẩn trương kiềm chế. Ước chừng 3 giây đi qua, chỉ nghe một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên, một cái đầu dai mặt nạ thân ảnh chậm rãi từ thạch trụ hậu phương dạo bước mà ra. Chính là Mỹ Nạ Tổ. Sasuke ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm người trước mắt, ngữ khí rét lạnh hỏi, ngươi là người nào? Mỹ Nạ Tổ ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Sasuke cùng Nạ Dụ Tổ hai cái này người trẻ tuổi, tiếp đó không nhanh không chậm chậm rãi mở miệng đáp lại nói, các ngươi là Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ à? Nhưng mà, Sasuke lại căn bản bất vi sở động, vẫn như cũ sắc mặt lạnh lùng lần nữa lên tiếng nói, bây giờ là ta đang hỏi ngươi vấn đề. Mỹ Nạ Tổ gặp tình hình này, khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng đem trên mặt dai lấy mặt nạ kéo xuống một nửa, lộ ra cái trán cái kia ký hiệu hộ ngạch, đồng thời chậm rãi nói, như các ngươi thấy, ta đồng dạng cũng là Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ. Nạ Dụ Tổ nghe nói như thế sau, đầu tiên là nao nao, lập tức liền mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn Mỹ Nạ Tổ đạo, ngươi cũng là thi hành gì mị ạ cụ nhiệm vụ sao? Mỹ Nạ Tổ nghe xong Nạ Dụ Tổ lời nói, không khỏi thoáng ngây người, nhưng rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường, tiếp đó khẽ gật đầu, biểu thị ngầm thừa nhận. Nạ Dụ Tổ thấy thế, trực tiếp cất bước đi đến Mỹ Nạ Tổ trước mặt, một bên sờ lấy cằm của mình, một bên trên dưới đánh giá đến Mỹ Nạ Tổ tới, đồng thời lòng tràn đầy tò mò dò hỏi, huynh đệ, nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, vì cái gì chỉ có ngươi một người đến đây thi hành đâu? Một mực trốn ở chỗ tối quan sát tình huống thanh niên Bộ Dụ Tổ vốn đã dự định hiện thân đi ra, nhưng khi hắn nghe được Nạ Dụ Tổ vậy mà xưng hô ra ra vì huynh đệ lúc, tiến lặng thu chân về bước. Mà Xạ Sủ Kẻ thì một mặt ghét bỏ mà trừng mắt liếc Nạ Dụ Tổ, tức giận điệu nói, đứa đần, người này thân phận chưa rõ ràng, nhanh chóng cho ta cách xa hắn một chút. Nạ Dụ Tổ quay đầu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua Xạ Sủ Kẻ, không hiểu mở miệng nói, lúc trước hắn cũng đã đem hộ ngạch lộ ra cho chúng ta nhìn, này liền lời thuyết minh hắn chắc chắn là chúng ta Cổ Nộ Hạ huynh đệ à. Nhưng mà Xạ Sủ Kẻ cũng không có đáp lại Nạ Dụ Tổ mà nói, chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt Mị Nạ Tổ, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác chi ý, ngựa khí nghiêm túc chất vấn, ngươi chứng minh như thế nào chính mình là Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ? Nghe nói như thế, Mị Nạ Tổ không khỏi nao nao, sau đó chậm rãi đưa tay tháo xuống trên mặt dai lấy mặt nạ. Nạ Dụ Tổ thấy được Mị Nạ Tổ khuôn mặt, không khỏi trợn to hai mắt, nhìn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, "Ngạo, huynh đệ, dung mạo ngươi cũng quá đẹp trai a." Mà một bên Xạ Sủ Kẻ thì cẩn thận chu đáo lấy Mị Nạ Tổ, càng xem càng cảm thấy cái khuôn mặt này giống như đã từng quen biết, tựa hồ từng tại một nơi nào đó nhìn thấy qua. Vốn trong lòng căng thẳng dây cung thoáng đã thả lỏng một chút, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không buông tha mà truy vấn lấy, ngươi vẫn là không trả lời thẳng vấn đề của ta. Đối mặt Xạ Sủ Kẻ ép hỏi, Mị Nạ Tổ chân mày hơi nhíu lại, trong lòng cũng nhiều một tia cảnh giác, hạ giọng hỏi ngược lại, hai người các ngươi không biết ta? Nạ Dụ Tổ gãi đầu một cái, đàng hoàng hồi đáp, ân. Nói thật, chính xác cảm giác có chút quen thuộc, nhưng một chốc lại nghĩ không ra đến cùng ở đâu gặp qua ngươi. Cùng lúc đó, Xạ Sủ Kẻ cũng nhìn chằm chằm Mị Nạ Tổ, đi theo truy vấn, vậy ngươi có biết chúng ta hay không hay? Mị Nạ Tổ khe khẽ lắc đầu, biểu thị cũng không biết hai người bọn họ thân phận. Ngay tại tiếng nói vừa mới rơi xuống một sát na kia ở giữa, Xạ Sủ Kẻ thân hình bỗng nhiên lóe lên, cánh tay trong nháy mắt giữ chặt Nạ Dụ Tổ cánh tay, mang theo Nạ Dụ Tổ cấp tốc lui về phía sau, cùng Mị Nạ Tổ ở giữa nhanh chóng kéo ra một đoạn tương đương khả quan khoảng cách. Cơ hồ ngay tại Xạ Sủ Kẻ có hành động cùng một trong nháy mắt, Mị Nạ Tổ lại cũng là không yếu thế chút nào, chỉ thấy dưới chân hắn điểm nhẹ, cả người trong chớp mắt liền đã biến mất ngay tại chỗ, đồng dạng cùng bọn hắn hai người xa xa tách rời ra khoảng cách. Lúc này Nạ Dụ Tổ hoàn toàn ở vào một loại mờ mịt không biết làm sao trạng thái, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua trong miệng, Xạ Sủ Kẻ nhịn không được hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Xạ Sủ Kẻ nhìn chằm chằm Mị Nạ Tổ, trên mặt không chút biểu tình, nhưng ánh mắt lại băng lãnh phải dọa người, lạnh lùng hồi đáp, đứa đần. Tại toàn bộ làng lán nhị dạ ở trong, ngươi cảm thấy sẽ có mấy người không biết ngươi? Nghe được Xạ Sủ Kẻ lời nói này, Nạ Dụ Tổ đầu tiên là sức sở, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu nhìn về phía Mị Nạ Tổ, ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng. Lúc này, Xạ Sủ Kẻ hạ giọng hướng Nạ Dụ Tổ đưa ra cảnh cáo, cẩn thận một chút, gia hỏa này tuyệt không đơn giản. Ngay mới vừa rồi Xạ Sủ Kẻ di động thân thể trong nháy mắt đó, hắn liền đã bén nhạy phát giác Mị Nạ Tổ cái kia kinh người tốc độ phản ứng. chính mình bất quá chỉ là thoáng đông lúc nhích thân thể mà thôi, mà đối phương lại có thể tại thời gian ngắn ngủi như thế bên trong làm ra ứng đối, đồng thời lấy vượt quá tưởng tượng cực tốc kéo ra giữa hai bên khoảng cách. Nói ngắn gọn, đơn thuần tốc độ mà nói, đối phương rõ ràng hơn xa với mình, hơn nữa loại này chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Naruto trừng Minato, ngữ khí trầm giọng nói, hỗn đản, lại dám giả mạo chúng ta cổ nổ hạ huynh đệ, không thể tha thứ. Xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Nói xong, Naruto tay xoa dạ xẻn gẳng hướng về Minato đánh tới. Chương 142 thủy môn sức quan sát chương 142 thủy môn sức quan sát nhìn xem Naruto sử dụng dạ xẻn gẳng lúc, Minato không khỏi hơi sững sờ, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Minato vừa muốn mở miệng giảng giải, chờ một chút, giữa chúng ta tồn tại một chút hiểu lầm nhưng lời còn chưa dứt, từ một phương hướng khác đột nhiên chuyển đến một hồi kiếm khí bén nhọn tiếng rít. Chỉ thấy xạ thủ kẻ cầm trong tay cờ Sana, giống như hai hạt hướng về Minato vọt mạnh lại. Đối mặt bất thình lình công kích, Minato nhíu mày, trong lòng thầm than một tiếng bất đắc dĩ. Ngay sau đó, Minato thi triển ra phi lôi thần chi thuật, trong chớp mắt liền biến mất tại chỗ. Mà Naruto cùng Sasuke cũng bởi vì Minato đột nhiên tiêu thất, không thể không dừng lại trong tay đang thi triển chiêu thức. Sasuke cấp tốc ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt sắc bén mà đảo qua bốn phía, rất nhanh liền phong tỏa Minato vị trí, hạ giọng đối với Naruto nói, ở bên kia. Lúc này, Minato đứng tại chỗ cao, lặng lặng nhìn xem trước mắt Naruto cùng Sasuke. Minato hít sâu một hơi, tiếp đó lớn tiếng cho thấy chính mình thân phận, ta là Namikaze Minato, các ngươi thật sự không biết ta sao. Naruto nghe được câu này sau, sắc mặt chợt biến đổi, nguyên bản thần sắc trong nháy mắt bị phẫn nộ thay thế. Naruto cắn răng, nhẹ giọng nói, đệ tứ hổ cả thế nhưng là ta cho tới nay sùng bái nhất thần tượng, ngươi cũng dám giả mạo hắn, tuyệt đối không thể tha thứ. Nói đi, Naruto không chút do dự hai tay kết ấn, sử dụng ảnh phân thân chi thuật. Chỉ thấy bên cạnh Naruto trong nháy mắt xuất hiện mấy chục cái thân ảnh giống nhau như lúc. Mỗi cái phân thân trong lòng bàn tay đều nắm một khỏa tản ra lam sắc quang mang dạ xẻ gẳng. Sau một khắc, mấy chục cái Naruto ảnh phân thân giận dữ hét lên, cùng nhau cơ trong tay dạ xẻ gẳng, khí thế hung hăng hướng về Minato hành kích mà đi. Minato một mặt bất đắc dĩ, cánh tay vung lên, cấp tốc đem một cái lập lòe hàn quang sư hữu dị kén ném mạnh mà ra. Ngay sau đó, Minato cái kia thon dài mà hai tay linh hoạt giống như hạ chuyển động đứng lên, nhanh chóng biến đổi thủ ấn. Kèm theo Minato thanh âm trầm thấp vang lên, sư hữu dị kén ảnh phân thân chi thuật. Trong chốc lát, cái kia nguyên bản lẻ loi một cái sư hữu dị kén, biến ra vô số giống nhau như lúc sư hữu dị kén. Những thứ này sư hữu dị kén giống như dày đặc như hạt mưa, phô thiên cái địa hướng nạ dụ tổ ảnh phân thân chô gào thét mà đi. Chỉ nghe một hồi phanh 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 âm thanh, nạ dụ tổ đông đảo ảnh phân thân căn bản không kịp làm ra phản ứng, liền tại cái này sôi trào mãnh liệt công kích nhau nhau tán loạn ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Naruto bản thể lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Minato bên cạnh thân. Chỉ thấy Naruto trong miệng hét lớn một tiếng, dạ sẽ gặng. Cùng lúc đó, Naruto lòng bàn tay phải chỗ ngưng tụ lại một đoàn cao tốc xoay tròn, tản ra cường đại năng lượng ba độc lam sắc cầu thể, trực tiếp thẳng hướng lấy Minato vọt mạnh đi qua. Minato ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, đối mặt thế tới hung hăng Naruto, Minato tốc độ phản ứng có thể xưng kinh người. Cơ hồ không có mảy may do dự, Minato đồng dạng thi triển ra dạ sẽ gặng, hướng về Naruto trong tay dạ sẽ gặng hung hăng đánh tới. Ngay tại song phương đụng vào nhau thời điểm, chỉ thấy xạ thủ kẻ chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện ở sau lưng Minato. Trong tay xạ thủ kẻ nắm sắc bén không so cỡ Sana, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, không chút do dự hướng về Minato đầu thẳng tắp đâm tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Minato phát giác được sau lưng chuyển đến uy hiếp chí mạng sau, trong nháy mắt phát động phi lôi thần chi thuật, biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện tại cách đó không xa, Minato lặng lặng nhìn chăm chú Naruto, trên mặt mang một tia bất đắc dĩ. Minato sau khi hít sâu một hơi, dùng ôn hòa hay kiên nhẫn giọng điệu giải thích nói, giữa chúng ta thật tồn tại một chút hiểu lầm. Naruto nhìn chằm chằm Minato, trong mắt lập lòe chất vấn cùng phẫn nộ, không khách khí chút nào chất vấn, ngươi tại sao lại sử dụng dạ xẻn gẳng cái này nhẫn thuật? Nên đón Naruto ánh mắt lợi hại, Minato ánh mắt trở nên có chút phức tạp, nhẹ giọng hồi đáp, câu nói này vốn nên để ta tới hỏi ngươi mới đúng à? Dạ xẻn gẳng thế nhưng là ta tự nghĩ ra nhẫn thuật, cho đến tận này, ngoại trừ ta bản thân cùng với ta lão sư, theo lý thuyết tuyệt không người khác có thể nắm giữ thuật này. Naruto nghe lời nói này, cười lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh như băng đáp lại nói, thử. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi thế mà còn dám giả mạo đệ tứ Hokage? Thực sự là quá ghê tởm. Lúc này một mực trầm mặc không nói, Sasuke đột nhiên mở miệng cắt đứt Naruto lời nói. Chỉ thấy Sasuke hơi cau mày, đưa ánh mắt về phía Minato, nghiêm túc nói, ngươi có thể hay không đem mặt nạ hái xuống, để chúng ta lần nữa xác nhận một chút ngươi chân thực dung mạo. Minato tự nhiên minh bạch Sasuke suy nghĩ trong lòng, không chút do dự, chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng mở ra bao trùm ở trên mặt mặt nạ. Sasuke cẩn thận chu đáo lấy Minato khuôn mặt, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Sau một lát, Sasuke hạ giọng, nhẹ nói, Naruto, hắn đích sắc cùng hổ cả nham bên trên điều khắc đệ tứ hổ cả bộ dáng không kém bao nhiêu. Naruto đồng dạng thấp giọng hỏi, như vậy, ngươi đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì bề ngoài tương tự, liền có thể chứng minh hắn chính là chân chính đệ tứ hổ cả sao? Nhưng vào lúc này, Minato ánh mắt thâm thúy mà nhìn chăm chú trước mắt hai người, ngữ khí tràn đầy tính chất phức tạp cũng khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm. Hai người các ngươi chỉ sợ cũng không phải là đến từ lập tức thời đại này, mà là từ tương lai xuyên qua mà đến a. Naruto nghe nói như thế, đầu tiên là hơi sững sờ, trên mặt lập tức hiện ra vẻ nghi hoặc, khó hiểu nói, tương lai, chúng ta rõ ràng là từ làng lá một đường chạy tới nơi này đó a. Minato, Sasuke kệ cho Naruto giải thích một chút, Naruto cuối cùng minh bạch. Nạ dù tổ nhìn xem mì nạ tổ hỏi, vậy tại sao không nói là ngươi từ tương lai xuyên qua tới đó à? Xà xù kẹ nghe được nạ dù tổ nghe vậy, mặt tối sầm có chút im lặng. Mì nạ tổ nghe xong mỉm cười, yên nhẫn đáp lại nói, căn cứ suy đoán của ta, các ngươi rất có thể là tại không biết chuyện chút nào dưới tình huống, ngoài ý muốn quay trở về tới đi qua, cũng chính là ở đây. Xà xù kẹ hơi nhíu lên lông mày, một mặt nghiêm túc truy vấn, có thể nói hay không tin tưởng một điểm. Mì nạ tổ thấy thế, cũng không lề mề, kiên nhẫn tỉ mỉ giải thích, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, giống như các ngươi vừa mới nói tới đệ tứ hổ cả giờ này khắc này, hắn chưa leo lên hổ cả chi vị. Bây giờ trưởng khống cổ nổ hạ lớn cục vẫn là thứ hổ cả đệ tam đại nhân. Nạ dù tổ nghe xong lời nói này, cả người đều ngây dại, trong đầu hỗn loạn tương bừng, hoàn toàn không nghĩ ra. Nhưng mà, đúng lúc này, trong lòng xạ sủ kẽ lại đột nhiên dâng lên một cái ý niệm. Chỉ thấy xạ sủ kẽ chăm chú nhìn mì nạ tổ, trịnh trọng kỳ sự mở miệng hỏi, như vậy xin hỏi, ngươi là có hay không biết ủ chỉ hạ ít trịa người này? Bị nạ tổ nghe vậy hơi sửng sốt một chút, nhẹ nhàng gật đầu một cái, chậm rãi nói, ta đương nhiên biết, hắn là ủ chỉ hạ nhất tộc người, là ủ chỉ hạ phủ gạ cụ nhi tử. Xạ sủ kẽ nghe nói như thế, không chút do dự hướng về bên ngoài chạy ra ngoài. Chương 143 cha ngươi đơn thuần người giả bị đụng, chương 143 cha ngươi đơn thuần người giả bị đụng. Nạ dù tổ nhìn thấy trước mắt một màn này, cả người đều mở bức. Nạ dù tổ mặt mũi tràn đầy cũng là mờ mịt cũng không hiểu, miệng há thật lớn, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, gân giọng la lớn, uy, Sasuke, ngươi đi làm cái gì? Chỗ tối thanh niên bộ rủ tổ cũng chú ý tới Sasuke cử động. Chỉ thấy thanh niên bộ rủ tổ bất đắc dĩ mà lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng an ủi ở cái trán, một mặt nhức đầu biểu lộ. Ngay sau đó, thanh niên bộ rủ tổ cơ thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Trong nháy mắt, thanh niên bộ rủ tổ thân ảnh liền xuất hiện ở xạ sủ kẹ phía trước cách đó không xa, chặn đường đi của hắn lại. Xạ sủ kẹ hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bộ rủ tổ, nhẹ giọng nói, tránh ra. Đối mặt xạ sủ kẹ cái kia tràn ngập dùng mình ánh mắt, thanh niên bộ rủ tổ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua xạ sủ kẹ, tiếp đó thở dài một cái thật dài, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi muốn làm gì? Ngươi thật sự dự định giết chết cái này thời không bên trong Uchiha Itachi? Nghe nói như thế, xạ sủ kẹ sắc mặt trở nên càng âm trầm, cắn cắn răng, từ răng trong khe gạt ra mấy chữ, như vậy không tốt sao? Đang khi nói chuyện, một cỗ sát ý nồng nặc từ trên người hắn tràn ngập ra. Thanh niên bộ rủ tổ một mặt ngưng trọng khuyên, ngươi làm như vậy không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Vô luận như thế nào, ngươi cũng không cách nào thay đổi thuộc về ngươi tự thân vị trí thời không kết cục. Sasuke nghe vậy, chỉ là lạnh lùng lườm thanh niên bộ rủ tổ một mắt, sau đó hờ hững đáp lại nói, dù vậy, nhưng ít ra tại cái này thời không bên trong, Uchiha nhất tộc tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ, lại đến diễn bi thảm như vậy. Một màn thanh niên bộ rủ tổ bất đắc dĩ mà lắc đầu, thở dài một cái thật dài rồi nói ra, thế nhưng là, nếu như ngươi cố ý muốn như vậy đi làm, như vậy hết thể liền thật sự cũng không còn cách nào vãn hồi. Lúc này, Sasuke chăm chú nhìn trước mặt thanh niên bộ rủ tổ, mặt không thay đổi hỏi, cho nên, ngươi đến tột cùng là để cho vẫn là không để. Thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt nhìn thẳng Sasuke, nhàn nhạt mở miệng nói ra, đánh ngã ta ngươi liền có thể đi. Dùng bất luận cái gì ngươi yêu thích phương thức. Nghe nói như thế, Sasuke sắc mặt tối sầm. Không để cho mình đi qua thì cứ nói đi, hà tất làm một màn như thế. Còn đánh thắng liền có thể đi qua, đây không phải thuần túy khó xử người sao. Coi như đến thêm 100 cái chính mình, 1000 cái cũng không cơ hội a. Nghĩ tới đây, Sasuke không khỏi cảm xúc có chút kích động lên, trừng lớn hai mắt nhìn đối phương, để cao âm lượng hồ, ngươi thật sự không để ta đi qua. Lúc này, chỉ thấy vị kia thanh niên bộ rủ tổ không chút hoang mang mà duỗi ra ngón tay hướng sau lưng Sasuke, sắc mặt bình tĩnh như nước, chậm rãi mở miệng nói ra, nếu như ngươi thật muốn thay đổi tình trạng trước mắt, như vậy thì đi tìm hắn a. Tiếng nói vừa ra, còn chưa chờ Sasuke phản ứng lại, thanh niên bộ rủ tổ thân ảnh liền trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Sasuke thấy thế, quay đầu lại, gặp Minato cùng Naruto đang bước dài hướng tự mình đi tới. Naruto trước tiên đi tới Sasuke trước mặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, "Uy, Sasuke, ngươi cái tên này như thế nào êm đẹp đột nhiên liền lao ra rồi? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Mà một bên Minato thì mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn chăm chú lên hai người. Nhưng mà, thời khắc này Sasuke căn bản không rảnh bận tâm Naruto hỏi thăm, ánh mắt của hắn rơi thẳng vào trên thân Minato, chăm chú nhìn đối phương nhìn hồi lâu sau, mới hạ thấp giọng hỏi, "Ngươi thật là đệ tứ hổ cả nạ mỹ cả giờ Minato?" Cứ việc Sasuke đối với Minato vô cảm, nhưng tất nhiên thanh niên bộ rủ tổ cố ý để cho tự mình tới tìm hắn, chắc hẳn trong đó tất nhiên có một loại nào đó thâm ý. Minato mặt mang mỉm cười nhìn chăm chú Sasuke, khoe miệng hơi hơi dương lên, nhẹ nói, mặc dù ta còn không phải đệ tứ hồ cả, nhưng không thể nghi ngờ, ta chính là nạ mì cả giờ Minato. Sasuke nghe nói như thế, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Minato, trầm mặc một lát sau, vừa mới mở miệng đáp lại nói, đã như vậy hiện tại liền mang bọn ta cùng nhau trở về cổ nộ hạ a. Đứng ở một bên nạ rủ tổ nghe được Sasuke lời nói, lập tức trở nên lo lắng, vội vàng quay đầu nhìn về phía Sasuke, la lớn, uy uy uy. Trước tiên đừng có gấp A, nhiệm vụ của chúng ta còn không có hoàn thành đâu. Đừng quên còn có cái kia đáng giận chăm chân chờ lấy chúng ta đi bắt đầu. Đối mặt nạ rủ tổ ngăn cản, Sasuke lại là một mặt lạnh nhạt, không chút biểu tình hồi đáp, ta lập tức cần xử lý sự vụ xa so chăm chân càng quan trọng, chào chăm chân chính ngươi đi. Nói xong câu đó, Sasuke liền không tiếp tục để ý nạ rủ tổ. Ngay tại nạ rủ tổ còn nghĩ tiếp tục thuyết phục Sasuke thời điểm, thanh niên bộ rủ tổ âm thanh âm hưởng. Chăm chân liền giao cho ta, hai người các ngươi đi theo hắn trở về cổ nổ hạ. Mỹ nạ tổ nghe được thanh âm này sau, không khỏi nhíu mày, cấp tốc cảm giác tình huống chung quanh. Thế nhưng là, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể phát giác được cái này lên tiếng người đến tuột cùng ẩn thân nơi nào. Bị nạ tổ lòng tràn đầy nghi ngờ quay đầu, nhìn qua nạ rủ tổ, do hỏi, cái đột nhiên người nói chuyện này là vừa mới dai che mặt nạ cái kia người sao? Hắn là nạ rủ tổ thấy thế, lộ ra một nụ cười, hướng bị nạ tổ giải thích nói, ân. Hắn xem như chúng ta lần hành động này dẫn đội thượng nhân A. Nghe nói như thế, mỹ nạ tổ gật đầu một cái nhẹ giọng hỏi, hắn là để cho ta mang các ngươi trở về cổ nổ hạ sao? Nạ rủ tổ đầu giống như gà con mổ thóc nhanh chóng điểm, đồng thời hưng phấn mà hồi đáp, không tệ. Mỹ nạ tổ khen tao mày nói, thế nhưng là ta còn có nhiệm vụ. Nạ rủ tổ đội vàng nói, ngươi yên tâm đi, chỉ cần có hắn tự mình ra tay, nhiệm vụ lần này khẳng định có thể dễ dàng hoàn thành. Tiếp lấy, nạ rủ tổ giống như là tựa như nhớ tới cái gì, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, hưng phấn nói, hơn nữa, nói thật, ta vẫn luôn rất hiếu kỳ bây giờ cổ nổ hạ là cái dạng gì. Nói xong nạ rủ tổ cảm xúc hơi có chút rơi xuống, lập tức thấp giọng nói, có thể chuyến này trở về, còn có thể có cơ hội tìm được liên quan tới ta phụ mẫu một chút manh mối đâu. Nghe được nạ rủ tổ nhắc đến cha mẹ của mình, bị nạ tổ ánh mắt trong nháy mắt trở nên phức tạp. Bị nạ tổ nhìn xem thiếu niên ở trước mắt, ngựa khí phức tạp nói, cha mẹ của ngươi bọn hắn mất tích sao? Nạ rủ tổ nguyên bản vẻ mặt hưng phấn hơi ảm đạm xuống, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, ra vẻ tiêu sái cười nói, kỳ thực cũng không có gì, tất cả mọi người nói ta phụ mẫu là bị cửu vĩ hại chết, ngược lại ta cũng không gặp lại bọn hắn nữa. Mặc dù có đôi khi ta cũng biết nhịn không được đi tưởng tượng bọn hắn sống sót lúc bộ dáng, thế nhưng dù sao chỉ là huyễn tưởng thôi. Nhưng mà, cứ việc nạ rủ tổ cố gắng biểu hiện không thèm để ý chút nào, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu một màn kia không dễ dàng phát giác đau thương vẫn không thể nào trốn qua mị nạ tổ ánh mắt. Đúng lúc này, nạ rủ tổ trong đầu xuất hiện một thanh âm. Cụ dạ mạ cả giận nói, phóng mẹ nó cái rắm. Mụ mụ ngươi đúng là ta hại chết, nhưng mà cha ngươi thuần túy là người giả bị đụ. Hơn nữa tiểu tử, nói thật cho ngươi biết ta, trước mặt ngươi người này chính là cha của ngươi. Nghe nói như thế, nạ rủ tổ không thể tin nhìn xem Minato lắp bắp nói, ngươi là cha ta sao? Sasuke. Chương 144 phụ tử nghe được nạ rủ tổ lời nói, Minato trầm mặc một hồi lâu, ánh mắt trở nên của hắn thâm thúy mà phức tạp, bờ môi hơi hơi rung động lấy, tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Cuối cùng, Minato chậm rãi phun ra mấy chữ, trong giọng nói mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm, ai nói cho ngươi? Nạ rủ tổ nhìn chằm chằm Minato, hốc mắt dần dần hiện hồng, nước mắt ở trong đó quay tròn. Nạ rủ tổ âm thanh hơi run rẩy, mang theo một tia nghẹn ngào nói, ngươi thật là cha ta. Mị nạ tổ thật sâu thở dài một hơi, ôn nhu gật đầu một cái, trong mắt lộ ra đối với nạ rủ tổ vô tận yêu thương cùng ấy nấy. Kỳ thực, sớm tại lần thứ nhất nhìn thấy nạ rủ tổ một khắc kia trở đi, mị nạ tổ bên trong tâm chỗ sâu liền ẩn ẩn nổi lên một loại kỳ diệu cảm giác. Cái loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, để cho hắn không tự chủ được bị trước mắt đứa bé này hấp dẫn. Nhưng mà, hắn lúc đó cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh quan hệ giữa hai người. Thẳng đến về sau, khi nạ rủ tổ thi triển ra dạ sẽ đặng, trong lòng mỹ nạ tổ tất cả nghi hoặc trong nháy mắt tan thành mây khói, đến lúc này, mỹ nạ tổ trong lòng đã có đáp án rõ ràng. Đúng lúc này, một tiếng trầm muộn tiếng va đập đột nhiên vang lên. Nguyên lai là nạ rủ tổ thừa dịp mỹ nạ tổ trầm tư lúc, đột nhiên vung ra một quyền, nặng nề mà đánh vào mỹ nạ tổ trên bụng. Nạ rủ tổ cúi thấp đầu, cơ thể hơi run rẩy, âm thanh nghẹn ngào lại tràn ngập phẫn nộ cùng không hiểu chất vấn, vì cái gì? Tại sao muốn đem cái kia hồ ly phong ấn đến con trai mình trên thân? Đối mặt nạ rủ tổ bao hàm đau đớn chất vấn, mỹ nạ tổ đầu tiên là sửng sở, sau đó cấp tốc phản ứng lại. Mỹ nạ tổ không khỏi một hồi ấy nấy, đưa hai tay ra, cẩn thận từng ly từng tí đem nạ rủ tổ ôm vào trong ngực. Nạ rủ tổ mới đầu còn có chút kháng cự, nhưng cảm nhận được mỹ nạ tổ ấm áp ôm ấp sau, cuối cùng vẫn từ bỏ dãy rủa, cùng ôm thật chặt lấy mỹ nạ tổ. Mỹ nạ tổ nhẹ vỗ về nạ rủ tổ phía sau lưng, âm thanh trầm thấp và tràn ngập đau lòng nói, thật xin lỗi. Hải tử, mặc dù ta không biết nguyên nhân cụ thể là cái gì, nhưng ta tin tưởng trước đây làm như vậy nhất định là có ép nổi khổ bất đắc dĩ. Bây giờ, hai cha con ôm nhau cùng một chỗ, thời gian phảng phất đều đọc lại. Xung quanh chỉ còn lại bọn hắn tiếng hít thở với nhau cùng tiếng tim đập. Một bên xạ sủ kẹ cũng lặng lặng nhìn, không biết suy nghĩ cái gì. Qua một hồi lâu, hai người mới chậm rãi tách ra, Mị Nạ Tổ nhìn chăm chú Nạ Dụ Tổ, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng tự ái, nhẹ giọng hỏi, "Hai tử, có thể nói cho ba ngươi tên là gì sao?" Nạ Dụ Tổ giơ tay lên, nhẹ nhàng biến mất khỏe mắt lưu lại nước mắt, lộ ra cái kia ký hiệu nụ cười rực rỡ, khiết bạch răng răng dưới ánh mặt trời lập lòe tia sáng, vui vẻ hồi đáp, "Nạ Dụ Tổ." "Uzumaki Nạ Dụ Tổ." Mị Nạ Tổ nghe được nhi tử báo ra tất cả của mình tên, khẽ gật đầu một cái. Tiếp đó tiếp tục mở miệng nói, liên quan tới ta là ba của ngươi chuyện này, hẳn là bên trong cơ thể ngươi cửu vĩ cáo chi ngươi à. Nạ rủ tổ đầu như gà con mổ thóc nhanh chóng điểm một chút. Bí nạ tổ nhìn lên trước mắt kiên cường là con nạ rủ tổ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sâu đậm áy náy cùng đau lòng chi tình, âm thanh hơi trầm thấp nói, cái này đáng giận cửu vĩ, nhường ngươi chịu không ít khổ, còn thụ không thiếu bị khuất ta. Nạ rủ tổ khẽ gật đầu một cái, lại lắc đầu, mở miệng nói ra, ba, kỳ thực hồi nhỏ đại gia đích xác bởi vì cửu vĩ mà chán ghét ta, cô lập ta, nhưng về sau ta gặp rất nhiều vô cùng thiện lương hữu hảo người. So như ý rủ cả sẽ sẩy, hắn lúc nào cũng cổ vũ ta, ủng hộ ta, còn có cả cạ sĩ lao sư cùng háo sắc tiên nhân, mặc dù bọn hắn bình thường nhìn rất cả lơ phất phơ không đáng tin cậy, nhưng trên thực tế đối với ta đặc biệt quan tâm. Còn có đệ tam gia gia, tẩy ủ chia đại thúc, bọn hắn vẫn luôn rất chiếu cố ta. Còn có bổ rủ tổ, hắn vô cùng dụng tâm chỉ đạo ta tu hành, còn chú ý ta khỏe mạnh, giống ta đại ca ca. Hơn nữa, ta còn có một đám rất tuyệt đồng bạn, giống như là xạ cú dạ, xì cạ mạ dự, chi, ký nạ tạ các loại, mỗi một người bọn hắn đều đối ta cực kỳ tốt. Nói xong, Nạ Dụ Tổ trên mặt rào rạt ra hạnh phúc nụ cười thỏa mãn, chỉ vào một bên Xạ Sủ Kẻ, đối với Mị Nạ Tổ nói, còn có gia hỏa này, chớ nhìn hắn bình thường lạnh như băng, kỳ thực người cũng rất tốt. Hắn là ta vĩnh viễn đối thủ. Xạ Sủ Kẻ nhìn xem Nạ Dụ Tổ, hơi sửng sốt một chút, lập tức quay đầu qua đi, không có phủ nhận. Mị Nạ Tổ lặng lặng lắng nghe Nạ Dụ Tổ nói tới mỗi một chữ, trong lơ đãng, một cỗ ấm áp chất lỏng theo gương mặt của hắn trượt xuống, đó là không cách nào ức chế nước mắt. Lúc này, Nạ Dụ Tổ hơi hơi cúi đầu xuống, âm thanh nhẹ phảng phất chỉ có chính mình có thể nghe thấy, "Ba ba, ta thật nhớ tận mắt đi xem một cái mẹ của ta." Nạ Dụ Tổ ánh mắt lập lòe một tia khát vọng cùng chờ mong. Mị Nạ Tổ hít sâu một hơi, cố gắng để cho tâm tình của mình bình phục lại, nhưng thanh âm của hắn vẫn như cũ mang theo khó che giấu tình cảm phức tạp, "Nạ Dụ Tổ, thật xin lỗi ta không thể mang các ngươi trở lại Konoha. Không chỉ có như thế, ta còn nhất định phải đem chúng ta thời khắc này đoạn ký ức này phong ấn." Nạ Dụ Tổ ánh mắt trong nháy mắt trở nên mê mang mà hoang mang, đột nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chăm chú lên Mị Nạ Tổ, vội vàng hỏi, "Vì cái gì a?" Mị Nạ Tổ khẽ khẽ thở dài, kiên nhẫn giải thích nói, "Bởi vì nếu như không làm như vậy, rất có thể sẽ đối với tương lai sinh ra không tưởng tượng được ảnh hưởng." Vẫn đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói, Xạ Sủ Kẻ đột nhiên xen vào nói, "Hử, đây cũng không phải là ngươi nên lo lắng chuyện. Coi như không có ngươi dẫn dắt, chúng ta như cũng có thể trở lại thuộc về cái này thời không cô nô hạ." Nạ Dụ Tổ nghe xong, lập tức trợn to hai mắt, hung hăng trừng mắt về phía Xạ Sủ Kẻ, tức giận nói, "Uy, Xạ Sủ Kẻ, ngươi sao có thể dạng này cùng cha ta nói chuyện?" Mị Nạ Tổ một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú Xạ Sủ Kẻ, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta sẽ ngăn cản các ngươi." Xạ Sủ Kẻ mặt không thay đổi rút ra bên hông cờ Sana, thân kiếm lập lòe hàn quang, lạnh lùng đáp lại nói, "Hừ, vậy thì cứ việc tới thử xem đi. Xem ngươi có bản lĩnh kia hay không ngăn ta lại nhóm." Đúng lúc này, Nạ Dụ Tổ một cái bước xa vọt tới giữa hai người, giang hai cánh tay, lo lắng hô, "Đừng như vậy, đừng như vậy à, có chuyện gì chúng ta thật tốt thương lượng liền tốt." Nạ Dụ Tổ vừa nói, một bên khẩn trương nhìn về phía Mị Nạ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ. Đang chỗ tối lặng lẽ quan sát đến một màn này, thanh niên Bộ Dụ Tổ rơi vào đường cùng đành phải hiện thân. Chỉ thấy thanh niên Bộ Dụ Tổ thân hình trong nháy mắt liền xuất hiện ở ba người bên cạnh. Nạ Dụ Tổ nhìn thấy Bộ Dụ Tổ đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là cả kinh, sau đó trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ, vội vàng nói, "Bộ Dụ Tổ, ngươi tới thật đúng là quá kịp thời, nhanh nhanh nhanh, giúp ta khuyên nhủ Xạ Sủ Kẻ, đừng để cho bọn họ đánh nhau a." Tiếp lấy, Nạ Dụ Tổ lại chỉ vào Mị Nạ Tổ đạo, "Đúng, Bộ Dụ Tổ, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta ba ba." Thanh niên Bộ Dụ Tổ hướng về phía Nạ Dụ Tổ gật đầu một cái, ngữ khí phức tạp nói, "Ta biết." Nhưng mà, khi hắn nói ra câu nói này, Nạ Dụ Tổ thần sắc lại hơi sững sờ, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Phát giác được Nạ Dụ Tổ khác thường, thanh niên Bộ Dụ Tổ vội vàng giải thích, "Ta vẫn luôn ở bên cạnh nhìn xem đâu, cho nên các ngươi đối thoại mới vừa rồi ta toàn bộ đều nghe." Nạ Dụ Tổ nghe xong, dùng ánh mắt hoài nghi trên dưới đánh giá một phen thanh niên Bộ Dụ Tổ, nhưng cũng không có nói thêm gì nữa. "Ta cũng không nói cái gì, ngươi làm gì muốn giảng giải đâu? Khẳng định có vấn đề." Chương 145 khi còn bé cả cạ sĩ, chương 145 khi còn bé cả cạ sĩ. Thanh niên Bộ Dụ Tổ nhìn qua trước mắt Mị Nạ Tổ, ho nhẹ vài tiếng, thoáng háng giọng một cái, tiếp đó chậm rãi mở miệng nói ra, "Đệ tứ đại nhân, ngài yên tâm đi, chúng ta lần này đến tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tương lai của bọn hắn." Mị Nạ Tổ mặt mang mỉm cười, nhìn xem trước mặt cái này đeo mặt nạ người trẻ tuổi, nhẹ nói, "Bảo ta Mị Nạ Tổ là được." Đối với người trẻ tuổi trước mắt này, Mị Nạ Tổ trong lòng cũng có một loại lần thứ nhất gặp Nạ Dụ Tổ thời điểm cái chủng loại kia cảm giác. Nhưng mà, thanh niên Bộ Dụ Tổ lại giống như là bị hù dọa, đội vàng dùng lực bẩy khoát tay, gấp gáp nói, "Không được không được không được, ngài thế nhưng là đệ tứ hộ cả, đối với chúng ta những vãn bối này tới nói, hô to tên của ngài thật sự là quá không lễ phép, quá không hợp vừa." Mị Nạ Tổ thấy hắn như thế kiên trì, cũng sẽ không miễn cưỡng nữa, chỉ là vẫn như cũng dùng ôn hòa ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, hỏi tiếp, "Vừa rồi ngươi nói sẽ không ảnh hưởng đến tương lai, đây rốt cuộc là vì cái gì, có thể cùng ta kỹ càng nói một chút sao?" Thanh niên Bộ Dụ Tổ chân mày hơi nhíu lại, trong đầu cố gắng sắp xếp ngôn ngữ để giải thích chuyện này. Một lát sau, thanh niên Bộ Dụ Tổ mới mở miệng hồi đáp, "Ân, tình huống này quả thật có chút phức tạp, một chốc ta rất khó cùng ngài giải thích rõ ràng. Bất quá, xin ngài nhất định muốn tin tưởng ta lời nói." Lúc này, Mị Nạ Tổ như có điều suy nghĩ hơi nhíu nhấc lông mi, quay đầu liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh vẫn không có nói chuyện Nạ Dụ Tổ, tiếp đó đem tầm mắt một lần nữa thả lại thân thượng thanh niên Bộ Dụ Tổ, nói, "Đã các ngươi là cùng tới, hơn nữa nhìn bộ dáng Nạ Dụ Tổ cũng là tín nhiệm ngươi, vậy thì được rồi, ta tạm thời lựa chọn tin tưởng ngươi." Nghe nói như thế, Nạ Dụ Tổ liền giống bị đốt pháo đồng dạng, hưng phấn đến trực tiếp từ dưới đất nhảy. Nạ Dụ Tổ cái kia nụ cười sán lạn giống như ngày xuân bên trong nổi bật nhất dương quang, con mắt đều bởi vì kích động mà chiếu lấp lánh. Ngay sau đó, Nạ Dụ Tổ quay đầu nhìn về phía bên cạnh thanh niên Bộ Dụ Tổ, không kịp chờ đợi nói, "Bộ Dụ Tổ, ngươi đi trước đem cái kia đáng giận chăm chân cho thu thập hết. Chúng ta trước hết chạy về cổ nổ hạ rồi." Thanh niên Bộ Dụ Tổ nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Mị Nạ Tổ một mực đứng bình tĩnh ở một bên nhìn chăm chú lên thanh niên Bộ Dụ Tổ, do dự một chút mở miệng nói ra, "Nếu không thì vẫn là để ta với ngươi cùng một chỗ đi thôi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Nhưng mà, thanh niên Bộ Dụ Tổ trên mặt cũng lộ ra tự tin mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu hồi đáp, "Không cần, chút chuyện nhỏ này ta rất nhanh liền có thể làm được." Nói xong câu đó sau, chỉ thấy thanh niên Bộ Dụ Tổ thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mị Nạ Tổ thấy cảnh này, không khỏi hơi nhíu lên lông mày, trong lòng lâm thầm suy nghĩ nói, thời không nhận thuật sao nhìn tựa hồ cùng ta phi lôi thần chi thuật có chỗ giống nhau đâu. Mấy chục giây sau mới vừa rời đi không lâu thanh niên Bộ Dụ Tổ trở về. Bây giờ, Thanh niên bộ rủ tổ trong tay đang xách theo một cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không biết làm sao nam tử trung niên, đúng là bọn họ lần này muốn đối phó mục tiêu Trăm Chân. Trăm Chân trừng lớn hai mắt, một mặt mờ mịt nhìn lên trước mắt mấy người, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tại sợ hai cực độ phía dưới, Trăm Chân vô ý thức hé miệng lắp bắp hỏi, "Ngươi, các ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Sao?" Đối mặt Trăm Chân vấn đề, thanh niên bộ rủ tổ chỉ là mặt không thay đổi chậm rãi mở ra mắt phải của mình. Thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt băng lãnh như sương, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trăm Chân, sau đó dùng một loại không mang theo mảy may cảm tình sắc thái ngựa khí nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Mang ngươi trở về Cổ Nộ Hạ." Ngay tại thanh niên bộ rủ tổ lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống lúc, chỉ thấy mấy rụt thần bí hắc động liền đột nhiên xuất hiện ở Trăm Chân trên thân thể. Trăm Chân hoảng sợ nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ sợ nói, "Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì?" Thanh niên bộ rủ tổ không để ý đến Trăm Chân, nhìn xem ba người nhẹ nói, "Tốt, nhiệm vụ lần này giải quyết. Dĩ Mị A Cụ, ta cũng đã thành công đem hắn tạm thời phong ấn." Nghe nói như thế, Mị Nạ Tổ cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú trước mắt vị này tuổi trẻ tài cao thanh niên bộ rủ tổ, sau một lát, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ân, bất quá trước đó, ta còn có mấy vị đồng bạn chưa hội hợp. Chúng ta hay là trước đi tìm đến bọn hắn rồi nói sau." Thanh niên bộ rủ tổ gật đầu một cái, tiếp đó cảm giác khí tức xung quanh. Vẹn vẹn qua trong một giây lát, thanh niên bộ rủ tổ khẽ miệng nhẹ nhàng nhất câu, toát ra một nụ cười nhàn nhạt, nói, "Tìm được, đại gia đi theo ta." Mị Nạ Tổ thấy thế, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hai thán phục tại thanh niên bộ rủ tổ cường đại cảm giác năng lực. Sau đó, một đoàn người theo sát tại thanh niên bộ rủ tổ thân sau, nhanh chóng hướng về mục tiêu phương hướng đi tới. Trên đường, thanh niên bộ rủ tổ quay đầu nhìn về phía Nạ rủ tổ cùng với Xạ Sủ Kẻ, cười nhắc nhở, "Chờ một lát, các ngươi sẽ nhìn thấy một cái người hết sức quen thuộc, đến lúc đó nhưng tuyệt đối đừng đem nhân ra dọa sợ." Nạ rủ tổ nghe xong, mặt mũi tràn đầy tò mò cùng Xạ Sủ Kẻ liếc nhau một cái. Chỉ thấy Xạ Sủ Kẻ hơi nhíu lên lông mày, suy tư một lát sau, tính thăm dò mà hỏi thăm, "Chẳng lẽ là Kakashi?" Nạ rủ tổ vừa nghe thấy lời ấy, lập tức hai mắt tỏa sáng, cả người đều hưng phấn lên, trên mặt còn mang theo một tia không dễ dàng phát giác gác thú bị nụ cười, cười hát hát nói, "Hát hát hát, rốt cuộc tìm được cơ hội. Lần này ta vô luận như thế nào đều phải đem hắn cái kia thần bí mặt nạ đem xuống, thật tốt nhìn một chút hắn mặt nạ phía dưới đến tột cùng hình dạng ra sao." Nói xong, Nạ rủ tổ ma quyền sát trưởng, kích động, phản phất đã thấy cả cả xì mặt nạ bị lấy xuống sau tình cảnh. Mà nghe được Nạ rủ tổ lời nói này, một mực trầm mặc không nói Xạ Sủ Kẻ cũng không nhịn được khẽ nâng đầu lên, ánh mắt bên trong cũng toát ra một chút vẻ tò mò. Rõ ràng đối với cả cạ sĩ dưới mặt nạ chân dung, Xạ Sủ Kẻ đồng dạng có hứng thú không nhỏ. Nhưng vào lúc này, một bên thanh niên bộ rủ tổ bất đắc dĩ mà lắc đầu, mở miệng nói ra, "Ai, hai người các ngươi. Lời này ta sau khi trở về nhưng là sẽ đầu đuôi nói cho cả cạ sĩ tiền bối." Nhưng mà, Xạ Sủ Kẻ lại đối với bộ rủ tổ cảnh cáo không để bụng, khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ khinh thường cười lạnh, không hề lo lắng đáp lại nói, "Hừ, coi như hắn biết thì phải làm thế nào đây? Bây giờ hai chúng ta liên thủ, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta." Một mực ở bên cạnh yên tĩnh lắng nghe bọn hắn đối thoại, Minato bây giờ trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Cứ việc lúc trước cùng hai người ngắn ngủi trong lúc giao thủ, hắn liền đã phát giác hai cái này người trẻ tuổi thực lực không tầm thường, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng hai người vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Cả cạ sĩ thiên phú chính mình là biết đến,